Chương 1790, Trung tâm kiếm tháp 2. Lần trước tuyển chọn giải thi đấu là lúc nào? Trần Lâm lần nữa hỏi thăm. Lâm Thanh Nguyên sắc mặt biến đổi một chút. Vẫn là chi tiết nói, tựa như là 2 năm trước, đại nhân như nghĩ muốn hiểu rõ tình huống, trực tiếp đi kiếm các hỏi thăm là được rồi.
Cũng đúng.
Trần Lâm gật gật đầu, trực tiếp đi vào kiếm các. Một phen tìm hiểu về sau, đối tuyển chọn giải thi đấu có kỹ càng hiểu rõ. Rất khéo, giải thi đấu bắt đầu thời gian, ngay tại 3 tháng về sau, hiện tại đã bắt đầu báo danh. Ngoài ra còn có chỗ tốt. Chỉ cần tham dự báo danh, liền có thể thông qua kiếm các truyền tống môn, thẳng tới trung tâm kiếm tháp. Như vậy hắn cũng không cần lo lắng nửa đường bị chặn giết. Đại nhân, ta thành công. Đang lo lắng công phu, Lâm Thanh Vũ từ kiếm chỉ thông đạo đi ra. Một bộ áo trắng, tư thế hiên ngang. Trần Lâm hai mắt tỏa sáng. Trở thành áo trắng kiếm sĩ về sau, đối phương khí chất tựa hồ phát sinh thủy biến, mặc dù dung mạo không có biến hóa, thế nhưng là cho người cảm giác lại thêm ra một loại không hiểu mị lực tới. Đại nhân, ta thành công, lợi hại hay không? Lâm Thanh Vũ đi đến Trần Lâm bên người, dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Trần Lâm. Còn có thể. Trần Lâm lườm đối phương một chút, ngữ khí bình thản mở miệng. Nha. Lâm Thanh Vũ một lời nhiệt tình lập tức biến mất, mí môi một bộ bị đả kích bộ dáng. Đi thôi, ra ngoài nói. Trần Lâm nói một tiếng, đi ra ngoài. Lâm Thanh Nguyên chính lo lắng chờ đợi, trông thấy muội muội ra, hưng phấn tột đỉnh. Không lo được Trần Lâm ở một bên, liền đến bên người muội muội, đối kiếm bảo xem đi xem lại, sờ soạn lại sờ. Một mặt cực kỳ hâm mộ. Nhưng ngay lúc đó hắn liền phát hiện, muội muội cảm xúc có chút xa xút, cũng không có cao hứng bao nhiêu dáng vẻ. Hắn lại nhìn về phía Trần Lâm, đã thấy Trần Lâm chính làm suy tư hình. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định ngoại trừ biến cố, liền muốn lôi ra muốn hỏi, còn không đợi lên tiếng, liền bị Trần Lâm đưa tay đánh gãy. Hiện tại mưa nhỏ có áo trang kiếm sĩ thân phận, hai người các ngươi cũng không cần đi theo bên cạnh ta, ta có chuyện để các ngươi đi làm. Ta không muốn đi. Lâm Thanh Vũ nghe vậy lập tức khẩn trương. Trần Lâm lần nữa khoát tay. Sau đó truyền âm nói, không nên suy nghĩ nhiều, ta hiện tại gặp phải phiền toái, Diệp gia Tân gia chủ là Vô Vọng núi đệ tử, có kiếm tông thực lực, các ngươi tiếp tục đi theo bên cạnh ta đối ta không có trợ giúp, ngược lại là liên lụy. Lâm gia huynh muội sắc mặt đồng thời biến đổi. Vô Vọng núi ba chữ này, cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh, cho dù là bọn họ một mực sống ở Bắc Kiếm đại lục, cũng biết kiếm chủ uy danh. Trần Lâm lập tức lại truyền âm. An ủi, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, lấy đối phương thân phận địa vị, sẽ không nhằm vào các ngươi, mà ta thì dự định tham gia thân vệ tuyển chọn, lợi dụng kiếm các truyền thống môn, tiến về trung tâm kiếm tháp. Cứ như vậy, liền không có cách nào mang theo các ngươi, hai người các ngươi rời đi nơi này về sau, liền cải trang cách ăn mặc, lấy lang thang kiếm sĩ thân phận, đi các nơi giúp ta thu thập vô ý thạch. Còn có, Trần Lâm tiếp tục căn dặn, ta bàn giao các ngươi một hạng chuyện quan trọng. Ngoại trừ thu thập vô ý thạch, các ngươi còn muốn giúp ta tìm hiểu một chút, chuyện này người khác ta không tin được, chỉ có thể hai người các ngươi. Mời đại nhân phân phó. Nghe được Trần Lâm nói như vậy, Lâm Thanh Nguyên thần sắc cũng ngưng trọng lên, có loại được tín nhiệm tinh thần trách nhiệm. Lâm Thanh Vũ sắc mặt cũng đẹp mắt không ít. Trần Lâm tiếp tục nói, các ngươi giúp ta lưu ý một chút, giới này bên trong có hay không ngoại lai nhà thám hiểm tồn tại, hoặc là sự tích liên quan với bọn họ, chủ yếu là tìm hiểu cái này nhà thám hiểm rời đi giới này phương pháp. Cái gì là nhà thám hiểm? Lâm Thanh Nguyên lập tức đặt câu hỏi. Trần Lâm trầm ngâm một chút, nói, chính là từ giới diện khác đi vào giới này người, hai người các ngươi hẳn là cũng rất nghi hoặc, vì cái gì ta sẽ sử dụng một loại thần thông a? Bởi vì ta chính là một nhà thám hiểm. Hai huynh muội liếc nhau một cái. Lâm Thanh Nguyên lập tức truyền âm. Vô luận đại nhân đến từ chỗ nào, đều là ân nhân của chúng ta, chỉ cần đại nhân không đuổi chúng ta đi, chúng ta vẫn thể sống chết hiệu chung đại nhân. Vậy đại nhân sẽ rời đi à? Lâm Thanh Vũ chú ý điểm khác biệt. Nàng không quan tâm Trần Lâm thân phận, chỉ quan tâm Trần Lâm đi ở rời đi là khẳng định, ta như thời gian dài ra không được, liền sẽ nhận nơi này khí tức ăn mòn, đối ta có hại vô ích. Bất quá ta chỉ cần có thể rời đi một lần, liền có thể có được tự do xuất nhập giới này quyền hạn, nghĩ trở về tùy thời đều có thể. Nghe được giải thích như vậy, Lâm Thanh Vũ căng cứng thần sắc hơi lỏng. Trần Lâm thì nhìn thoáng qua xung quanh, xuất ra một túi tiền nhỏ, giao cho Lâm Thanh Nguyên, nói, nơi này là một chút kiếm tệ, các ngươi cầm đi dùng, không đủ liền tự hành nghĩ biện pháp, cũng không cần mạo hiểm cấp tiến, thuận theo tự nhiên là đủ. Nếu có tin tức, cứ dựa theo ta trước đó nói liên lạc chi pháp, lưu cho ta ám hiệu liên lạc là được. Đi thôi. Trần Lâm phất phất tay, không có chút nào lưu luyến, quay người đi vào kiếm các, trực tiếp báo danh tham gia thân vệ tuyển chọn. Giao nạp 100 kiếm tệ phí báo danh về sau, thông qua truyền tống môn rời đi. Kiếm các bên ngoài, Lâm gia huynh muội ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Ngay tại hai người vừa mới đi xa sau, một thiếu nữ thân ảnh liền lóe lên mà hiện, bạch y tung bay, như một đóa núi cao tuyết liên, thanh lãnh mà cao ngạo. Hừ, thiếu nữ nhíu mày lại, lập tức người chung quanh tất cả đều ảm đạm hao tổn tinh thần, ngay cả cảnh vật đều đã mất đi sắc thái, trọn vẹn 10 cái hô hấp mới khôi phục bình thường, mà lúc này đã không có thiếu nữ thân ảnh. Trung tâm kiếm tháp, tòa tháp này là toàn bộ kiếm giới hạch tâm, bên cạnh chính là kiếm tu thánh địa, kiếm hồ. Chính vào 3 năm một lần thân vệ tuyển chọn giải thi đấu bắt đầu, vãng lai người rất nhiều, thuần một sắc màu trắng kiếm bảo, bên hông đeo bảo kiếm, từng cái khí vũ hiên ngang. Trần Lâm đi ra kiếm tháp, lập tức trông thấy một mảnh sóng gợn lăn tăn mặt nước, luồng gió mát thổi qua, đập vào mặt từng đợt ôn hòa khí tức. Hắn ánh mắt chớp lên, cái này kiếm hồ cùng hắn tưởng tượng cũng không quá đồng dạng. Tại trong sự nhận thức của hắn, kiếm nữ nơi ở hẳn là kiếm ý tung hành, nhìn một chút đều thần hồn run rẩy, không cách nào nhìn thẳng. Không nghĩ tới như thế bình thường, nhưng Trần Lâm cũng không dám nhìn nhiều. Dù sao hắn là mang theo không thuần mục đích mà tới, giống kiếm nữ loại tầng thứ này tồn tại, đối một chút ác ý là có thể dự báo. Mặc dù hắn ở trước mặt đối phương chỉ là một con kiến, bị phát giác đều có thể tính rất nhỏ, nhưng cũng phải chú ý một chút. Tiếp lấy, Trần Lâm bắt đầu quan sát hoàn cảnh. Kiếm hồ xung quanh là từng cái cao phong, không nhiều không ít, vừa vặn 36 cái. Không cần hỏi, những này cao phong chính là 36 vị kiếm chủ ở lại chỗ. Kiếm chủ cảm ứng cũng rất mạnh, Trần Lâm chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần, liền thu hồi ánh mắt. Sau đó quan sát vãng lai kiếm tu. Xuất nhập kiếm tháp kiếm tu đều là bay tới bay lui, kiếm quang liên tiếp, cũng không nhận được cái gì hạn chế bộ dáng. Chỉ là không ai tiến vào kiếm hồ. Trong lòng của hắn lập tức nắm chắc. Nơi này cũng không có cấm bay hạn chế, không tiến vào kiếm hồ, ngự kiếm phi hành tùy tiện. Coi như không tệ. Chí ít vừa đi vừa về đi đường có thể thuận tiện một chút. Quan sát hoàn tất, Trần Lâm lấy ra hắc kiếm, khống chế lấy bay lên, hướng kiếm quang nhiều phương hướng bay đi. Chương 1791, kỳ thạch các. Kiếm hồ phụ cận chỉ có một tòa thành, gọi là trung tâm thành. Tòa thành trì này phạm vi to lớn, trình viên hình đem kiếm hồ vây quanh ở trong đó, lại bên ngoài mới là 36 tòa kiếm chủ sân phong. Đối với cái này Trần Lâm cũng rất kỳ quái. Kiếm chủ toàn bộ đóng tại nơi này là vì bảo vệ kiếm hồ, bảo hộ kiếm nữ an toàn. Tình huống bình thường, hẳn là kiếm chủ chỗ ở bên trong, thành trì bên ngoài mới là. Bằng không thành nội ngư long hỗn tạp, lại không có cái gì nghiêm khắc vào thành kiểm tra, lòng có làm loạn người tùy tiện liền có thể tiến vào kiếm hồ. Coi như kiếm nữ thực lực cường đại, sẽ không tồn tại nguy hiểm, nhưng tấp nập bị quấy rầy cũng không tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác thành trì ở bên trong, kiếm chủ chỗ ở bên ngoài, giống như kiếm chủ bảo hộ chính là thành trì đồng dạng. Bất quá cứ như vậy, ngược lại là không có người nào dám ở thành nội náo sự, coi như tông sư, cũng phải thành thành thật thật tuân thủ quy củ. Phường thị. Trần Lâm nhiều hứng thú đi trên đường phố, nhìn xem hai bên nhiều loại cửa hàng. Nơi đây không hổ là trung tâm thành, trình độ náo nhiệt không phải bình thường, mà lại có nhiều hơn một nửa đều người mặc kiếm bào, từng cái khí vũ hiên ngang, kiếm ý lạnh tấu xương, tựa như đưa thân vào kiếm tiên thế giới bên trong. Không, chính là kiếm tiên thế giới. Kiếm khách liền đối ứng hư cảnh, mà hư cảnh ở bên ngoài liền có thể xưng là thiên thần. Nói nơi này kiếm tiên khắp nơi trên đất cũng không đủ. Nhất làm cho Trần Lâm trong lòng sợ hãi than, vẫn là nơi đây sinh linh tu hành tốc độ, quả là nhanh đến không thể tưởng tượng. Hai mươi mấy tuổi áo trắng kiếm sĩ chỗ nào cũng có trăm tuổi tả hữu kiếm khách cũng không hiếm thấy. 200-300 tuổi tông sư, thiên tuế trong vòng kiếm chủ đều thường xuyên sẽ xuất hiện, cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Cái này tại ngoại giới không thể tưởng tượng. Bất luận một loại nào hệ thống tu luyện bất kỳ cái gì đẳng cấp cao sinh linh, cũng không dám nói tại trong ngàn năm tu luyện tới vĩnh hằng. Căn bản cũng không khả năng. Đừng nói 1000 năm, chính là 1 vạn năm đều không thể đạt tới. Cho nên chàng cảnh này tất có chỗ đặc thù. Trần Lâm vừa đi vừa suy tư. Đương nhiên, thần sắc hắn khẽ động, dừng bước lại, nhìn về phía bên cạnh cửa hàng. Cái cửa hàng này bề ngoài rất lớn, trang trí cũng rất xa hoa, tấm biển bên trên viết kỳ thạch các ba chữ to, tản ra thâm thúy kiếm ý khí tức. Kỳ thạch các. Không do dự, Trần Lâm cất bước quá khứ. Nơi này có lẽ có thể có vô ý thạch. Vô ý kiếm là đồ tốt, mà lại hắn cũng nắm giữ phương pháp luyện chế, chỉ cần có đầy đủ vô ý thạch, liền có thể liên tục không ngừng luyện chế. Đến lúc đó coi như chỉ chứa đựng mình lôi đỉnh kiếm ý, cũng có thể bộc phát ra cường đại uy năng. Ngoại trừ đối địch bên ngoài, vô ý kiếm chứa đựng kiếm ý, còn có thể phụ trợ kiếm tu đối kiếm ý cảm ngộ. Chỉ cần có thể tìm tới tu hành lôi đỉnh kiếm ý tông sư hỗ trợ, đem kiếm ý chứa đựng đi vào, liền có thể trải nghiệm càng cao hơn một cấp kiếm ý tinh túy, gia tăng nhân kiếm hợp nhất cơ hội. Cho nên vô ý thạch đối với hắn rất trọng yếu. Nếu có thể ở nơi này mua được, cũng không cần lại về La Hiền Thành. Về phần Lâm gia huynh muội, Trần Lâm căn bản không nghĩ tới bọn hắn có thể được đến vô ý thạch, nói như vậy chỉ là để bọn hắn rời đi lấy cớ. Còn có tìm kiếm nhà thám hiểm, hắn cũng không ôm hy vọng, chính là không muốn để lại bọn hắn ở bên người, miễn cho thụ liên lụy. Một khi La Tam Hoàn tìm tới cửa, hắn không có năng lực bảo hộ hai người, còn không bằng để bọn hắn xa một chút rời đi, lưu lại một mạng, về sau nói không chừng còn có thể dùng tới. Trong lúc suy tư, Trần Lâm đi vào lối vào cửa hàng, thu hồi suy nghĩ, cất bước đi vào. Đại nhân muốn mua chút gì? Tam Hoa kiếm khách, đi tới chỗ nào đều không thể bỏ qua, trung tâm thành cũng không ngoại lệ, lập tức có hỏa kế tiến lên đón. Có vô ý thạch à? Trần Lâm trực tiếp hỏi. Nơi này là trung tâm thành, khoảng cách Bắc Kiếm Đại Lục trời cao đất xa, không sợ bị người biết được, không cần thiết cẩn thận từng ly từng tí. Vô ý thạch à? Có, bất quá tại lầu 3. Hỏa kế làm cái mời lên lầu thủ thế. Trần Lâm vui mừng. Không nghĩ tới thật là có, tới đây quả nhiên đến đúng rồi. Hắn gật gật đầu, đi đến thang lầu. Lầu 3 cũng rất lớn, nhưng là khách hàng không nhiều. Đoán chừng tầng này đồ vật không rẻ. Trần Lâm cảm nhận được áp lực. Trên tay hắn kiếm tệ cũng không phải rất nhiều, mua sắm vô ý thạch sợ là không đủ, còn phải nghĩ biện pháp làm chút tiền mới được. Hoan nghênh Quang Lâm. Lối vào có ngọt ngào nữ tiếp đãi, trông thấy Trần Lâm trước ngực ba đóa thêu hoa, lập tức cười tiến lên đón. Mua vô ý thạch. Trần Lâm không nói nhảm, nói thẳng ra ý mời tới bên này. Nữ tiếp đãi cũng rất thẳng thắn, mang theo Trần Lâm đi vào bên trong một phiến khu vực, giao cho một áo trắng kiếm khách. Đạo hữu là muốn mua vô ý thạch à, không biết cần bao nhiêu. Áo trắng kiếm khách quan sát một chút Trần Lâm, chắp tay mở miệng hỏi thăm. Bán thế nào? Trần Lâm hỏi trước giá cả. 1000 kiếm tệ một khối, bất quá số lượng không nhiều, trước mắt chỉ có 30 mấy khối hàng tồn, đạo hữu muốn hết, có thể cho ngươi giảm 10. Vậy sau này còn có thể có a? Trần Lâm lập tức truy vấn. 30 mấy khối, còn chưa đủ luyện chế vô ý kiếm sử dụng. Áo trắng kiếm khách lắc đầu. Loại này kỳ thạch công dụng không lớn, nhưng số lượng lại hết sức thưa thớt, dẫn đến giá cả hư cao, cho nên bản điếm không chút thu mua, hàng tồn cũng không nhiều. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu như đạo hữu cần, ta có thể từ cái khác cửa hàng lại điều tới một chút, nhưng nhiều nhất sẽ không vượt qua 100 khối. Trần Lâm vui mừng quá đỗi. Chỉ cần có thể góp đủ 100 khối, vậy hắn liền có thể luyện chế ra một thanh vô ý kiếm đến, trước tiên có thể dùng đến chờ thực lực sau khi tăng lên, lại trở về La Hiền Thành tìm kiếm. Nhưng ngay lúc đó hắn lại vào đầu. 1000 kiếm tệ một khối, cái này cũng không tiện nghi. Hắn hiện tại không có nhiều tiền như vậy. đừng nói 100 khối, liền ngay cả 30 mấy khối, hắn cũng mua không nổi. Quý điếm nhưng thu bảo vật. Suy tư một chút, Trần Lâm quyết định bán vài thứ, trên tay hắn còn có mấy món nhiệm bảo, bán cái 1-2 kiện không ảnh hưởng cái gì. Thu thật thu, nhưng muốn nhìn là bảo vật gì, không đủ đẳng cấp không thể được. Áo trăng kiếm khách cười cười, lập tức ánh mắt lóe lên, nói, nếu như đạo hữu thiếu khuyết tài chính, cũng có thể tiếp chúng ta kỳ thạch các nhiệm vụ, trước mắt có thật nhiều loại đã biết kỳ thạch đều thu không được, chính cần nhân thủ. Vậy liền không cần. Trần Lâm lập tức cự tuyệt. Sau đó lấy ra hai loại vật phẩm, biểu hiện ra cho đối phương nhìn. Một cái màu đỏ linh đan, còn có một sợi tơ khăn. Áo trắng kiếm khách không có tiếp, chỉ là nhìn lướt qua, liền lắc đầu. Dị đoan vật phẩm bản điếm tổng thể không thu mua, như đạo hữu là chém giết tà tu đoạt được, có thể nộp lên kiếm các thu hoạch được công hơn ban thưởng. Trần Lâm nhíu nhíu mày. Trên người hắn điểm bảo, ngoại trừ hắc kiếm bên ngoài, tất cả đều là cái khác loại hình. Hắc kiếm còn không thể bán. Hắn hiện tại cần dùng hắc kiếm đến ngự kiếm phi hành, không có hắc kiếm, hắn cũng chỉ có thể dùng hồn dược, tại kiếm này tu trong thánh địa, hồn dược là tuyệt đối không thể dùng, dễ dàng bị xem như dị đoan. Kia vật này đâu? Trần Lâm xuất ra một khối đá tới. Quang minh thần tinh. Tinh thạch này cũng là từ hiểm giới đoạt được, thuộc về hiểm bảo loại, hơn nữa còn là kỳ thạch, phù hợp cửa hàng này thuộc tính. Đây là áo trăng kiếm khách hứng thú. Đưa tay đem thần tinh tiếp nhận, nhắm mắt ngưng thần cảm ứng. Thật là nồng nặc quang minh chi lực. Thật lâu, áo trăng kiếm khách mở mắt ra, phát ra tán thưởng thanh âm. Không tệ, mặc dù không đủ thuần túy, nhưng thắng ở nồng đậm, mà lại quang minh kiếm ý thuộc về đỉnh cấp, vật này giá trị không thấp, phù hợp bản điểm thu mua tiêu chuẩn. Như vậy đi. Dừng một chút, áo trăng kiếm khách nói, một khối loại này kỳ thạch, cho ngươi tính 2000 kiếm tệ, đạo hữu ý như thế nào? Có thể. Trần Lâm biểu thị đồng ý cái giá tiền này có thể tiếp nhận, đã vượt qua hắn chờ mong. Giờ này khắc này, hắn vô cùng hối hận tại hành cước thương nơi đó, dùng hoàng kim yểm tệ đổi lấy kiếm tệ cử động, quả thực là náo tàn tiến hành. Hết lần này tới lần khác vẫn là công bằng giao dịch. Hành cước thương cũng không có phá hư quy tắc. Hoàng kim yểm tệ tại tràng cảnh này bên trong, chính là không có giá trị gì, muốn tìm nợ bí mật đều có hay không lý. Đạo hữu có bằng lòng hay không bán ra này kỳ thạch nơi sản sinh tin tức? Lúc này áo trắng kiếm khách mở miệng lần nữa. Trần Lâm chậm rãi lắc đầu. Không phải ta không muốn bán ra, mà là cái chỗ kia là thủ, không phải muốn đi liền có thể đi. Vậy liền không bắt buộc, đạo hữu nghĩ ra bán nhiều ít. Áo trắng kiếm khách không có lại nhiều nói. Trần Lâm lấy ra 10 khối tinh thạch, đặt ở trên bàn. Ta cũng không có nhiều, liền bán 10 khối đi, trước đổi tất cả vô ý thạch, không đủ dùng kiếm tệ bổ khuyết, mặt khác lại giao một chút tiền đặt cọc chờ quý điếm đem còn lại vô ý thạch điều tới về sau, ta lại đến giao dịch. Không có vấn đề. Áo trắng kiếm khách vui vẻ đáp ứng. A. Đúng lúc này một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó Trần Lâm thấy hoa mắt, một cái tóc trắng nữ tử xuất hiện tại trước bàn. Chương 1792, Tiểu Linh. Bị người chặn ngang một ước, áo trắng trưởng quỹ mặt lộ vẻ không vui. Nhưng khi hắn thấy rõ người tới hình dáng tướng mạo về sau, lập tức đổi thành cười tươi như hoa, nhanh chóng từ trong quầy đi ra. Thật sâu thi lễ một cái, cung kính nói, không biết Tiểu Linh tông sư giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng không nên trách tội. Không có chuyện. Tóc trắng nữ tử không quan trọng khoát tay. Sau đó đem quang minh thần tinh cầm lên một khối, nhẹ nhàng một nắm, tinh thạch liền phóng ra ánh sáng chói mắt. Không tệ. Nàng buông tay ra, tinh thạch quang mang biến mất. Lập tức nhìn về phía Trần Lâm, nháy mắt to hỏi, vật này ngươi là từ đâu đạt được? Trần Lâm không có trả lời, mà là nhìn một chút trưởng quỹ. Trưởng quỹ vội vàng mở miệng, Tiểu Linh kiếm tông là quang minh kiếm chủ nữ nhi, đối đạo hưu tinh thạch cảm thấy hứng thú, là đạo hưu vinh hạnh, đạo hưu nếu là thuận tiện, không bằng liền nói chuyện, Tiểu Linh kiếm tông xuất thủ thế nhưng là rất xa hoa. Trần Lâm trong lòng khẽ động. Quang minh kiếm chủ hắn biết, 36 vị kiếm chủ bên trong xếp hạng thứ 3, thực lực thập phần cường đại. Hắn xuất ra quang minh thần tinh, kỳ thật liền có dẫn tới quang minh kiếm chủ thủ hạ ý nghĩ, nhìn biết đánh nhau hay không dò xét một chút nội tình tin tức. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, còn trực tiếp đem đối phương nữ nhi cho dẫn đi qua. Nhưng Trần Lâm cũng chưa từng có vu khiêm thi. Lạnh nhạt chắp tay, nói, nguyên lai là kiếm tông đại nhân, tha thứ tại hạ mắt vụ bể, xin hãy tha lỗi. Không quan trọng. Tóc trắng nữ tử khẽ vươn tay, đem nâng tinh thạch đưa đến Trần Lâm trước mặt. Tinh thạch này ngươi là từ nơi nào được, có thể nói cho ta à, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu không quá đáng. Tông sư sở cầu, không dám không theo. Trần Lâm miệng đầy đáp ứng. Tinh cảnh này, nghĩ không đáp ứng cũng không được. Hắn đã đắc tội một cái kiếm chủ hái đồ, lại đắc tội một cái kiếm chủ nữ nhi, muốn hoàn thành nhiệm vụ độ khó đem vô hạn tăng lên. Tóc trắng nữ tử lộ ra vẻ hài lòng. Tiếp lấy lại nhìn trưởng quỹ một chút. Trưởng quỹ khẽ miệng giật một cái. Mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, tại bực này bí ẩn ta liền không nghe, hai vị thỉnh về em thất bên trong nói chuyện. Đa tạ. Trần Lâm làm cái nghi lễ của kiếm sĩ. Kiếm chủ nữ nhi có thể không nhìn đối phương, hắn lại không được, còn phải cùng đối phương tiếp tục giao dịch đâu. Nhanh nhanh nhanh. Tóc trắng nữ tử rất là vội vàng, một phát bắt được Trần Lâm ống tay áo, đi vào bên trong. Trần Lâm chỉ có thể đuổi theo. Đồng thời trong đầu suy tư kiếm tông bảng nội dung. Thế nhưng là kiếm tông trên bảng, tựa hồ cũng không có Tiểu Linh kiếm tông tin tức, cổ quái như vậy danh tự, nếu là lên bảng, hắn không có khả năng không lưu ý đến. Đại khái suất là tôn sưng. Dù sao cũng là kiếm chủ nữ nhi, có chút đặc quyền có thể lý giải. Trong mật thất, hai người ngồi đối diện nhau. Tóc trắng nữ tử nhìn thẳng Trần Lâm, không tiếp tục hỏi thăm, lặng lặng chờ đợi Trần Lâm giải thích. Trần Lâm trầm mặc một chút. Trầm ngâm nói, không dối gạt đại nhân, ta những này tinh thạch cũng không phải là được từ bản giới, mà là được từ một cái tên là Trích Tinh tộc sinh tồn địa phương, nhưng ta có thể đi tới đó, là vô tình, không cách nào đem đại nhân đưa qua. Ngươi đang nói láo. Bạch mở nữ tử không chút khách khí vạch trần Trần Lâm hoang ngôn. Trần Lâm trong lòng trầm xuống. Đối phương cảm giác quá nhạy cảm, hắn căn bản cũng không có biểu hiện ra mảy may dị thường, nhưng vẫn là bị phát hiện. Bất quá cái kia có thể làm môi giới đặc thù tinh thể đối với hắn có tác dụng lớn, không có khả năng lấy ra cho đối phương. Về phân cấp cho đối phương dùng, cũng không thể làm. Đối phương tu luyện chính là quang minh kiếm ý, loại bảo vật này vừa đến tay, liền không khả năng trả lại cho hắn. Trong đầu hơi suy nghĩ một chút, Trần Lâm liền cười khổ một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, đại nhân mắt sáng như lúc, ta xác thực không có nói thật, nhưng cũng không tính được nói dối. Bởi vì ta lần trước tiến vào cái chỗ kia, dùng chính là người khác môi giới chi vật, hiện tại vật kia không tại trên tay của ta, ta cũng không có cách nào. Ở đâu? Tóc trắng nữ tử theo đuổi không bỏ. Trần Lâm trong lòng tuy có không vui, lại cũng chỉ có thể tiếp tục giải thích. Đồ vật không ở giới này, đại nhân không có khả năng cầm tới, ta bởi vì bị hạn chế, cũng không giúp được một tay. Không ở giới này. Tóc trắng nữ tử nhíu mày. Đúng như nói, ngươi là giới ngoại tới nhà thám hiểm a? Trần Lâm trong lòng khẽ giật mình. Đối phương nhìn tuổi không lớn lắm, tâm tư ngược lại là đủ tinh tế tỉ mỉ, giam ba câu liền nhìn ra thân phận của hắn. Nghĩ, hắn không có dấu giếm, gật đầu biểu thị thừa nhận. Hắn là kẻ ngoại lai, chuyện này kỳ thật cũng không phải là bí ẩn gì, từ kiếm hình lục thời điểm liền đã bị phát hiện, lấy đối phương thân phận, nghi điều tra ra được không khó. Gặp Trần Lâm thừa nhận, tóc trắng nữ tử hứng thú càng đậm, đem đầu hướng phía trước thăm dò, hiếu kỳ hỏi, có thể nói một chút các ngươi cái kia giao diện tình huống a? Tiểu Linh tông sư yêu cầu, tự nhiên là có thể. Trần Lâm muốn một cái nhân tình. Tóc trắng nữ tử tọa hồi nguyên vị, nói, không cần gọi tông sư, gọi ta Tiểu Linh là được. Tên của ta Tiểu Linh đang, bất quá ta không quá ưa thích cái tên này, cho nên mọi người mới gọi Tiểu Linh kiếm tông, trên thực tế kiếm của ta tông xưng hào là Bạch Ma. Trần Lâm trong lòng máy động. Nữ nhân này lại là kiếm tông bảng xếp hạng thứ 7 Bạch Ma kiếm tông. Quả nhiên là ra ngoài ý định. Nguyên lai là Bạch Ma đại nhân, tại hạ có mắt không trâu, tất cả bất kính chỗ, còn xin đại nhân không nên trách tội. Trần Lâm đứng dậy thi lễ một cái. Căn cứ kiếm khách bảng tin tức giới thiệu, vị này cũng không phải loại lương thiện, thì nộ vô thường, xem sinh mệnh như cỏ rác, chết tại đối phương dưới kiếm vong hồn vô số kể, mà lại có thủ tất báo, 10 phần mang thủ. Bằng không cũng sẽ không đến cái ma đầu xưng hảo. Dạng này người không thể đắc tội. Ta không thích Bạch Ma kiếm tông xưng hảo, ngươi vẫn là gọi ta Tiểu Linh đi, một cái xưng hô mà thôi, không cần so đo. Tóc trắng nữ tử thanh âm có chút trở nên lạnh. Trần Lâm thấy thế lập tức liền ổn quyền, nghiêm mặt nói, cung kính không bằng tuân mệnh, vậy tại hạ liền trèo cao, không biết Tiểu Linh cô nương nghĩ muốn hiểu rõ những phương diện nào sự tình. Hắn cũng không muốn cùng loại tính cách này cổ quái người dây dưa, vội vàng đem chủ đề dẫn về quỹ đạo. Ngươi tùy tiện nói là được. Tóc trắng nữ tử sắc mặt đẹp mắt không ít, lại biến thành hiếu kỳ thiếu nữ bộ dáng. Trần Lâm cũng không dám chủ quan, trước ngăn trở một chút ngôn ngữ, mới chậm rãi mở miệng. Ta chỗ giao diện được xưng thải hồng giới, các ngươi vị trí cũng gọi là hiểm giới. Trích tinh tộc chẳng cảnh, ta cũng chỉ là đi vào qua một lần, nơi đó. Trần Lâm trước giới thiệu một chút thải hồng giới tình huống, tiếp lấy lại giới thiệu hiểm giới, cuối cùng nhắc lên trích tinh tộc chẳng cảnh. Không có nói láo, một năm một mười, miêu tả 10 phần toàn diện. Cảnh tượng này tới qua không ít người. Đối phương nếu biết nhà thám hiểm, vậy liền khẳng định cũng biết một chút tin tức của ngoại giới, giấu giếm không có ý nghĩa. Trọn vẹn nói một nén nhang, Trần Lâm mới đình chỉ ngôn ngữ. Tình huống đại khái chính là như vậy, Tiểu Linh cô nương còn có cái gì muốn hỏi? Trần Lâm nhìn đối phương nói, rất tốt, ngươi lần này không có nói sai, mặc dù có dấu diếm, nhưng không nhiều. Tóc trắng nữ tử biểu thị hài lòng. Sau đó cảm khái nói, bên ngoài thật sự là nhiều màu nhiều sắc, thật muốn đi ra xem một chút à? Trần Lâm trong lòng khẽ động, lập tức thử dò xét nói, lấy Tiểu Linh cô nương thực lực, chẳng lẽ không thể rời đi giới này à? Điểm giới sinh vật là có thể rời đi điểm giới. Điểm này Bạch Vân nông trường cách Vân liền có thể làm được dễ dàng. Thực lực của đối phương không thể so với cách Vân chênh lệch, đến lý thuyết tiến vào cái khác chẳng cảnh, thậm chí đi hiện thực giới đều cũng không có vấn đề. Nhưng nhìn đối phương bộ đáng, tựa hồ chàng cảnh này có hạn chế. Tóc trắng nữ tử cũng không trả lời, mà là than thở. Một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Sau đó nhìn chằm chằm Trần Lâm con mắt, lần nữa lên tiếng hỏi, nghe nói các ngươi nhà thám hiểm đều thích nhìn lén kiếm nữ tắm rửa, ngươi có phải hay không cũng vì cái này mà đến? Chương 1793, kiếm hồ quy tắc. Tiểu Linh kiếm tông để Trần Lâm dị thường kinh ngạc. Cũng không phải kinh ngạc đối phương biết nhà thám hiểm đam mê, mà là đối phương đề cập kiếm nữ lúc thái độ, tựa hồ không thế nào tôn kính bộ dáng. Không chỉ là đối phương, Trần Lâm đã sớm phát hiện điểm này. Cảnh tượng này bên trong người nhắc lên kiếm nữ lúc, cơ bản đều không sử dụng tôn xưng, mà là gọi thẳng kiếm nữ cái này tục danh. Quá không hợp lẽ thường. Nghĩ, Trần Lâm dứt khoát trực tiếp hỏi, "Tiểu Linh cô nương, tại hạ có một nỗi nghi hoặc, vì sao nơi đây kiếm tu tại nhắc lên kiếm nữ lúc, không sử dụng tôn xưng đâu?" "Bởi vì kiếm nữ không thích." Tiểu Linh trực tiếp trả lời, tiếp lấy lại đem chủ đề kéo về. Thúc giục nói, "Mau nói, các ngươi nhà thám hiểm vì cái gì thích xem kiếm nữ tắm rửa?" Cái này, Trần Lâm có chút do dự. Hỏi ngược lại, "Tiểu Linh cô nương phải cùng cái khác nhà thám hiểm câu thông qua đi, chẳng lẽ không biết là bởi vì cái gì?" "Ta không có câu thông qua." Tiểu Linh lắc đầu. Mặc dù cái này một giới có không ít liên quan tới nhà thám hiểm truyền thuyết, nhưng là ta đều không thể nhìn thấy, bởi vì ta trước kia rất ít rời núi, những chuyện này đều là nghe các sư huynh sư tỷ nói tới. Nguyên lai là dạng này. Trần Lâm trong lòng bừng tỉnh, lập tức giải thích nói, nhìn lén kiếm nữ tắm rửa sự tình hẳn là nghe nhầm đồn bậy, chúng ta nhà thám hiểm tiến vào hiểm giới, chủ yếu là vì tìm kiếm tu hành tài nguyên, không có người sẽ vì làm nhìn người tắm rửa loại này ác tha sự tình, đi bước lên khổng lồ như thế nguy hiểm. Tiểu Linh không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Trần Lâm. Trần Lâm thầm than một tiếng, nàng này cảm giác thực sự lợi hại, hạ tại trong mắt đối phương căn bản không chỗ che thân, một chút xíu dấu diếm đều sẽ bị vạch trần. Đã như vậy, Trần Lâm dứt khoát thẳng thắn nói, "Tiểu Linh cô nương có chỗ không biết, chúng ta nhà thám hiểm tiến vào hiểm giới sau muốn rời khỏi, cần hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ mới được, theo ta phỏng đoán, xem kiếm nữ tắm rửa có lẽ cùng nhà thám hiểm nhiệm vụ tương quan." hắn chưa hề nói kiếm quyết sự tình. Nay trang cảnh lấy kiếm đạo vi tôn, mà lại tất cả truyền thừa đều đến từ kiếm nữ, đánh cắp kiếm nữ truyền thừa là đại tội, đối phương biết được nghĩ mà sợ là sẽ báo cáo. Cái này so nhìn lén kiếm nữ tắm rửa còn nghiêm trọng hơn. Tiểu Linh nhìn chằm chằm Trần Lâm nhìn ra ngoài một hồi, sau đó gật gật đầu. Ngươi không có nói láo, nhưng vẫn là có chỗ giấu giếm, bất quá không quan trọng. Đánh giá một chút, nàng lại như cười chế nhạo nói, theo ta được biết, phàm là muốn trộm xem kiếm nữ tắm rửa người, liền không ai có thể còn sống rời đi kiếm hồ. Năm đó có cái gọi hạt cờ ly dị vực cường giả, danh xưng ẩn hình đại sư, tục truyền đã trộm vào đến kiếm nữ tầm cung, vẫn là bị kiếm nữ đánh giết. Trần Lâm tâm lập tức châm xuống. Đối phương nói nếu là thật, tình huống cũng không cho lạc quan. Kia khổng vô chủ y bằng hữu sở dĩ có thể từ đây rời đi, đoán chừng là vận dụng công vân tệ một loại vật phẩm. Kể từ đó, xem kiếm nữ phía sau lưng liền cơ hồ thành hắn phải chết nhiệm vụ. Hắn căn bản không có hoàn thành hy vọng. Trần Lâm không cho rằng mình là thủ. Ngay cả hạt cờ ly đều thất bại bỏ mình, hắn làm sao cũng không có khả năng so với đối phương mạnh. Tốt. Tiểu Linh thu hồi ánh mắt. Đa tạ ngươi cho ta giảng giải tình huống bên ngoài, hiện tại chúng ta vẫn là nói một chút ngươi kia tình thật đi. Nàng hào sảng nói, có bao nhiêu ta tất cả đều muốn, giá cả bảo đảm ngươi hài lòng. Trần Lâm cũng tập trung ý chí, từ điểm giới trong túi chữ vật lấy ra 20 cái tinh thạch. Đẩy qua khứ nói, loại này tinh thạch ta cũng không nhiều, chỉ có thể giao dịch cho Tiểu Linh cô nương những này, mặt khác ta cũng không cần cái khác thù lao, chỉ cần Tiểu Linh cô nương nói cho ta như thế nào mới có thể nhìn thấy kiếm nữ là được. Thế nào, còn không hết hy vọng? Tiểu Linh nhìn Trần Lâm một chút, sau đó gật gật đầu. Đây chính là ngươi nói a, bản cô nương liền thu nhận. Nói xong vung tay lên, trên bàn tinh thạch tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm ánh mắt rơi vào tay của đối phương chỉ bên trên. Nơi đó có một cái mini tiểu kiếm, trước đó còn tưởng rằng là trang trí, không nghĩ tới là một kiện không gian bảo vật. Đây là hắn ở đây tràng cảnh bên trong, nhìn thấy kiện thứ nhất không gian bảo vật. Quả nhiên không hổ là kiếm chủ chi nữ. Tiểu Linh hài lòng sờ lên tiểu kiếm, sau đó nói, muốn gặp được kiếm nữ, chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất chính là trở thành thân vệ. Nói đến đây, Tiểu Linh lườm Trần Lâm một chút. Ngươi tại thời gian này điểm tới trung tâm thành, hẳn là vì tham gia thân vệ tuyển chọn a. Đúng vậy. Trần Lâm không có dấu giếm. Vậy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Tiểu Linh chậm ung dung mở miệng. Một khi trở thành thân vệ, liền sẽ bị kiếm nữ giao phó đặc thù lực lượng, nhưng tương tự, cũng sẽ bị cái này loại lực lượng này trói buộc, trừ phi đạt được kiếm nữ cho phép, đem không cách nào lại rời đi giới này. Trước mắt thân vệ bên trong, liền có dạng này nhà thám hiểm. Trần Lâm biến sắc. Tình huống này hắn thật đúng là không biết. Vội vàng đứng dậy hành lễ. Đa tạ Tiểu Linh cô nương đề điểm, tại hạ vô cùng cảm kích. May mắn hôm nay gặp đối phương, bằng không hắn thật thành thân vệ, phiền phức nhưng lớn lắm. Ta chỉ là giảng thuật một chút thân vệ quy củ thôi. Tiểu Linh khoát khoát tay. Kỳ thật kết thân vệ cũng không có gì không tốt, thân vệ được trao cho lực lượng về sau, chẳng những thực lực bạo tăng, thân phận càng là siêu nhiên, đáng tiếc thân vệ nhất định phải là nam tính, bằng không ta đều muốn thử xem. Hơi chút dừng lại, nàng lại nói tiếp, về phần biện pháp thứ hai, cũng rất đơn giản. Trần Lâm nghiêng tai lắng nghe. Vô luận như thế nào, hắn đều không muốn một mực lưu tại này tràng cảnh bên trong, cho nên là không thể nào trở thành thân vệ. Chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai. Đó chính là sông kiếm hồ. Tiểu Linh ngồi thẳng thân thể, nhàn nhạt uy áp hiện, ngưng tiếng nói, chỉ cần ngươi có thể an toàn xâm nhập kiếm hồ trung tâm ở trên đảo, liền có thể đạt được kiếm nữ tiếp kiến. Biện pháp này nam nữ đều có thể dùng, bất quá nữ tính không ai thành công qua. Nam có người thành công? Trần Lâm lập tức hỏi thăm. Đương nhiên. Tiểu Linh đương nhiên nói. Nếu là đều không thể thành công, vậy liền không ai đi sông. Bất quá có thể thành công hay không, dựa vào là không phải thực lực, mà là kiếm nữ tâm tình. Nàng nếu là nhìn ngươi thuận mắt, một người bình thường cũng có thể đi qua. Nếu là nhìn ngươi không vừa mắt, liền xem như kiếm chủ, đồng dạng muốn lưu tại trong hồ cho ca ăn. Trần Lâm nhíu mày. Như thế người thế nào mới có thể để cho kiếm nữ đại nhân nhìn thuận mắt, là nhìn tướng mạo vẫn là cái khác? Không nên gọi đại nhân. Tiểu Linh lập tức ôn nắn. Kiếm nữ không thích được xưng đại nhân, liền thích được gọi là kiếm nữ. Ngươi nếu là muốn đạt được ưu ái, điểm này nhất định phải chú ý. Mặt khác ta cho ngươi thêm lộ ra một trong đó màn tin tức. Kiếm nữ mỗi khi gặp đêm trăng tròn, tất nhiên sẽ tại kiếm hồ bên trong tắm rửa, người hữu duyên liền có thể nhìn thấy. Sau khi nói xong, Tiểu Linh đứng người lên, cười khanh khách nói, ngươi 20 khối quang minh tinh thạch, liền đáng giá nhiều như vậy tin tức, hai chúng ta thanh. Đa tạ Tiểu Linh cô nương nhắc nhở. Trần Lâm lần nữa nói tạ. Những tin tức này đối với hắn đều rất trọng yếu, sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. 20 khối tinh thạch hòa không an. Đúng rồi. Tiểu Linh đi tới cửa, quay đầu trở lại nói, thân vệ tuyển chọn một khi báo danh, liền không thể bỏ thi đấu. Ngươi muốn trước nghĩ biện pháp không nên bị chọn chúng, nếu không coi như hoàn thành nhiệm vụ cũng vô pháp rời đi. Trần Lâm thần sắc đọc lại. Tiểu Linh thì xuất ra một cái cỡ ngón tay màu đỏ sậm tiểu kiếm, giao cho Trần Lâm trên tay. Đây là ta tin kiếm, ngươi chỉ cần dùng kiếm ý kích phát, liền có thể liên hệ với ta, cũng có thể làm tín vật sử dụng. Về sau nếu là có thể tiến vào ngươi nói trích tinh tộc địa vực, nhất định cho ta truyền tin, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao. Nhất định, nhất định. Trần Lâm thanh tiểu kiếm tiếp trên tay. Hắn hiểu được mục đích của đối phương, chính là nghĩ hắn có thể an toàn rời đi. Bởi vì hắn muốn bị vây ở nơi đây, liền rốt cuộc không có cơ hội tiến vào trích tinh tộc chẳng cảnh, đối phương muốn không phải phổ thông tinh thạch, mà là loại kia đặc thù tinh thạch, hoặc là thứ quan trọng hơn. Đây là chuyện tốt. Chỉ cần đối phương có chỗ cầu, liền có thể tiến hành lợi dụng. Chương 1794, thả câu. Tiểu Linh cô nương chớ vội đi. Mắt thấy Tiểu Linh muốn đi ra ngoài, Trần Lâm vội vàng gọi lại. Sau đó thẹn nói, tại hạ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, lúc đầu muốn dùng cái này quang minh tinh thạch đổi đi vô ý thạch, hiện tại tinh thạch đều cùng Tiểu Linh cô nương làm giao dịch, không biết có thể mượn điểm kiếm tệ chờ ta có tiền về sau nhất định gấp bội hoàn trả. Vay tiền? Tiểu Linh giật mình. một hồi lâu mới phản ứng được. Không cần mượn, ngươi liền cùng trưởng quỹ mà nói, trước ký sổ là được. Đa tạ đa tạ. Trần Lâm nói cảm ơn liên tục. Sau đó cùng đối phương cùng đi đến đại sảnh. Áo trắng trưởng quỹ không chút do dự, liền đem tồn kho vô ý thạch toàn bộ lấy ra, cũng hứa hẹn trong vòng 3 ngày đem còn lại vô ý thạch toàn bộ triệu hồi tới. Trần Lâm cảm nhận được Tiểu Linh Kiếm Tông như thế, cái tầng quan hệ này phải thật tốt lợi dụng. Hắn nếu đem khối kia đặc thù tinh thạch lấy ra, chỉ cần là yêu cầu không quá đáng, đối phương chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bất quá đặc thù tinh thạch hắn cũng hữu dụng, trừ phi liên quan đến rời đi nhiệm vụ, nếu không là sẽ không lấy ra. Rời đi kỳ thạch các. Trần Lâm tiếp tục tại phường thị du lịch, nghiệm chứng Tiểu Linh Kiếm Tông. Thân phận đối phương lại đặc thù, hắn cũng không thể tùy tiện tin tưởng, tâm phòng bị người không thể không, nhất định phải trải qua nghiệm chứng mới yên tâm. Mà lại hắn cũng hy vọng có biến hóa. Nếu là dựa theo Tiểu Linh thuyết pháp, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là không có gì cơ hội. Nhưng mà một phen tìm hiểu về sau, Trần Lâm hy vọng triệt để phá diệt. Tiểu Linh Kiếm Tông cũng không hề nói dối, mà lại đối phương biết đến tin tức cũng so những người khác nhiều, nhất là liên quan tới kiếm hồ quy củ bộ phận, những người khác là lập lờ nước đôi, không có đối phương khẳng định như vậy. Như vậy hắn muốn hoàn thành rời đi nhiệm vụ, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là sông kiếm hồ. Còn không thể chờ. Nếu như chờ đến thân vệ tuyển chọn bắt đầu, liền có được tuyển chọn khả năng. Khi đó lại nghĩ sông kiếm hồ sẽ trễ. Lấy hắn nhất quán vật khí, tại không có sử dụng năng lực thiên phú quấy nhiêu tình huống dưới, được tuyển chọn tỷ lệ không nhỏ. Nếu thật là được tuyển chọn, công văn tệ lại không có hiệu lực, vậy liền vạn sự đều yên. Cho nên làm việc nhất định phải cẩn thận. Một bước không thể sai. Trần Lâm tìm một nhà trà lâu, một bên uống trà, một bên cân nhắc lợi hại. Nếu như không muốn sông kiếm hồ, vậy liền trực tiếp sử dụng công văn tệ, thành công liền toàn thân trở ra, nhưng chuyến này đem không có chút nào thu hoạch. Thất bại chẳng những lãng phí chân quý công văn tệ, tình cảnh sẽ còn càng thêm gian nan. Tiến thối lưỡng nan a. Trần Lâm bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng không có gì. Hắn kinh lịch sóng to gió lớn nhiều, điểm ấy áp lực còn không đến mức để hắn đạo tâm sụp đổ. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Hắn mặc dù khắp nơi tham sống sợ chết, nhưng thật muốn đối mặt tử vong thời điểm, đồng dạng sẽ không khiếp đảm e ngại. Chỉ cần làm mình có thể làm, còn lại liền giao cho vận mệnh, đây là người vận mệnh trưởng khống giả hẳn là có giác ngộ. Duy nhất có chút đáng tiếc, chính là tiểu ngư phân thân không có khôi phục, không thể bình thường sử dụng năng lực thiên phú. Nếu không liền có thể quấy nhiễu một chút. Suy tư sau một lúc, Trần Lâm rời đi trà lâu, ngự kiếm phi hành, đi vào kiếm hồ bên cạnh. Mặt hồ bình tĩnh như trước. Người chung quanh không ít, nhưng không ai dám vượt lôi chỉ một bước, đều đứng tại bên bờ, mang theo hành hương giả biểu lộ nhìn về phía hồ trung tâm. Nơi đó có một hòn đảo nhỏ, rất rất nhỏ. Mắt thường quan sát dưới, chỉ là một cái chấm đen nhỏ, nếu như không cẩn thận đều không nhìn thấy. Trần Lâm tìm người giấu vết thưa thất địa phương, lặng lặng địa quan sát, cũng nếm thử dùng linh hồn cảm giác đi quan sát trên đảo tình huống. Cũng không lo lắng mạo phạm kiếm nữ. Đối phương nếu có thể hiện thân, đối với hắn ngược lại là chuyện tốt. Đương nhiên, nên làm phòng bị vẫn là phải làm. Trần Lâm đem công văn tệ dùng tay nắm, cất đặt ở trước ngực rõ ràng vị trí, bảo đảm có thể bị một chút trông thấy. Kiếm nữ làm buồn chàng cảnh chủ nhân, cũng coi là chính thức nhân viên, hẳn là tại hiểm giới quy tắc trong hạn chế. Công văn tệ có thể có chút tác dụng. Nói cách khác, công văn tệ nhược ảnh vang không đến đối phương, đây cũng là không có khả năng để hắn miễn trừ này chàng cảnh quy tắc, đem hắn bình yên đưa về hiện thế giới. Hắn như cũ không có đường lui. Mặt hồ yên tĩnh vẫn như cũ. Một mực cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng phát sinh, nhưng cũng không có dò xét đến cái gì. Trần Lâm thu hồi cảm giác. Trên mặt nước hạ đều có thần bí năng lượng bao trùm, linh hồn chi lực căn bản là không có cách xuyên thấu. Cái khác phương thức càng không được. Ha ha ha. Liên Trần Lâm suy tư còn có cái gì biện pháp lúc, một trận tiếng cười đột nhiên vang lên. Hắn ghé mắt trông đi qua, chỉ gặp nơi xa một cái khôi ngô kiếm khách đang dùng tay nắm lấy to bằng một cái chậu rửa mặt rùa đen, lan qua lộn lại quan sát. Bên cạnh người vây xem cũng phát ra đủ loại cực kỳ hâm mộ thanh âm. Lương Lão Tam, tiểu tử ngươi vận khí cũng thực không tồi, cái này còn chưa tới đêm trăng tròn đâu, liền có thu hoạch, xem ra kiếm nữ đối ngươi rất là ưu ái à. Đúng vậy a, Lương Minh có như thế khí vận, không bằng kiếm hồ chèo thuyền dung ngoạn, đi gặp một hồi kiếm nữ, nói không chừng có thể vào kiếm nữ pháp nhãn, như thế coi như lên như diều gặp gió. Thử một chút, thử một chút. Thanh âm càng lúc càng lớn. Trần Lâm xa xa quan sát, sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Những người này vậy mà tại kiếm hồ bên cạnh trêu chọc kiếm nữ, lá gan quả nhiên là không nhỏ. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy là hắn hiểu rõ không đủ. Đã những người này dám như thế không kiêng nể gì cả, đã nói lên kiếm nữ đối loại tình huống này cũng không thèm để ý hay là thưởng thụ. Ý nghĩ này vừa nhô ra, chính Trần Lâm giật nảy mình, có loại khinh nhẫn thần linh cảm giác. Lão Lương, mau nhìn xem cái này con cua trên người kiếm quyết là cái gì, có hoàn chỉnh hay không. Khác một bên thanh âm vang lên lần nữa. Trần Lâm nghe vậy thần sắc khẽ động, không do dự, cung phi thân đưa tới. Khôi Ngô kiếm khách đem con cua hai con cái kìm cố định trụ, sau đó trên thân kiếm ý nở rộ, đem con cua bao phủ. Lập tức liền nhếch miệng nở nụ cười. Trần Lâm vừa vặn đuổi tới, thế nhưng là hắn vận dụng hết thị lực, cũng không thấy được con cua trên người có biến hóa gì. Không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Khôi Ngô kiếm khách. Đối phương miệng liệt lao đại, hưng phấn chi ý làm sao ép cũng ép không được. Ha ha ha. Lương Mộ cũng có hôm nay, là một phần hoàn chỉnh kiếm quyết, lão tử cũng có tấn thăng tông sư hy vọng. Lời này vừa nói ra, lập tức một trận tiếng thán phục vang lên, tất cả mọi người hiện ra hâm mộ chi tình, thậm chí là ghen ghét. Trần Lâm nhưng lại đăm chiêu, xem ra cái này con cua bên trên kiếm quyết chỉ có người đoạt giải mới có thể trông thấy, những người khác là không thấy được. Bất quá trong hồ này sinh vật trên thân lại có kiếm quyết, hắn thật đúng là không biết, Tiểu Linh Kiếm Tông cũng không có nâng lên việc này, đoán chừng cảm thấy là thưởng thức, cho nên mới không nói. Trần Lâm nhìn về phía những người khác, đại bộ phận đều nhanh nhanh tản ra, bắt đầu ở bên hồ du tẩu, còn có một số trực tiếp xuất ra cần câu tiến hành thả câu. Thấy thế, Trần Lâm đi đến một vị thả câu áo trắng kiếm sĩ bên cạnh, chắp tay hỏi, vị này đạo hữu, ở đây thả câu sẽ không xúc phạm kiếm nữ quy củ a? Áo trắng kiếm sĩ có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy Trần Lâm trước ngực ba đóa thêu hoa về sau, nộ khí lập tức tiêu tán, cười giải thích nói, đại nhân là lần đầu tới đến kiếm hồ đi, ở chỗ này chỉ cần không tiến vào mặt hồ phạm vi, sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không tính là trái với quy tắc. Bất quá nghĩ câu được hàng tốt, vậy liền xem vật khí, kiếm hồ bên trong đồ vật, thế nhưng là không dễ dàng đạt được. Thì ra là thế. Trần Lâm lộ ra vẻ hiểu rõ, nói lời cảm tạ về sau, lại đi tìm người khác hỏi thăm, xác định không sai về sau, đem đồ vận hồ cần câu đem ra, cũng không có thả mồi, trực tiếp liền văng ra ngoài. Chương 1795, kiếm thành. Mặt trời rơi xuống lại dâng lên, trọn vẹn dùng một ngày một đêm, Trần Lâm cũng không thể câu lên cái gì tới. Nhưng hắn cũng không có để ý, bởi vì không chỉ chính hắn, bên hồ thả câu còn có chờ lấy đánh bắt người vô số kể, nhưng ngoại trừ trước đó cái kia khôi nô kiếm khách, không ai lại có thu hoạch. Có thể bắt được kiếm hồ bên trong sinh linh, vốn là xác suất nhỏ sự kiện. Có đôi khi một năm đều không ai bắt được. Mặt khác Trần Lâm còn hiểu hơn đến, cho dù câu đi lên, cũng không nhất định liền có thể đạt được hoàn chỉnh kiếm quyết, cũng có thể là chỉ là không chọn vật phẩm, mà lại kiếm quyết đẳng cấp cũng cao thấp không đều. Hết thảy toàn bộ nhờ vật khí. Vận khí a. Trần Lâm âm thầm nói thầm một tiếng. Sau đó lấy ra một cái bản nguyên cầu nuốt xuống. Kỳ thật năng lực tiên phú đại thành về sau, bản nguyên cầu hiệu quả đã không lớn, tại hiểm giới có ít liền càng thêm yếu ớt. Chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không, nhưng có thể để cho tiểu ngư phân thân nhanh thêm một chút điểm tốc độ khôi phục, đã làm cho dùng một lát, tiểm giới thả câu loại sự tình này, hắn có sung túc kinh nghiệm, không cần chút thủ đoạn, căn bản không có khả năng câu được đồ tốt, cho nên còn phải gian lận. Trần Lâm đã quan sát qua, chỉ cần không tiến vào mặt hồ phạm vi, sử dụng thủ đoạn gì cũng không tính là trái với quy tắc. Hiện tại bên bờ kiếm tu, thủ đoạn liền thiên kỳ bách quái. Hữu dụng cần câu, hữu dụng lưới đánh cá. Thậm chí có người dùng cái ống hướng ra hút nước, cùng dùng kiếm ý hoành kích mặt nước, còn có dùng phi kiếm vừa đi vừa về xen kẽ. Nhưng không có bất kỳ người nào lọt vào phản vệ, cho nên hắn cải biến một chút vật khí, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Bất quá Trần Lâm không có ý định lập tức sử dụng. Lại có hơn 10 ngày chính là trăng tròn thời gian, nghe nói tại đêm trăng tròn, bắt được trong hồ sinh linh cơ hội đem tăng nhiều. Đến lúc đó lại dùng không muộn. Mà lại ta đêm trăng tròn nghe nói kiếm nữ sẽ còn trong hồ tắm rửa, nếu như vận khí đủ tốt, nói không chừng còn có thể nhìn thấy, vậy liền hoàn mỹ. Lại thả câu hồi lâu không có hiệu quả về sau, Trần Lâm liền đứng dậy rời đi. Kỳ thạch các đem còn thừa vô ý thạch thu hồi. Sau đó tìm một cái khách sạn, bắt đầu luyện chế như ý kiếm. Phương pháp luyện chế sớm hắn đã hiểu rõ, rất nhanh liền đem phôi thô xử lý hoàn tất, bất quá muốn thành kiếm cũng không dễ dàng, bất đắc dĩ, Trần Lâm thoáng vận dụng một chút năng lực tiên phú. Vừa vận thử một chút hiệu quả. Khách sạn gian phòng bên trong, Trần Lâm hai mắt tỏa sáng, nhìn xem trên tay đoạn kiếm. Năng lực tiên phú vẫn là cứng chắc, mặc dù hiệu quả không đạt được tốt nhất, vẫn là làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Kiếm hẹn một thước ba tấc, chỉnh thể đều hiện lên hơi mờ hình. Không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, nhưng lại cho người ta một loại thần bí cảm giác. Nếu như phóng thích kiếm ý, thân kiếm liền sẽ sinh ra lực hấp dẫn, muốn đem kiếm ý hút vào trong đó. Đồng thời trong suốt trạng thái cũng bắt đầu trở thành nhạn, sinh ra cùng kiếm ý tương xứng nhan sắc tới. Đơn giản thí nghiệm về sau, Trần Lâm thanh kiếm thu hồi. Hắn không có chứa được mình lôi đỉnh kiếm ý, uy lực quá thấp, nếu như là mấy chục trên trăm thanh kiếm, còn có thể có chút tác dụng, một cái một thanh, trong chiến đấu không phát huy ra cái gì uy năng tới. Làm sơ suy tư, Trần Lâm rời đi khách sạn, thẳng đến Quang Minh phòng. Một chuyện không phiền hai chủ. Đã Tiểu Linh kiếm tông nghĩ ở trên người hắn đầu tư, vậy liền còn tìm đối phương, mà lại hắn nhận biết kiếm tông cường giả cũng chỉ có đối phương một người. Vô ý kiếm, có thể chứa đựng kiếm ý, khiến người khác sử dụng. Tiểu Linh kiếm tông tiếp kiến Trần Lâm. Nghe xong Trần Lâm yêu cầu, mang theo kinh ngạc chi ý đúng thế. Trần Lâm gật đầu. Sau đó đem lôi đỉnh kiếm ý rót vào trong đó, giao cho trên tay đối phương. Tiểu Linh kiếm tông tiếp nhận thử một chút. Vô ý kiếm lập tức hào quang tỏa sáng, một đạo lôi quang bắn ra, giống như thiên lôi hàng thế, đem cách đó không xa cự thạch hóa thành một miệng. Cả mặt đất đều đánh ra một đạo to lớn khe rãnh. Nhưng Tiểu Linh kiếm tông lại lắc đầu. Quả thật có chút môn đạo, nhưng dù sao không phải là của mình kiếm ý, điều động đến quá mức vương hữu, không có linh tính, mặt khác không thể khống chế cường độ. Nhất định phải duy nhất một lần phóng thích, chỉ có thể coi là tạm được. Trần Lâm im lặng. Những khuyết điểm này hắn thấy, căn bản cũng không tính là gì. Chỉ cần một cái ưu điểm liền có thể toàn bộ triệt tiêu. Đó chính là có thể lặp lại sử dụng, hơn nữa có thể gánh chịu khác biệt kiếm ý chủ yếu nhất. Kiếm này không cần luyện hóa nhận chủ, một người có thể đồng thời điều khiển hàng trăm hàng ngàn chuôi, có mấy cái này ưu điểm, một chút tỉ vết liền có thể không đáng kể. Tiểu Linh kiếm tông nhìn Trần Lâm một chút. Tựa hồ biết Trần Lâm suy nghĩ trong lòng, thản nhiên nói, ngoại vật chung quy là ngoại vật, chỉ có thể sính sảng khoái nhất thời, lâu dài đến xem, trên thực tế là hại lớn hơn lợi. Mời Tiểu Linh cô nương chỉ giáo. Trần Lâm muốn nghe xem đối phương có gì cao kiến. Tu hành chi đạo, thủ trọng thuần túy, tham thì thâm. Tiểu Linh kiếm tông ngữ khí lạnh nhạt. Học đồ vật quá hỗn tạp, nhìn như sẽ thêm ra rất nhiều thủ đoạn, kỳ thực được không bù mất, chẳng những sẽ kéo chậm tu hành tiến độ, tương hô ở giữa sẽ còn sinh ra quá nhiều, cấp thấp giai đoạn còn không có cái gì, cảnh giới càng cao tệ nạn càng nghiêm trọng hơn. Nhất là kiếm ý. Dù là ngươi chỉ là dùng, mà không phải lĩnh hội, đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng trở nên hỗn tạp, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới khó nhập tông sư chi cảnh, càng đừng đề cập kiếm chủ, lại hối hận thì đã trễ. Đa tạ Tiểu Linh cô nương nhắc nhở. Trần Lâm cung kính nói tạ. Những đạo lý này hắn đều hiểu, cũng có rất nhiều người cùng hắn nói qua. Nhưng nên dùng còn phải dùng. Có một số việc không phải muốn như thế nào liền có thể như thế nào, đối phương xuất thân phi phàm, như thế nào đến cùng tầng tu sĩ gian khổ. Ai không muốn sở trường một đạo, một đường hát vang tiến mạnh. Nhưng tu luyện điều kiện tiên quyết là còn sống. Tu luyện đủ loại thủ đoạn, vì cái gì bất quá là dễ rủa cầu sinh, nếu như hắn không có nhiều như vậy thủ đoạn, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần, nào có cơ hội đến đạt bây giờ cảnh giới. Ta biết ngươi ý nghĩ. Tiểu Linh Kiếm Tông nhìn rõ lòng người, liếc mắt liền nhìn ra Trần Lâm suy nghĩ. Vì sinh tồn cũng tốt, thân bất do kỷ cũng được, làm ngươi có năng lực thời điểm, nên cải biến liền muốn kịp thời cải biến, trên người ngươi khí tức chi hỗn tạp, là ta bình sinh ít thấy, coi như có thể cưỡng ép tiến vào kiếm tông cảnh, cũng tuyệt không đạt được kiếm chủ. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bất quá ngươi là ngoại giới người, cùng kiếm giới tình huống có lẽ có khác biệt, ta cũng chỉ là nhắc nhở, làm thế nào chính ngươi suy tính liền tốt. Nói xong, Tiểu Linh Kiếm Tông dùng tay tại vô ý trên thân kiếm một vòng, kiếm thể liền biến thành đỏ màu trắng. Ném cho Trần Lâm nói, "Tốt, ta đã thanh kiếm ý rót vào trong đó, kích phát về sau, tông sư phía dưới đều có thể giết chi." Đa tạ Tiểu Linh cô nương. Trần Lâm trong lòng vui mừng. Đối phương thế nhưng là tông sư bảng thứ 7 tồn tại, hơn nữa còn là lấy công kích tới xương quang minh kiếm ý, có lá bài tẩy này, thực lực của hắn lại tăng lên một đoạn. Coi như cái kia lá tam hoàn đánh tới, hắn cũng có thể đấu một trận. Tiểu Linh Kiếm Tông lắc đầu, nghĩ nghĩ, nàng đối Trần Lâm vẫy tay một cái. Trần Lâm liền cảm giác một cỗ vô hình lực trường đem hắn bao phủ, vô luận như thế nào đều dễ dụ mà không thoát, linh hồn, bên trong tinh, thanh nguyệt đao, tiên thiên chi lực đều bị áp chế gắt gao, một chút cũng không cách nào vận dụng. Liền ngay cả tử vong ngưng thị cũng chỉ có thể sinh ra yếu ớt ba động, không cách nào bị kích phát ra tới. Sắc mặt hắn đại biến, trong lúc cấp thiết, lập tức nếm thử tiến vào phú linh trạng thái. Lần này không có áp chế, thuận lợi tiến vào trạng thái bên trong, nhưng vẫn là không dùng, vẫn như cũng bị áp chế không nói, dạng này trạng thái dưới còn không thể sử dụng siêu phàm thủ đoạn, uy hiếp không được đối phương. Bất quá lại khôi phục năng lực hành động. Trần Lâm không nói hai lời, liền đem một mực đặt ở trong cửa tay áo nhân ngư kiếm lấy ra ngoài, đây là hắn sau cùng thủ đoạn, nếu là đối phương thật muốn giết hắn, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Đúng lúc này, Trần Lâm cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, vô hình cảm giác gáp bách lại như thủy triều rút đi, khôi phục bình thường. Nhưng toàn thân đã bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Xem ra trên tay ngươi tiểu kiếm, chính là ngươi nhất là dựa vào thủ đoạn, không biết có gì huyền diệu. Tiểu Linh Kiếm Tông thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 1796, kiếm đạo phân loại, 20241109 tác giả, chín bên trên ký tiểu linh, cô nương đây là ý gì? Trần Lâm trầm giọng hỏi thăm. Mặc dù bị tự dưng xuất thủ, nhưng đối phương quá cường đại, hắn cũng chỉ có thể đem tức giận đè xuống. Không nên tức giận, ta chỉ là nhìn xem ngươi cũng có nào thủ đoạn, làm tốt ngươi hoạch định một chút. Tiểu Linh Kiếm Tông lạnh nhạt mở miệng, nói tiếp, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, ta chỉ là không muốn để cho ngươi chết ở chỗ này, tốt giúp ta đi Trích Tinh tộc địa vực đi tìm một vật, chỉ cần ngươi có thể tìm tới, ta có thể cho ngươi càng lớn chỗ tốt. Trần Lâm hít vào một hơi, gật gật đầu hỏi, không biết Tiểu Linh cô nương cần thiết vật gì? Mọi thứ đều có thể giao dịch. Như đối phương thật cần cái kia khối đặc thù tinh thạch, hơn nữa có thể thanh toán hắn không cách nào cự tuyệt thù lao, cũng không phải không thể lấy ra. Một người. Trần Lâm ngạc nhiên. Tiểu Linh Kiếm Tông trên mặt rốt cục sinh ra biểu lộ, dường như hồi ức, dường như mê mang, lại có kiên định cùng vui vẻ. Mười phần phức tạp. Hắn gọi Cổ Hoang, ngươi tìm tới sau nói cho hắn biết, Kỳ Sơn hoa nở. Theo Tiểu Linh Kiếm Tông tiếng nói vang lên, một cô vô tận bi thương chi ý hiện lên. Trần Lâm nhịn không được nước mắt đi lên tuôn ra, liền ngay cả cảnh vật chung quanh đều đã mất đi sức sống phảng phất tại uy mắng thúc thiết. Tiểu Linh cô nương, của ngươi kiếm ý không thuần túy. Trần Lâm lau lau rồi một chút khóe mắt, nhìn đối phương chậm rãi mở miệng. Bi thương chi ý trong nháy mắt tiêu tán. Tiểu Linh Kiếm Tông đóng lại hai mắt, thật lâu mới mở ra, cả người lại khôi phục đạm mạc thái độ. Ngươi nhớ không? Nàng nhìn xem Trần Lâm hỏi thăm. Trần Lâm gật đầu, lập tức lại mở miệng hỏi, ta có thể hỏi một chút, vị kia là làm sao rời đi giới này sao? Đối phương tìm Cổ Hoang là Trích Tinh tộc, mà lại khẳng định tới qua nơi này, vậy liền hẳn là có miễn trừ nhiệm vụ hạn chế, rời đi giới này biện pháp. Bởi vì đối phương nói qua, cho đến tận này, còn không có nhà thám hiểm thành công nhìn lén qua kiếm nữ tắm rửa. Tự nhiên cũng liền không ai hoàn thành qua nhiệm vụ. Hắn đạt được kiếm nữ tán thành, đây cũng là duy nhất rời đi giới này biện pháp, ngươi muốn rời đi, cũng không cần lo trước lo sau, đi xông vào một lần kiếm hồ đi. Tiểu Linh Kiếm Tông làm ra nhắc nhở. Tiếp lấy xét lại một chút Trần Lâm, lại nói, trên người ngươi có ba loại lực lượng đáng giá tu hành. Một loại là tử ý. Loại này tử ý có sắp xếp nó tính, duy nhất tính, sẽ không bị lực lượng khác quấy nhiễu, cũng chính là cái gọi là chúa tể đặc tính. Bất quá ngươi tu vi quá thấp, khó mà đem nó tăng lên, cũng không phát huy ra quá lớn uy năng, cho nên không cần đem quá nhiều tinh lực đặt ở phía trên, thuận theo tự nhiên là đủ. Trần Lâm lập tức tập trung tinh thần, lắng nghe đối phương chỉ giáo. Đối phương thế nhưng là tông sư bảng thứ 7, đại khái suất có kiếm chủ thực lực, cũng chính là vĩnh hằng cảnh cường giả. Dù là đối phương là hiểm giới sinh vật, con đường tu luyện có tính hạn chế, kiến thức như cũ không phải hắn có thể sánh được. Thời chỉ điểm một chút, liền có thể để hắn được ích lợi vô cùng. Thứ hai là kia đóa hỏa diễm. Tiểu Linh Kiếm Tông tiếp tục mở miệng. Ngọn lửa này có quang minh thuộc tính, kỳ thật rất thích hợp tu luyện chúng ta quang minh phong quang minh kiếm ý, nhưng ngươi hỏa diễm có huyền cơ khác, mục tiêu cuối cùng nhất hẳn là cao cấp hơn Thái Dương chi hỏa, cho nên tu luyện quang minh kiếm ý liền không quá phù hợp. Mặt khác, ngọn lửa này tạo ra phương thức cũng rất đặc thù, cùng quang minh kiếm ý không xứng đôi. Đa tạ Tiểu Linh cô nương chỉ điểm, để tại hạ được lợi rất nhiều, không biết loại thứ ba lực lượng là. Trần Lâm khiêm tốn thỉnh giáo, chính là của ngươi Lôi đỉnh kiếm ý. Tiểu Linh Kiếm Tông thống khoái cho ra đáp án. Hơi làm Trầm Lâm nói, ngươi cái này Lôi đỉnh kiếm ý rất thuần túy, so kiếm tông kiếm ý còn muốn thuần túy, mà lại ngươi đã đạt đến hóa mục nát thành thần kỳ cảnh giới, ấn lý thuyết tiến vào nhân kiếm hợp nhất, thành tựu kiếm tông dễ như trở bàn tay. Nhưng ngươi lại không có thể tấn thăng, ngươi có biết là nguyên nhân gì? Trần Lâm lắc đầu, thực không dám giấu giếm tại hạ đối kiếm tu chi đạo cũng không am hiểu, cho nên chưa lĩnh hội ảo diệu trong đó. Không có cái gì am hiểu hay không? Tiểu Linh Kiếm Tông đi về phía trước hai bước, ngắm về nơi xà xăm dãy núi, nói khẽ, mặc dù ta không hề rời đi qua giới này, cũng không có tu luyện qua dị đoan công pháp, nhưng lại biết tu hành một đạo trăm sông đổ về một biển, trên bản chất đều như thế. Nàng thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Trần Lâm. Ánh mắt rơi vào Trần Lâm mi tâm. Ngươi sở dĩ không cách nào tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, cũng là bởi vì ngươi nắm giữ loại này tự ý. Trần Lâm giật mình trong lòng. Vội vàng hành lễ nói, tiểu linh cô nương thế nhưng là nhìn ra thứ gì, có thể hay không nói rõ chi tiết nói. Cái này không có gì chờ ngươi tu luyện tới trình độ nhất định, tự nhiên cũng có thể biết được. Tiểu Linh Kiếm Tông không quan trọng đáp lại. Kiếm đạo tu hành chia làm hai đại loại. Một loại là tu hành bản ngã, cũng chính là sở trường một loại kiếm ý, đem cái khác hết thảy toàn bộ chặt đứt, cuối cùng đạt tới duy nhất. Loại này phương pháp tu hành là sử dụng rộng nhất, bởi vì tốc độ tu luyện nhanh, truyền thừa cũng đơn giản, chỉ cần thiên tư đầy đủ, tu vi đem đột nhiên tăng mạnh. Trần Lâm phối hợp gật đầu, sau đó nhìn về phía đối phương. Hắn ở đây chẳng cảnh gặp phải tất cả kiếm tu, cũng đều là đi cái này lộ tuyến. Cho nên hắn rất hiếu kỳ, loại thứ hai hẳn là cái gì? Loại thứ hai là tu luyện nó ta. Tiểu Linh Kiếm Tông tiếp tục giảng thuật. Cái gọi là nó ta chính là đem khác biệt kiếm ý tiến hành dung hợp, để kiếm ý cấp độ không ngừng tăng lên, cuối cùng bao trùm tất cả, đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Tất cả kiếm ý toàn bộ dung hợp. Trần Lâm có chút không thể tin. Ý cảnh là đối tự thân chi đạo lý giải, mỗi người lý giải cũng khác nhau, có thể nói chủng loại vô cùng vô tận. Làm sao có thể làm được bao trùm tất cả? Không tệ. Tiểu Linh Kiếm Tông khẽ hất cằm. Mặc dù khoa trương chút, nhưng chính là dạng này. Lập tức lại nói, hai loại phương thức tu luyện đều có ưu khuyết điểm. Loại thứ nhất là đơn giản, tu hành tốc độ nhanh. Về phần loại thứ hai, mặc dù tu hành chậm chạp, cũng khó có thể đạt tới hoàn mỹ, nhưng là mỗi nhiều dung hợp một loại kiếm ý, uy lực đều sẽ tùy theo tăng lên, thực lực không nhận cảnh giới hạn chế. Nói đến đây, Tiểu Linh Kiếm Tông nghiêng đi đầu, nhìn hướng kiếm hồ phương hướng, mắt lộ ra kính ngưỡng nói, kiếm nữ đi chính là loại này tu hành chi đạo, cho nên nàng không có cảnh giới xưng hào, chỉ gọi làm kiếm nữ, trên thực tế đã sớm vượt qua kiếm chủ cảnh giới, cụ thể tu vi ai cũng không biết. Trần Lâm rộng mở trong sáng, chắc không được này chẳng cảnh tất cả truyền thừa đều đến từ kiếm nữ, nguyên lai là nguyên nhân này. Hắn cũng không khỏi dâng lên kính nể chi tình. Cảnh tượng này bên trong tất cả đều là kiếm tu, kiếm ý thiên kỳ bách quái, có thể nghĩ đối phương dung hợp kiếm ý nên như thế nào khổng lồ. Không đúng. Trần Lâm đông nhiên nghĩ tới điều gì, do dự một chút, mở miệng hỏi, Tiểu Linh cô nương, giới này kiếm chủ cùng kiếm tông số lượng cố định, không phải là cùng kiếm nữ kiếm ý có quan hệ. Xem ra ngươi còn không tính đần độn. Tiểu Linh Kiếm Tông quay đầu lại, đối mặt Trần Lâm nói, ngươi nói không sai, 36 vị kiếm chủ chính là kiếm nữ dung hợp kiếm ý số lượng, những này được xưng chủ kiếm ý, mà 360 vị tông sư thì là giới này có được kiếm ý chi nhánh số lượng, nếu là kiếm nữ dung hợp mới kiếm ý, danh ngạch liền sẽ phát sinh biến hóa. Thấu chương xong. Chương 1797, nan đề. Nghe xong Tiểu Linh Kiếm Tông giải đáp, Trần Lâm trong lòng có số. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Nay trang cảnh kiếm ý phương pháp tu hành, cùng hiện thế giới hệ thống tu luyện cũng đều cùng, chỉ bất quá hiện thực giới chủ tu pháp thì, mà nơi đây chủ tu kiếm ý thôi. Nói cách khác, hiện thực giới chủ tu thiên địa đại đạo, nơi đây chủ tu tự thân chi đạo. Khác biệt chính là, hiện thực giới hệ thống tu luyện càng toàn diện, càng có bao dung tính, mà nơi đây nếu là tu luyện ngoại lực thì sẽ bị xưng là dị đoan. Tiểu Linh cô nương nói ta không cách nào đạt thành nhân kiếm hợp nhất, không biết là nguyên nhân gì. Trần Lâm đem thoại để kéo đến cái này phía trên. Hắn con đường tu hành vẫn là phải lấy hiện thực giới làm chủ, kiếm ý tu hành thuộc về phụ trợ, trước mắt chỉ cần đạt thành nhân kiếm hợp nhất liền đầy đủ, lâu dài hơn sự tỉnh về sau suy nghĩ thêm không mượn. Hay là bởi vì ngươi tự ý? Tiểu Linh Kiếm Tông nhìn về phía Trần Lâm mi tâm, sau đó nói, ta nghe nói qua, các ngươi những này ngoại giới người thích tu luyện đủ loại thần thông bí pháp, cảm thấy sẽ đồ vật càng nhiều, liền càng có thể thể hiện ra thực lực. Nhưng là có chút bí pháp là không thể lung tung tu luyện, tương hỗ ở giữa dễ dàng sinh ra bài xích. Thì như nói ngươi tự ý. Trần Lâm khiêm tốn thỉnh giáo, còn xin Tiểu Linh cô nương chỉ giáo. Nó núi chi thạch có thể công ngọc. Mặc dù hắn không có ý định chủ tu kiếm ý, nhưng hiểu rõ hơn một chút không có sai, chẳng những có thể giải quyết trước mắt vấn đề, đối với hắn tại hiện thế giới tu luyện cũng có chỗ tốt. Có thể, hoặc là cần Trần Lâm hỗ trợ duyên cớ, Tiểu Linh Kiếm Tông cũng hữu cầu tất ứng. Nàng nói thẳng, ngươi tự ý cấp độ rất cao, ấn lý thuyết không phải ngươi làm trước có thể nắm giữ, hẳn là thông qua ngoại lực thu hoạch được. Nhưng đã dung hợp, liền thuộc về ngươi. Nó có duy nhất tính, đối lực lượng khác sẽ hình thành bài xích, cho nên ngươi như nghĩ nhân kiếm hợp nhất, cũng chỉ có thể lấy loại này tự ý làm kiếm ý tiến hành dung hợp. Cứ như vậy, có thể thành công hay không cũng không nhất định, bởi vì chúa tể đặc tính không chỉ có duy nhất tính, còn có tính tổng hợp. Mặt khác, Tiểu Linh Kiếm Tông tiếp tục giải thích, tu hành bản ngã chi đạo, tại nhân kiếm hợp nhất thời điểm, liền cần một lòng, không thể lại chiếu cố cái khác kiếm ý, cần đưa ngươi nắm giữ cái khác kiếm ý, cùng khác lực lượng toàn bộ thanh trừ. Nếu không không cách nào thành công. Trần Lâm nhíu mày, điều kiện như vậy hắn không cách nào làm được. Thanh trừ cái khác ý cảnh ngược lại là không có vấn đề. Hắn nắm giữ ý cảnh cũng không nhiều. Lôi đình ý cảnh tuy tốt, bỏ ảnh hưởng cũng không phải mười phần lớn, miễn cưỡng có thể tiếp nhận, về phần cờ ý cùng bá hoàng ý cảnh, có hay không đều không ảnh hưởng cái gì. Nhưng là xóa đi cái khác thể hệ lực lượng, với hắn mà nói thật có chút được không bù mất. Kia là gốc rễ của hắn, xóa đi chẳng khác nào là tự phế võ công, mà lại hắn cũng không có xóa đi biện pháp, hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Không có những biện pháp sao khác? Trần Lâm chờ mong hỏi thăm. Rất khó. Tiểu Linh Kiếm Tông lắc đầu. Không tu bản ngã, vậy cũng chỉ có thể cùng kiếm nữ, tu hành hắn ta chi đạo, vậy sẽ là một con đường không có lối về. Lấy kiếm nữ thiên tư đều gian nan như vậy, những người khác có thể nghĩ. Giải thích một câu. Nàng nhìn xem Trần Lâm lông mày thầm nghĩ, ngươi đã dung hợp có duy nhất tính tự ý, lại đi hắn ta con đường sẽ càng khó, bởi vì đạo này tự ý chính là ngươi lớn nhất trở ngại. Tiểu Linh cô nương có ý tứ là, đạo này tự ý không thể dung hợp a? Trần Lâm ngữ khí trầm trọng. chí ít ta chưa từng nghe nói có người từng thành công. Ngươi nếu là có thể nhìn thấy kiếm nữ, có thể hỏi một chút nàng, cái này một giới chỉ có nàng có thể cho ngươi đáp án. Nàng nếu là không có cách, vậy ngươi cũng không cần ôm lấy hy vọng. Ngoài ra ta còn phải nhắc nhở ngươi. Tiểu Linh Kiếm Tông tiếp tục mở miệng. Ngươi nếu không thể tìm tới dung hợp đạo này tự ý biện pháp, vậy liền vĩnh viễn không cách nào trở thành kiếm chủ, không chỉ ở cái này một giới, cho dù là ngươi chỗ thế giới hệ thống tu luyện cũng giống như nhau. Các ngươi nên gọi là Vĩnh Hằng. Trần Lâm lập tức nhíu mày. Cái lại nói, Tiểu Linh cô nương có thể xác định à, ta chỗ giao diện tu hành chính là thiên địa đại đạo, xưng là pháp tắc, cùng giới này phương thức cũng không giống nhau. Ha ha. Tiểu Linh Kiếm Tông cười nhạo một tiếng. Ngươi là không có đạt được qua kiếm chủ cảnh trở lên cường giả giảng đạo a. Ngàn vạn đại đạo trăm sông đổ về một biển, vô luận là tu luyện thiên địa chi đạo, vẫn là bản ngã chi đạo, đến kiếm chủ cảnh đều là giống nhau, kỳ thật tại kiếm tông cảnh cũng không có cái gì khác nhau, hoặc là tiêu trừ dư thừa hỗn tạp lực lượng, hoặc là đem tất cả nắm giữ lực lượng toàn bộ dung hợp. Nếu không không cách nào thành công. Chỉ bất quá cảnh giới thấp thời điểm, có biện pháp tiến hành lần tránh, cho nên sẽ xuất hiện đặc thù ví dụ. Nghe được giải thích như vậy, Trần Lâm tâm tình càng thêm nặng nề. Bởi vì đối phương nói không sai, hiện thực giới tu hành phương thức hoàn toàn chính xác cần đem tất cả nắm giữ pháp tắc tiến hành dung hợp mới có thể tấn thăng chân cảnh, nhưng là hư không giới những người tu luyện nghiên cứu ra giải quyết chi pháp mới có thể để cho tu luyện nhiều loại pháp tắc người lấy đơn nhất pháp tắc tiến hành đột phá. Nhưng nghe đối phương ý tứ, đến Vĩnh Hằng cấp bậc vẫn là phải toàn bộ dung hợp. Tiểu Linh cô nương nhưng có đề điểm địa phương. Trần Lâm nắm lấy cơ hội hỏi thăm. Trước kia hắn cảm thấy Vĩnh Hằng cảnh cách hắn rất xa xôi, nhưng là bây giờ hắn tấn thăng chân cảnh có hy vọng hắn đối Vĩnh Hằng cảnh cũng sinh ra vẻ mong đợi. Cho nên vấn đề như vậy cần biết rõ ràng đáp án. Không có. Tiểu Linh Kiếm Tông quả quyết trả lời. Sau đó nói, tình huống của ngươi rất đặc thù, tại không có hoàn thành bản ngã cùng hắn lựa chọn của ta trước, liền thu được có chúa tể đặc tính lực lượng, cái này thoạt nhìn là chuyện tốt, trên thực tế lại là tại mình con đường phía trước bên trên ngang một tòa núi lớn. Cớ gì nói ra lời ấy? Bởi vì chúa tể lực lượng đặc thù, theo như truyền thuyết, chính là thông qua bản ngã cùng hắn ta dung hợp mà thành, cho nên loại lực lượng này đã có bản ngã thuộc tính, cũng có hắn ta thuộc tính, ngươi vô luận lựa chọn loại kia hệ thống tu luyện, đều sẽ nhận trở ngại. Có nó, ngươi khả năng vĩnh viễn không cách nào thành tựu kiếm chủ, cũng chính là các ngươi nói Vĩnh Hằng. Trần Lâm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tin tức này mang đến cho hắn to lớn xung kích. Nếu như đối phương lời nói là thật, như vậy không chỉ là hắn không cách nào trở thành Vĩnh Hằng sự tình, nữu nữu để lại cho hắn bí pháp, coi như mục đích không thuần. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Tốt. Tiểu Linh Kiếm Tông phất phất tay. Ta biết chỉ những thứ này, muốn biết cấp độ càng sâu tin tức, ngươi chỉ có thể đi tìm kiếm nữ, có lẽ nàng có giải quyết chi pháp nói không chừng. Ta nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi thiếu ta một cái đại nhân tình, nhớ kỹ ta để ngươi làm sự tình. Trần Lâm hít vào một hơi, cung cung kính kính thi lễ một cái. Tiểu Linh cô nương xin yên tâm, chỉ cần ta có thể rời đi nơi này, nhất định đi Trích Tinh tộc chẳng cảnh giúp ngươi tìm người. Ừm. Tiểu Linh Kiếm Tông ngừ một tiếng, thiện tay ném cho Trần Lâm một thanh tiểu kiếm. Nơi này ghi chép một phần kiếm y dung hợp kiếm quyết, là ta từ kiếm hồ bên trong lấy được, chính ta không dùng được, liền tặng cho ngươi đi. Ngươi nếu không muốn đi bản ngã chi đạo, trước hết nếm thử dung hợp cái khác kiếm ý, nếu có thể thành công, cũng có thể tiến vào tông sư chi cảnh. Nói xong liền biến mất ở nguyên địa. Trần Lâm nhìn phía xa dãy núi phát một lát ốc, cầm trong tay nhân ngư kiếm thu hồi, cũng thôi động hắc kiếm bay khỏi Quang Minh Phong. Trong khách sạn, Trần Lâm đem tiểu kiếm lấy ra. Đây là truyền thừa kiếm, dùng để chứa đựng tin tức cùng truyền thừa châu hiệu quả, chỉ bất quá bị làm thành hình kiếm. Thôi động phương thức là kiếm ý, Trần Lâm đem tiểu kiếm phóng tới mi tâm, kiếm ý nở rộ, đem tiểu kiếm bao phủ ở bên trong. Tiểu kiếm lập tức thả ra hào quang. Một đạo tin tức chạy đến nhập não hải, cũng mang theo truyền thừa chi ý, để hắn trong nháy mắt đối phần này kiếm quyết có bước đầu linh ngộ, tu luyện làm ít công to. Thấu chương xong. Chương 1798, dung ý quyết. Bạo kích dung ý quyết. Phần này pháp quyết danh tự rất trực tiếp. Phương thức cũng đơn giản thô bạo. Chính là đem hai loại kiếm ý đặt chung một chỗ va chạm, đụng nát về sau lại nhào nặn tại một chỗ. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận, trên thực tế thao tác, độ khó cực cao. Ý cảnh loại vật này vốn là vô hình vô ảnh chi vật, so nguyên tố loại, linh hồn loại năng lượng càng thêm hư vô mà mịt. Dưới tình huống bình thường, hoàn toàn không tồn tại đụng lẫn nhau khả năng. Nhưng phần này pháp quyết có thể để cho kiếm ý ngắn ngủi cố hóa, cũng chính là từ hư hóa thực. Bất quá muốn làm đến bước này, cần phú linh trạng thái đến phối hợp, cho nên tu luyện cái này pháp quyết tiền đề, nhất định phải có được phú linh chi cảnh mới được. Mặt khác, muốn tu luyện cái này pháp quyết, linh hồn cùng nhục thân muốn đủ mạnh. Ý cảnh va chạm lúc bộc phát uy lực sẽ bị vô hạn phóng đại, so vốn có ý cảnh uy lực mạnh hơn vô số lần, cũng không đủ sức thừa nhận, trong nháy mắt liền sẽ bị hóa thành hư vô. Nhất là linh hồn, ý cảnh đối linh hồn tổn thương lớn nhất, linh hồn kháng tính nhất định phải đầy đủ. Đạt tới hai cái này tiền đề mới có thể tu hành phương pháp này, cho nên Tiểu Linh Kiếm Tông cho hắn môn pháp quyết này cũng là có tính nhắm vào. Trần Lâm sinh lòng cảm kích, đối phương mặc dù cũng là có chỗ cầu, nhưng đối với hắn quả thật không tệ. Nếu không lấy đối phương thực lực cùng thân phận, có là thủ đoạn để hắn đi vào khuôn khổ. Mà đối phương lại dùng nhu hòa nhất phương thức. Bạch Ma Kiếm Tông cái danh xưng này, xem ra là thế nhân hiểu lầm. Trần Lâm thu hồi tạp niệm. Khoảng cách đêm trăng tròn còn có mấy ngày, hắn quyết định không còn ra ngoài, ngay tại trong khách sạn nghiên cứu pháp quyết. Vừa vặn tránh một chút lá tam hoàn. Trải qua cùng Tiểu Linh Kiếm Tông tiếp xúc, Trần Lâm biết hắn đối với nơi này kiếm chủ thực lực phán đoán sai lầm. Kiếm khách cấp bậc thực lực, có lẽ thấp hơn cùng cảnh giới hiện thực giới người tu luyện, nhưng tấn thăng tông sư về sau, chính là bay vọt về trước, nắm giữ thủ đoạn, đã không phải là hắn có thể phỏng đoán, lá tam hoàn sợ là không phải hắn có thể ứng đối. Phải cẩn thận một chút. Trần Lâm tâm vô bằng vụ. Pháp quyết vốn cũng không quá huyền ảo, lại thêm có truyền thừa chi ý gia trì, chỉ dùng một ngày liền dung hội quán thông. Sau đó hắn liền cân nhắc, muốn hay không nhất cổ tác khí, tiến hành ý cảnh dung hợp. Căn cứ pháp quyết ghi chép, chỉ cần thành công dung hợp 3 loại ý cảnh, thì tương đương với bản ngã nhân kiếm hợp nhất, có thể nhập tông sư chi cảnh. Dù hoặc tương đối lớn, điều kiện hắn cũng đều thỏa mãn. Vừa lúc hắn liền nắm giữ 3 loại ý cảnh, cũng đều đạt đến đại thành tình trạng, phù hợp đụng lẫn nhau tiêu chuẩn. Trần Lâm đoán chừng, cái này cũng bị Tiểu Linh Kiếm Tông tính toán ở bên trong. Đối phương tất nhiên đã tiến vào kiếm chủ cảnh, dù là tu hành phương thức đơn nhất, đồng dạng có thể tùy tiện đem hắn nhìn thấu. Hắn ở trước mặt đối phương, cùng trong suốt không có khác nhau. Điều này cũng làm cho tâm hắn sinh lo lắng. Ngay cả một cái kiếm tông bảng thứ 7 tồn tại đều như thế lợi hại, có thể nghĩ kiếm nữ nên khủng bố cỡ nào, sợ là hắn vừa mới đi vào này tràng cảnh thời điểm, liền đã tại đối phương nhìn chăm chú phía dưới. Nghĩ tới đây, Trần Lâm không khỏi cười khổ. Mình trước đó còn trăm phương ngàn kế, nghĩ đến muốn như thế nào lặng lẽ sờ đến kiếm nữ bên người, đi nhìn lén đối phương phía sau kiếm quyết, ngẫm lại thật sự là ngây thơ. Đây chính là đối thực lực nhận biết không đủ. Hiện tại hắn triệt để tỉnh ngộ. Tràng cảnh này nhiệm vụ, căn bản cũng không có mưu lợi chi pháp, chỉ có một cái hoàn thành phương thức. Đó chính là sông kiếm hồ. Kiếm nữ muốn cho ngươi rời đi, ngươi liền có thể rời đi, không muốn để cho ngươi rời đi, ngươi cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này, hoặc là bị diệt sát. Tiểu Linh Kiếm Tông 5 lần 7 lượt nhắc nhở hắn, để hắn đi sông kiếm hồ, khẳng định là biết cái quy củ này, chỉ là không thể nói rõ mà thôi. Về phần kiếm nữ căn cứ cái gì làm lựa chọn, hắn không thể nào suy đoán. Đã như vậy, vậy liền liệu một phen đi. Trần Lâm sau khi nghĩ thông suốt, ngược lại trở nên thoải mái. Hắn quyết định trước dung hợp ý cảnh, thành công liền có thể tấn thăng tông sư, đến lúc đó có thể sẽ đột phá tràng cảnh hạn chế, đem Tiểu Thảo triệu hoàn tiên đến. Điểm này rất trọng yếu. Tiểu Thảo là trời sinh kiếm thể, không chừng có thể thu được kiếm nữ ưu ái, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, hắn cái chủ nhân này cũng có thể gia tăng một chút thân tiến độ. Vậy hắn liền có hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Còn có, Trần Lâm còn có một loại suy đoán. Hắn hoài nghi Tiểu Thảo cùng kiếm nữ có liên quan nào đó, bởi vì đem hắn đưa vào, đại khái suất là hỗn độn lôi chỉ chủ nhân, Tiểu Thảo thì là lôi chỉ khí linh. Nhưng Tiểu Thảo làm lôi chỉ khí linh, lại trở thành kiếm cỏ, bản thân cái này chính là không bình thường. Đáng giá thử một lần. Dù sao nếu là hắn chết rồi, Tiểu Thảo cũng không sống nổi, không cần lo lắng đối phương an nguy vấn đề. Trần Lâm ngồi tại khách sạn gian phòng bên trong, lặp đi lặp lại cân nhắc suy tư. Sau đó hạ quyết tâm, hiện tại chính là tốt nhất cơ hội, thừa dịp chuyển thừa chi ý còn có dư ba, xác suất thành công có thể tăng lên một đoạn. Có thể triệt tiêu tử vong ngưng thị tử ý bài xích, cũng có thể hướng kiếm nữ phơi bày một ít tiềm lực, gia tăng bị đối phương vùng thả khả năng. Tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Nghĩ đến liền làm. Quyết định về sau, Trần Lâm đứng dậy rời đi khách sạn, đi vào một cái tên là Thiên Địa Kiếm Trang địa phương. Nơi này có đối ngoại trò thuê nơi tu luyện, cùng loại với đạo phủ, chẳng những an toàn, bởi vì khoảng cách kiếm hồ khá gần, còn có thể thu hoạch được kiếm hồ khí tức gia trì, gia tăng tốc độ tu luyện. Ý cảnh dung hợp quá trình, đối năng lượng nhu cầu cực lớn, cách kiếm hồ càng gần càng tốt. Thanh toán một bút phí tổn về sau, Trần Lâm bắt đầu bế quan. Trước đốt hương tắm rửa một phen, sau đó tính toán một ngày một đêm, để tinh khí thần đều đạt tới trạng thái đỉnh phong, ngăn chặn tử vong ngưng thị tự ý, lại lấy ra mấy loại phòng ngự vật phẩm. Cuối cùng nuốt vào một viên tạo hình kỳ lạ đan dược. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tiếp lấy liền quyết định chắc chắn, ba loại ý cảnh đồng thời kích phát dựa theo bạo kích dung ý quyết phương pháp cố hóa, hướng cùng một chỗ khởi xướng oanh kích. Phúc. Ngồi ngay ngắn Trần Lâm một ngụm máu tươi phun ra, thân thể trong nháy mắt kích động, huyết nục từng khối nổ tung, trên thân ba loại khí tức khủng bố liên tiếp, điên cuồng tứ ngược. Một hồi lâu mới ngừng. Lúc này Trần Lâm đã không thành hình người, tứ chi tản mát khác biệt địa phương, ngũ tạng lục phủ cũng khắp nơi đều là, chỉ có đầu lưu tại nguyên địa. Nhưng cho dù dạng này, hắn cũng không có chết, bởi vì linh hồn vẫn còn ở đó. Đồng thời hắn hiện tại là lôi linh chi thể, có lôi ấn tồn tại, thân thể đã năng lượng hóa, sẽ không bởi vì sụp đổ mà tử vong. Nếu không phải kiếm ý tứ ngược, thương thế như vậy chớp mắt liền có thể khỏi hẳn. Huống chi, vừa mới nuốt đan dược, là đại thanh đan chỉ điểm luyện chế, có người chết sống lại thịt bạch cốt công hiệu thần kỳ. Tại dược hiệu tác dụng dưới, một cỗ lực lượng thần bí đem tất cả huyết nhục tổ chức bảo vệ được, sinh mệnh lực một chút cũng không có tiêu tán. Trần Lâm thôi động linh hồn, để huyết nhục một lần nữa tụ lại, dính liền tại một chỗ. Một canh giờ sau, cao lớn tuấn lãng thân thể liền trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, ngoại trừ có chút suy yếu bên ngoài, không có cái khác biến hóa. Thế nhưng là Trần Lâm lại cảm ứng không nổi. Hắn nghĩ tới sẽ không một lần thành công, nhưng không nghĩ tới thất bại như vậy dứt khoát. Ngay cả bước đầu tiên đều không có đi qua, mà lại không tốt lắm giải quyết. Dẫn đến thất bại nguyên nhân rất đơn giản, chính là ý cảnh cường độ khác biệt, không cách nào duy trì cân bằng. Hắn nắm giữ ba loại ý cảnh mặc dù đều đạt đến đại thành, nhưng cũng có mạnh có yếu. Lôi đỉnh ý cảnh mạnh nhất, không chỉ là lĩnh ngộ trình độ sâu nhất, cấp độ còn cao, dành trước hai loại khác ý cảnh một mảng lớn. Bá hoàng ý cảnh còn tốt. Ý cảnh này cùng lôi đỉnh ý cảnh thuộc tính gần, cũng là chí cương chí cường chủng loại, hắn có thể điều khiển điều chỉnh một chút. Thế nhưng là cờ ý quá yếu. Ý cảnh này vốn là hạt chót, rời đi lý thế giới về sau, cơ bản không chút nghiên cứu, lại thêm lão mụ bánh bao lau, mặc dù không có rơi xuống đại thành, nhưng cũng trở nên rất yếu. Còn không phải cương mãnh bá đạo loại, căn bản không nhịn được lôi đình ý cảnh cùng bá hoàng ý cảnh đánh kích. Nghỉ ngơi một trận, Trần Lâm rời đi kiếm trang. Vấn đề thăng bằng không giải quyết, hắn khẳng định không cách nào thành công. Hắn muốn đi nghĩ biện pháp. Tấu chương xong. Chương 1799, một kiếm chi uy. Tại phương thị đi một vòng lớn về sau, Trần Lâm đi vào kiếm hồ bên cạnh. Nhìn qua mặt hồ rơi vào trầm tư. Hắn cũng không có tìm được Lâm Thời tăng lên cờ ý bảo vật. Trung tâm thành rất lớn, bảo vật chủng loại cũng rất đủ. Thế nhưng là cùng cờ ý tương quan nhưng không có. Dù sao nơi này là kiếm tu chẳng cảnh, mặc dù kiếm ý cũng là ý cảnh một trong, nhưng cơ bản đều là cương mãnh bá đạo, lấy lăng lệ sát phạt làm chủ, mà cờ ý cũng tương đối là thủ. Dù là tại hiện thế giới, đều là nhỏ mọi người thuộc, tìm không thấy phụ trợ chi vật. Chớ nói chi là nơi này. Đối với cái này Trần Lâm cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tại một nhà tiệm đan dược trải bên trong, mua đến một viên hổ vương đan. Đan này là dùng tông sư cấp hổ yêu nội đan luyện chế, có được cường đại vương bá chi khí, nuốt về sau, có thể lâm thời để bá hoàng ý cảnh đạt được tăng lên. Cũng coi là không tệ. Có cái này mai hổ vương đan, bá hoàng ý cảnh trên cơ bản liền có thể cùng lôi đỉnh kiếm ý xứng đôi. Về phần cờ ý cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Trần Lâm nghĩ đến một loại phương thức giải quyết. Đó chính là đem vô ý bên trong kiếm ý thanh không, sau đó đem cờ ý chứa đựng đi vào, tiến hành dung hợp lúc nhắc lại lấy ra, tác dụng đến trên người mình. Cờ ý không có gì tính công kích, làm như vậy đối thân thể không có nguy hiểm. Nhưng có được hay không cũng không nhất định. Vô ý kiếm thuộc về ít lưu ý vật phẩm, rất ít người biết, không có tương quan điện tịch có thể cung cấp tham khảo. Trần Lâm cũng có chút không nỡ. Tiểu Linh kiếm tông quán chú đến bên trong kiếm ý giá trị cực lớn, tự dưng tiêu trừ thật sự là quá mức lãng phí, mà lại đây là hắn giữ lại đương át chủ bài dùng, chủ yếu vì phòng bị lá tam hoàn. Làm không có lại nghĩ làm cho đối phương hỗ trợ, khẳng định là không có cơ hội. Tìm một lần, có thể nói là vì bảo mệnh, liên tục tìm đối phương, coi như có đem đối phương xem như công cụ người sử dụng ý tứ, làm không tốt sẽ chọc cho giận đối phương, càng là được không bù mất. Về phần nói luyện chế lại một lần một thanh, thời gian không kịp không nói, vô ý thạch cũng thu thập không đến. Muốn về La Hiển Thành lấy vô ý thạch, liền phải trước trở thành kiếm tông, đây là một cái tương hô mâu thuẫn bế tắc. Bằng không trực tiếp xông kiếm hồ. Trần Lâm nhìn về phía hồ trung tâm, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Phải chăng trở thành kiếm tông, đối sông hồ kỳ thật không có ảnh hưởng gì, kiếm khách và kiếm tông, tại kiếm nữ trước mặt đều là giống nhau. Nhưng hắn trong cõi u minh luôn có một loại cảm giác, trở thành kiếm tông sau lại sông hồ sẽ có kết quả tốt, mà bây giờ đi sông thì mười phần nguy hiểm. Đây là thiên phú chỉ dẫn, cũng chính là bởi vậy hắn mới đối sông hồ có một ít ý nghĩ. Nếu không loại này sống chết không rõ tiến hành, không đến bị buộc bất đắc dĩ, hắn là sẽ không đi làm. Nhìn ra ngoài một hồi, Trần Lâm thu hồi ánh mắt, chuẩn bị rời đi. Đã năng lực thiên phú có chỗ dẫn đạo, hắn vẫn là làm theo cho thỏa đáng, không tiến vào tông sư cảnh không thể vận động. Dừng lại, Trần Lâm vừa mới quay người, một tiếng nói thô lỗ đột ngột vang lên. Ngay sau đó bóng người lóe lên, một nam tử mày kiếm xuất hiện tại cách đó không xa, trên thân kiếm ý khuấy động, dùng ánh mắt sâm lãnh nhìn xem hắn. Trần Lâm lập tức như lâm đại địch. Người này sát ý không che giấu chút nào, mà lại cho hắn một loại mười phần nguy hiểm cảm giác, phản phất đối phương chỉ cần vừa ra tay, hắn liền tất nhiên sẽ bị đánh giết, mà đối phương thực lực nhưng không có đạt tới kiếm tông, không cách nào hình thành đối với hắn nghiền ép, điều này nói rõ đối phương nắm giữ kiếm ý rất cao cấp. Thật cổ quái kiếm ý. Tại cảnh tượng này dừng lại thời gian không ngắn, Trần Lâm đối kiếm ý chủng loại có sự hiểu biết nhất định, nhưng không có gặp được loại này. Bất quá hắn cũng có thể đoán được lai lịch của đối phương. Hẳn là vô vọng núi người không thể nghi ngờ. Lúc này bên hồ thả câu người đông đảo, cảm nhận được nam tử mày kiếm khí tức, lập tức có không ít người tới quan sát. Nam tử mày kiếm bàn tay một nắm, một thanh tiểu kiếm liền hiện ra, cũng giơ lên cao cao. Trầm giọng nói, vô vọng núi Lý Cầu Sinh, lấy khế ước chi kiếm làm chứng, khiêu chiến Tam Hoa kiếm khách Trần Lâm, vì sư muội lá tam hoàn báo giết thân mối thủ. Quả nhiên là vô vọng núi người. Trần Lâm trong lòng thở dài. Hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, thậm chí tới muộn như vậy, đều có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lý Thu Sinh cái tên này hắn còn nghe qua. Là xếp tại kiếm khách bảng top 100 cường giả, mà lại không mang bội kiếm, đoán chừng đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Hắn khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá Trần Lâm cũng không lo lắng. Tại cái này kiếm hồ bên cạnh, chỉ cần hắn không ứng chiến, đối phương cũng không dám cưỡng ép độc thủ. Về phần cái gì kiếm tu ngạo khí ngông nên, còn có kiếm tâm, cùng hắn không có quan hệ gì, hắn không phải kiếm tu, cũng không có chuyên công kiếm tu chi đạo ý tứ. Ta không tiếp. Trần Lâm há miệng liền muốn cự tuyệt. Nhưng ngay lúc đó nghĩ tới điều gì, lại đem nói nuốt trở vào. Sau đó nhìn nam tử mày kiếm, đạm mạc nói, như vậy vội vã thay vô sỉ Diệp ra mặt, chắc là coi trọng cái kia lá tam hoàn, liền sợ thực lực của ngươi không đủ để chèo chống ngươi dục vọng, ta khuyên ngươi vẫn là thối lui tốt, đừng bởi vì một nữ nhân đem mạng mất. Chỉ bằng ngươi. Lý Cầu Sinh khinh miệt chi ý không che giấu chút nào. Trần Lâm không nói gì. Trả lời đối phương chính là một đạo chói mắt kiếm quang. Tiên hạ thủ vi cường. Nhất là kiếm tu quyết đấu, tiên cơ rất trọng yếu, giờ này khắc này, hắn cũng không lo được mặt mũi gì, trực tiếp đánh lén. Kiếm quang vừa ra, thiên địa cũng vì đó sáng lên. Quân quân kiếm ý mang theo khai thiên chi uy, bổ ra hết thảy trở ngại, liền ngay cả trong lòng người hắc ám đều bị gột rửa trống không. Toàn bộ thế giới trở nên quang minh, mà lại ý cảnh như thế này kéo dài không tiêu tan, vô luận là bên ngoài, vẫn là nội tâm thế giới, đều từ đầu tới cuối duy trì quang minh trạng thái, càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất muốn cố hóa. A, kiếm ý hóa hình. Người vây xem là thất thanh, không bị đến liên lụy nhau nhau lui ra phía sau, khoảng cách gần thì kích phát tự thân kiếm ý đi chống cự. Chính Trần Lâm giật nảy mình. Hắn nhớ ký tiểu linh kiếm tông rót vào kiếm ý lúc, chỉ là tiện tay mà vì, cũng không dùng toàn lực dáng vẻ, mà lại hắn luyện chế vô ý kiếm đẳng cấp, không cách nào gánh chịu quá mạnh năng lượng, cho nên hắn vẫn cho là cũng liền tương đương với phổ thông tông sư một kích, còn lo lắng giết không chết Lý Cầu Sinh, nghĩ đến muốn đi vào phú linh chi cảnh lại bù một kiếm. Không nghĩ tới uy lực vậy mà khủng bố như vậy, nhưng vẫn là không có đạt tới kiếm chủ lực công kích, kiếm ý sinh ra dị tượng rất nhanh tiêu tán. Trần Lâm lập tức nhìn về phía Lý Cầu Sinh vị trí. Mặt đất trống rỗng, trên mặt đất chỉ để lại một lớn một nhỏ hai thanh kiếm, còn có một cái tiểu kiếm hình chiếc nhẫn. Khóe miệng của hắn khẽ nhăn một cái. Đối phương cũng không thể đào tẩu. Vừa mới hắn đã cảm ứng được, tại quang minh chi kiếm bao phủ xuống, ngay cả năng lực phản kháng đều không có, liền bị biến thành hư ảo. Chân chân chính chính thần hồn câu diện. Ai, cần gì chứ? Trần Lâm thở dài, đi lên trước đem ba loại vật phẩm thu hồi, sau đó nhìn về phía xung quanh. Chư vị cũng nhìn thấy, là người này phát khởi khiêu chiến, tại hạ chỉ là bị động xuất thủ, vốn cũng không muốn đối phương tính mệnh, làm sao đối phương quá yếu, ta cũng không có cách nào. Dừng một chút, hắn lại ôm quyền nói, nhưng có Vô Vọng Núi đạo hữu ở đó không, còn xin cho Lý Cầu Sinh người nhà truyền bức thư, liền nói ta chỉ lấy trên người đối phương đồ vật, gia sản cùng kiếm phó coi như xong, để bọn hắn tự hành xử lý là đủ. Ta cũng không muốn nhiều tạo sát kiếp, để bọn hắn không muốn làm vô vị chịu chết tiến hành, nếu không kiếm vừa ra nhưng là không cách nào khống chế. Nói xong đứng dậy bay đi. Thật lâu, người vây xem mới phản ứng được. Có mấy người vội vàng rời đi. Còn lại thì tại nguyên địa triển khai thảo luận, suy đoán Trần Lâm thân phận. Kiếm tu khiêu chiến gặp sinh tử rất bình thường, đã phát ra khiêu chiến, phải có bị phản sát giác ngộ, cho nên không có người cảm thấy Trần Lâm tàn nhẫn, ngược lại cho rằng Lý Cầu Sinh quá xúc động, không có điều tra rõ ràng thực lực của đối thủ. Trần Lâm một mực trở về kiếm trang, mới thật sâu thở ra một hơi. Hắn nhìn như trấn định, kỳ thực rất khẩn trương. Kiếm hồ bên cạnh tu sĩ đông đảo, khẳng định có Vô Vọng Núi người tại, hắn thật sợ có cùng Lý Cầu Sinh quan hệ mật thiết, không quan tâm ra tay với hắn, như thế hắn nhưng là không có sức hoàn thủ. Tại kiếm hồ bên cạnh vận dụng dị đoan thủ đoạn, chắc chắn bị hợp nhau tấn công. Chương 1800, tấn thăng. Trở lại kiếm trang, Trần Lâm lập tức đại môn đóng chặt, tiến hành lần thứ hai kiếm ý dung hợp. Diệp Tam Hoàn đã xuất thủ báo thủ, vậy liền không thể là lần này, không thể nói còn sẽ có người nào xuất hiện, hay là tự mình ra tay. Hắn nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, tăng tốc tấn thăng tông sư tốc độ. Bởi vì lần này là triệt để đắc tội Vô Vọng Sơn. Giết Lý Cầu Sinh cùng giết người Diệp gia khác biệt. Diệp Tam Hoàn mặc dù tại Vô Vọng Sơn được sủng ái, nhưng sủng chỉ là nàng, mà không phải người nhà của nàng, coi như đem Diệp gia diệt tộc, Vô Vọng Sơn cao tầng cũng sẽ không đối với mình thế nào. Chỉ có thể là chính Diệp Tam Hoàn báo thủ. Có thể giết Lý Cầu Sinh, Vô Vọng Sơn nhất định sẽ trả thù. Đối với cái này Trần Lâm rất rõ ràng. Lý Cầu Sinh thế nhưng là kiếm khách bảng thứ 81, có tông sư thực lực, là Vô Vọng Sơn trọng yếu đệ tử. Hắn như thế trước mặt mọi người làm thì rồi, là thật là có chút đánh mặt. Liền xem như khiêu chiến, thủ quy tắc hạn chế, không thể công khai đối với hắn trả đũa, âm thầm khẳng định cũng phải tìm phiền phức. Một cái kiếm chủ thế lực, sao mà khổng lồ? Muốn đối phó hắn có là thủ đoạn. Cho nên tại không có tiến vào tông sư cảnh trước đó, liền không thể ra cửa, miễn cho bị Vô Vọng Sơn cường giả bắt lấy lỗ thủng, đối với hắn cưỡng ép khởi xướng khiêu chiến. Như tiến vào tông sư cảnh, hắn liền đi sông kiếm hồ, vô luận sinh tử, cũng sẽ không trở lại. Vô Vọng Sơn cũng liền không cần đi để ý an định tâm thần. Trần Lâm bắt đầu làm chuẩn bị, tắm rửa đốt hương, tinh tọa quan tưởng, chờ tinh khí thần đạt tới trạng thái tốt nhất, liền lần nữa tiến hành dung hợp. Trước đem cờ ý chứa đựng đến vô ý kiếm bên trong, nuốt hổ vương đan, lấy ra thanh nguyệt đao chờ ảnh hưởng ý cảnh cân bằng chi vật. Coi như thế, lôi đỉnh chi ý cũng là mạnh nhất, hắn chỉ có thể không ngừng mà phóng thích tiêu hao, tận lực suy yếu. Ngay tại lúc này, cảm nhận được lôi đỉnh ý cảnh cùng bá hoàng ý cảnh cơ bản đạt thành cân bằng, Trần Lâm tâm niệm vừa động, đem vô ý kiếm kích phát tiếp lấy cắn răng một cái, đem thân kiếm cắm vào bộ ngực của mình. Không để ý tới đau đớn, lập tức đem hai cỗ cờ ý ngưng làm một thể, sau đó tiến vào phú linh trạng thái. Dựa theo bạo kích dung ý quyết phương pháp, đem ba loại ý cảnh lâm thời cố hóa, cũng hung hăng hướng cùng một chỗ đánh tới. Oeng, hình như có tiếng nổ vang lên. Trần Lâm thân thể trong nháy mắt nổ chia năm xẻ bảy, huyết nục văng tung tóe cả phòng khắp nơi đều là. Lần này nổ so với lần trước còn nát, ngoại trừ đầu, cơ hồ không nhìn thấy hoàn chỉnh địa phương. Nhưng Trần Lâm lại rất là hưng phấn. Nhục thân bị hao tổn không có gì, có đan dược và dung ý quyết hiệu quả gia trì, sau đó còn có thể khôi phục. Mà linh hồn của hắn thụ thương cũng không nặng. Chủ yếu nhất là, lần này va chạm rất thành công. Ba cố ý cảnh tất cả đều cùng một chỗ sụp đổ, bị dung ý quyết lực lượng thần bí trói buộc cùng một chỗ, không có tiêu tán. Đồng thời chậm rãi hướng cùng một chỗ một lần nữa hợp tụ. Có hy vọng. Trần Lâm vui mừng quá đỗi, ám đạo cái này dung ý quyết huyền diệu, cũng đủ đơn giản thô bạo. Cao cấp như vậy pháp quyết, nếu là cầm tới hiện thực giới đi, sợ là sẽ phải gây nên một trận hạo kiếp. Hắn còn cảm thấy, pháp quyết này không chỉ có thể dung hợp ý cảnh, đối pháp tắc rất có thể cũng có hiệu lực, nếu nói như thế, hắn lần này thế nhưng là thật đạt được bảo. Càng làm cho Trần Lâm kinh ngạc chính là, Phú Linh trạng thái dưới vốn không có thể vận dụng siêu phàm lực lượng, nhưng lại có thể điều khiển dung ý quyết. Thậm chí Phú Linh sinh ra đặc thù năng lượng, cũng tại dung ý quyết dẫn dắt dưới, cùng ba cố kiếm ý dung hợp. Nói dung hợp không chính xác, hẳn là tại cho ý cảnh Phú Linh. Chính là bởi vì có Phú Linh năng lượng gia trì, ba loại ý cảnh mới có thể tiêu trừ đi bài xích, bị dung ý quyết năng lượng nhào nặn tại một chỗ. Đồng thời phát sinh không thể nào hiểu được biến hóa. Theo tiến trình thúc đẩy, Trần Lâm đối dung ý quyết có rõ ràng hơn hiểu rõ, cũng càng thêm xác định, môn pháp quyết này dùng tại pháp tắc bên trên, giống nhau là có thể dùng. Duy nhất khả năng ngoại ý muốn nổi lên địa phương, đó chính là tại Phú Linh trạng thái dưới, chưa hẳn có thể điều khiển pháp tắc, nếu như không thể vậy liền không có biện pháp. Dù sao pháp tắc cùng ý cảnh vẫn là có khác biệt. Ý cảnh là tùy tâm sở sinh, tồn tại phương thức huyền hoặc khó hiểu. Thao túng cũng chính là tâm niệm vừa động sự tình. Pháp tắc lại là ngoại lực, cần câu thông thiên địa. Dưới tình huống bình thường, tại Phú Linh trạng thái là không cách nào làm được, bởi vì Phú Linh trạng thái không cách nào vận dụng thần thông phép thuật. Bất quá sử dụng dung ý quyết, là trước tiên đem pháp tắc ngưng tụ ra, sau đó lại cố hóa. Cố hóa sau pháp tắc, liền có dung ý quyết lực lượng gia trì, đại khái suất có thể điều khiển. Cụ thể được hay không, đến thí nghiệm sau mới có thể xác định. Trần Lâm cũng không đổi. Thí nghiệm mới thủ đoạn, cần tại an toàn hoàn cảnh hạ tiến hành, nếu không một khi xảy ra vấn đề, sẽ lâm vào to lớn trong nguy hiểm. Cho nên tại hiểm giới bên trong là không được, phải đợi trở về hiện thực mới được. Một nén nhang sau, tán loạn kiếm y rốt cục một lần nữa dung hợp hoàn tất. Trần Lâm Phú Linh trạng thái cũng có chút duy trì không ở, đến tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng hắn cũng không dám rời khỏi loại trạng thái này, sợ phí công nhọc sức, chỉ có thể liều mạng tiêu hao bản nguyên, duy trì tinh khí thần không tiêu tan. Thời gian từng giờ trôi qua, Trần Lâm càng ngày càng suy yếu. Vô số lần nghĩ từ bỏ, nhưng lại bằng vào cường đại ý chí kiên trì được. May linh hồn đủ cường đại, có thể duy trì lâu như vậy, toàn bằng tiêu hao bản nguyên linh hồn, nếu không đã sớm thất bại. Vô luận lúc nào, linh hồn mới là hắn đặt chân gốc rễ. Lại là thời gian một nén nhang. Ngay tại Trần Lâm sắp không kiên trì nổi thời khắc, hợp làm một thể ý cảnh rốt cục sinh ra biến hóa. Một điểm sáng xuất hiện. Hai cái, ba cái, lít nha lít nhít. Thoáng qua ở giữa, cố hóa ý cảnh một lần nữa tản ra, nhưng không có biến mất, mà là lấy một loại nào đó kỳ diệu phương thức, một chút xíu dung nhập Trần Lâm thể nội. Không phải là thân thể, cũng không phải linh hồn, mà là trực tiếp rót vào trong tâm linh. Để hắn tự nhiên mà vậy, liền đối loại này mới ý cảnh có linh ngộ, biết sử dụng như thế nào. Đây cũng không phải là biết thế nào mà không biết tại sao, mà là đối cái này mới ý cảnh có hoàn chỉnh lý giải, trực tiếp khảm vào tự thân chi đạo bên trong, trở thành chính hắn độ vận. Cũng tu luyện ra được không khác chút nào. Theo tất cả điểm sáng hấp thu xong tất, Trần Lâm lập tức sinh ra từng đợt kỳ diệu ba động. Cả người phảng phất thăng hoa. Đối tự thân, đối vạn vật đều có cảm ngộ mới, nhìn chung quanh vật phẩm cũng không còn hợp với mặt ngoài, mà là có thể trực chỉ bản chất. Tông sư, Trần Lâm vui vô cùng. Hắn thật đúng là tiến vào tông sư chi cảnh. Đây chính là đồng đẳng với chân cảnh, nếu như rời đi hiểm giới sau không rơi xuống, vậy hắn coi như nhảy lên trở thành chân cảnh cường giả. Cùng lúc đó, trong phòng huyết nục tổ chức đang chấn động dẫn dắt dưới, nhanh chóng tụ lại, trong nháy mắt liền lần nữa khôi phục nguyên trạng, mà lại càng thêm hoàn mỹ không một tí vết. Thật thần kỳ. Trần Lâm vặn vẹo một chút đầu, nhịn không được lên tiếng tán thưởng. Tiếp lấy tâm niệm vừa động, trên thân lập tức hiện ra khí tức kinh khủng. Hắn khẽ vươn tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, sinh động như thật, không ngừng phun ra nuốt vào lấy kiếm mang. Trần Lâm gật gật đầu, lấy bản ngã hình thức tiến vào tông sư cảnh, cần tự thân cùng bản mệnh chi kiếm dung hợp, đạt tới nhân kiếm hợp nhất, nhưng là lấy hắn phương thức của ta tấn thăng, dung hợp không phải bản mệnh chi kiếm, mà là kiếm ý, cho nên mới kiếm ý chính là hắn bản mệnh chi kiếm. Đương nhiên, cũng có thể không phải hình kiếm. Hắn cũng không phải kiếm tu, không có phần này chấp nhất, hóa thành đao thương kiếm kích cái gì đều được. Bất quá dù sao cũng là tại kiếm tu chàng cảnh tấn thăng, dung ý quyết cũng là lấy kiếm ý là căn bản sáng tạo, vẫn là lấy kiếm làm chủ thể tốt nhất. Nơi đây không phải thí nghiệm uy lực địa phương, dễ dàng thanh kiếm trang cho hủy đi. Trần Lâm chỉ có thể nhịn xuống sao động tâm, tinh tế trải nghiệm cái này ý mới cảnh uy năng, còn có điều có được thuộc tính. Một phen dài sau, hắn lâm vào trong suy tư. Chương 1801, phân tích. Dung hợp ra kiếm ý cũng không có nhiều hùng hậu. Tương phản, cái này kiếm mới ý rất yếu ớt. Đừng nói đại thành, ngay cả tiểu thành đều không có, chỉ có thể coi là cấp độ nhập môn. Nhưng lại thêm ra đến một loại đặc biệt lực trường, tại loại này lực trường dưới, cả người đều trở nên cấp cao, lại nhìn phổ thông kiếm ý, liền có một loại nhìn xuống tư thái. Có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, giống như tu tiên giả nhìn phàm nhân. Đây là bản chất cải biến, cấp độ tăng lên, không phải thể lượng biến hóa có thể đền bù. Cũng tỉ như hiện tại, Trần Lâm có thể xác định, dù là hắn cái này mới kiếm ý lại thế nào yếu ớt, đối mặt phổ thông kiếm ý, cũng có thể tùy tiện áp chế. Về phần nhân kiếm hợp nhất tông sư, có thể hay không áp chế hắn không biết, phải cần thí nghiệm, nhưng chống lại khẳng định không có vấn đề. Bất quá Trần Lâm cũng không có bành trướng. Dựa theo đẳng cấp phân chia, hắn dung hợp ba loại ý cảnh, chỉ có thể chờ đợi cùng với mới vào tông sư chi cảnh, như cũng không phải tông sư bảng bên trên những cường giả kia đối thủ, Vô Vọng Sơn tùy tiện ra một cái bài danh phía trên đệ tử, đều đủ hắn uống một bình. Cho nên không thể trì hoãn, hẳn là nhanh chóng đi sông kiếm hồ. Dù sao sớm tối đều phải sông, trong thời gian ngắn hắn cũng không có khả năng dung hợp đạo thứ tư kiếm ý, không có chờ đợi tất yếu. Hơi làm suy tư, Trần Lâm quyết định thời gian liền định ngày mai, bởi vì ngày mai sẽ là đêm trăng tròn thời gian. Hắn dự định đi trước thả câu một chút, nhìn xem phải chăng có thể có thu hoạch, nếu như không có, liền trực tiếp đi sông kiếm hồ. Nghĩ đến sông kiếm hồ, Trần Lâm lập tức nghĩ đến Tiểu Thảo. Bây giờ hắn tiến vào tông sư chi cảnh, đã có thể đánh vỡ một chút hạn chế, cùng ngoại giới tiến hành trao đổi. Đây là hành cước thương nguyên thanh lời nói, nhưng hắn áp dụng chính là hắn ta phương pháp tu hành, không có nhân kiếm hợp nhất, không biết có tính không cùng này phương thiên địa hòa làm một thể. Trần Lâm không do dự, tâm niệm vừa động, nếm thử triệu hoán Tiểu Thảo. Lập tức bóng người lóe lên, Tiểu Thảo thanh tú động lòng người xuất hiện tại bên cạnh hắn. Chủ nhân, không đợi đứng vững, Tiểu Thảo liền buộc phát ra cường đại kiếm ý, liếc nhìn chung quanh, gặp Trần Lâm cũng không có nguy hiểm, mới thu hồi khí thế, tựa ở Trần Lâm bên người, cẩn thận xem xét. Ta không sao. Trần Lâm trước cá đuổi một câu, sau đó hỏi tình huống bên ngoài thế nào. Hắn ở chỗ này bị nhốt nhiều năm, mặc dù có thể thông qua cảm ứng cho Tiểu Thảo truyền đạt tín hiệu, nhưng lại không cách nào đạt được phản hồi, với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Còn cùng chủ nhân lúc đi vào, không có gì thay đổi, có một lần dị tộc tập kích, nhưng là bị Cố tiểu thư tiêu diệt. Tiểu Thảo thuận miệng trả lời, xác định Trần Lâm không có vấn đề, cũng rốt cục yên lòng. Liên minh bên đó đây, nhưng có mới tiến triển? Không có, Cố tiểu thư liên lạc qua, nhưng chiến cuộc còn tại giằng co, không thể phân ra thắng bại. Trần Lâm gật gật đầu. Thư không giới mênh mông vô ngần, hắc ám tu sĩ số lượng cũng rất nhiều, loại này đại chiến chú định sẽ tốn thời gian lâu ngày, thời gian mấy năm không có biến hóa rất bình thường. Không nói những cái khác, một lần vượt khu vực đi đường, liền phải lấy mấy năm mười mấy năm qua tính toán. Đại chiến đánh cái mấy trăm hơn ngàn năm đều không kỳ quái. Cứ như vậy, Trần Lâm cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng vô cùng may mắn để Cố Ti Mính gia nhập đội ngũ, nếu không có đối phương tại, bọn hắn lần này hành trình sẽ mười phần nguy hiểm. Nàng này mặc dù ngang ngược một chút, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác đủ, đối với hắn cũng không tệ. Trước đó ân oán coi như xong. Ở trong lòng cảm tạ một chút Cố Ti Mính, Trần Lâm chào hỏi Tiểu Thảo ngồi xuống, đem chàng cảnh tình huống giảng thuật một phen. Nói mười phần kỹ càng, bao quát chàng cảnh tình huống, kinh nghiệm của hắn, nơi đây phương thức tu luyện, các loại bảng danh sách, cùng một chút nổi tiếng cường giả tin tức, tất cả đều nói một lần. Hỏi tiếp, ngươi cảm ứng một chút, ở chỗ này thực lực của ngươi phải chăng có chỗ tăng lên? Tiểu Thảo là tiên tiên kiếm cỏ, trực tiếp chính là nhân kiếm hợp nhất. Loại người này kiếm hợp một không là hiện thực giới thuyết cái chủng loại kia, người bình thường kiếm hợp một chỉ là tự thân ý chí cùng bản mệnh phi kiếm hình thành cộng minh, dung hợp chính là kiếm linh. Xét đến cùng vẫn là điều khiển. Mà tiểu thảo cùng nơi đây kiếm tu đều là dung hợp kiếm ý, để tự thân biến thành kiếm. Cũng chính là từ có kiếm biến thành không có kiếm, sinh mệnh cấp độ sinh ra thăng hoa, cho nên mới có thể đạt thành tông sư chi cảnh. Tiểu thảo cũng là dạng này. Theo lý thuyết lúc có kiếm tông thủ đoạn, nhưng tiểu thảo không có tiến vào phú linh chi cảnh, liền lại có thiếu hụt, cùng tiêu chuẩn kiếm tông không giống. Ừm. Tiểu thảo ừ một tiếng, làm sơ cảm ứng, liền mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chủ nhân, phương thiên địa này tràn ngập một loại đặc thù vật luật, đối kiếm ý thi triển có cực mạnh tăng phúc, ta ở chỗ này thi triển kiếm quang, đoán chừng có thể đạt tới chân cảnh tiêu chuẩn. Trần Lâm khẽ bước cằm, nhưng không có cao hứng bao nhiêu, ngược lại có chút thất vọng. Bởi vì tu hành ý cảnh người ở chỗ này có tăng phúc, như vậy rời đi nơi đây về sau, sẽ xuất hiện tu vi suy yếu hiện tượng, chờ hắn rời đi về sau, bảo trì lại tông sư cảnh giới hy vọng không lớn. Nhưng ngay lúc đó hắn liền tập trung ý chí, coi như cảnh giới rơi xuống cũng không sao. Hắn đã nắm giữ bạo kích dung ý quyết, cùng lắm thì tiếp tục tham ngộ cái khác ý cảnh đến dung hợp, chỉ cần lại dung hợp một loại, liền tất nhiên có thể ổn định tông sư cảnh giới. Không đi so đo tu vi sự tình. Trần Lâm lấy ra một cái tiểu kiếm hình dạng chiếc nhẫn, chính là Lý Cầu Sinh viên kia. Giao cho Tiểu Thảo nói, đây là một viên có thể dùng kiếm ý thúc dục chữ vật giới chỉ, vừa vặn cho ngươi dùng, mặt khác tràng cảnh này bên trong tuyệt đại bộ phận bảo vật đều là dùng kiếm ý thúc dục, ta góp nhặt không ít, đều cho ngươi đặt ở kiếm trong nhẫn, ngươi chậm rãi nghiên cứu sử dụng đi. A. Tiểu Thảo vui mừng quá đỗi. Những vật khác ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là một mực không có tiện tay chữa vật khí cố, để nàng rất là khó chịu, cho nên rất là vui vẻ. Chủ nhân thật tốt. Thí nghiệm một chút, xác định thật sự là dùng kiếm ý liền có thể thôi động, Tiểu Thảo hiếm thấy nở nụ cười. Gọi phu quân. Trần Lâm lập tức ôn nắn, sau đó đem kiếm giới cầm lại, tự tay cho Tiểu Thảo mang lên. Phu quân thật tốt. Tiểu Thảo ánh mắt không rời đi chấp nhẫn, phản phất đây không phải một kiện chữa vật khí cố, mà là tín vật định ước. Khụ khụ. Trần Lâm ho khan hai tiếng. Từ khi tại Vạn Hoa Cốc đem Tiểu Thảo thả câu ra, hắn thật đúng là không có đưa qua đối phương lễ vật gì, nhất là đồ trang sức loại này mang theo ý nghĩa là thủ, không khỏi có chút thẹn thùng. Nhưng ngay lúc đó liền khôi phục bình thường. Nói lên chính sự nói, ta dự định đi sông kiếm hồ, bằng không không có cách nào rời đi nơi đây, bất quá này chẳng cảnh lợi cho kiếm tu tu hành, ngươi nếu là có cần, chúng ta cũng có thể lưu lại chút thời gian, chỉ cần không rời đi kiếm này trang, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tiểu Thảo lắc đầu. Chủ nhân không cần phải để ý đến ta, dựa theo kế hoạch của ngươi hành động là được. Hơi dừng lại một chút, nàng lại mở miệng nói, nơi này kiếm tu ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng là từ chủ nhân trong miêu tả cũng có thể biết, bọn hắn chủ yếu tu hành chính là kiếm ý, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng lại cũng không nhất định là năng lượng thiên địa nguyên nhân, càng lớn có thể là thiên phú. Thiên phú? Trần Lâm nhìn về phía Tiểu Thảo. Đối phương tu vi mặc dù không kịp hắn, nhưng nếu luận đối kiếm đạo lý giải, hắn là không cùng với vạn nhất. Chính là thiên phú. Tiểu Thảo trả lời khẳng định. Nơi này sinh linh, đời đời kiếp kiếp sinh tồn ở hoàn cảnh như vậy, đã có được kiếm thể, nếu như tiến vào hiện thực giới, tùy tiện một cái, đều là kiếm đạo kỳ tài. Trần Lâm sờ lên cái cằm, đưa ra nghi vấn hỏi, thế nhưng là giới này cũng có người bình thường, còn có ngươi phu của ta, ta cũng không phải cái gì kiếm đạo thiên tài, thế nhưng là đến sau này ngắn ngủi mấy năm, liền đối kiếm đạo có rất sâu linh ngộ, còn nhẹ dễ hoàn thành kiếm ý dung hợp. Cho nên ta hoài nghi, nơi này hết thảy đều là kiếm nữ đang thao túng. Tiểu Thảo trên mặt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trần Lâm hít sâu một hơi, gật gật đầu. Ngươi nói không sai, ta cũng có loại này suy đoán. Lập tức mang theo Tiểu Thảo đi vào bên ngoài, chỉ vào kiếm hồ phương hướng. Kiếm hồ tại liền bên kia, ngươi cảm ứng một chút, có cái gì đặc biệt liên quan cảm giác. Tiểu Thảo không có hỏi thăm nguyên nhân, điều khiển kiếm ý chậm rãi bay lên, đạt tới độ cao nhất định về sau, đối kiếm hồ ngưng thần chú mục. Trần Lâm cũng học theo, nếm thử dùng mới kiếm ý nâng mình bay lên không. Sau đó chính là vui mừng, chỉ cần kiếm ý vừa khởi động, hắn liền có loại cảm giác, hắn chính là kiếm ý chính là chính hắn, kiếm ý chỗ đạt, thân hình cũng có thể đến, hắn thậm chí có thể giống Tiểu Thảo như thế, hóa thành một đạo kiếm quang phi độn. Cái này cùng nhân kiếm hợp nhất có dị khúc đồng công chi diệu. Có năng lực này, hắn cũng không cần lo lắng phú linh trạng thái dưới không cách nào phi hành. Bởi vì hắn kiếm ý vốn là tại phú linh trạng thái dưới dung hợp thành công, lây dính phú linh năng lượng thần bí, tại phú linh trạng thái dưới sẽ không thụ bất luận cái gì hạn chế. Chương 1802, Tiểu Thảo vật khí. Nay trang cảnh bên trong kiếm tu, khi tiến vào tông sư cảnh trước đó, đều cần trước lĩnh ngộ hóa mục nát thành thần kỳ cửa ải. Sau đó mới có thể nhân kiếm hợp nhất. Mà hóa mục nát thành thần kỳ, chính là phú linh chi cảnh một loại trạng thái. Trần Lâm trước đó cũng biết qua, chỉ cần đạt thành nhân kiếm hợp nhất, liền có thể dưới loại trạng thái này sử dụng kiếm ý, cho nên hắn tình huống là bình thường. Trong lúc đang suy tư, Tiểu Thảo thu hồi ánh mắt, hai người trở xuống mặt đất. Trần Lâm nhìn về phía Tiểu Thảo, Tiểu Thảo thì lắc đầu. Hồi chủ nhân, không có cảm ứng được cái gì liên quan, nơi này kiếm ý cùng ta cũng không phải là đồng nguyên. Trần Lâm lập tức ngạc nhiên. Tại hắn vô số lần suy đoán bên trong, đều cảm thấy nơi đây khẳng định cùng hỗn độn lôi chỉ có quan hệ, Tiểu Thảo bản thể có thể mọc ra, nhất định là thụ nơi đây ảnh hưởng. Không nghĩ tới lại không phải. Xác định cảm ứng chuẩn xác a. Trần Lâm tin tưởng Tiểu Thảo sẽ không nói với hắn láo, nhưng lại hoài nghi đối phương năng lực cảm ứng, dù sao kiếm nữ đẳng cấp quá cao, che đậy hoặc là chặt đứt liên hệ cũng là khả năng. Khẳng định chuẩn xác, sẽ không sai. Tiểu Thảo lộ ra rất là có nắm chắc. Lần này Trần Lâm càng không làm rõ được tình huống, nhìn qua kiếm hồ phương hướng rơi vào trầm tư. Chủ nhân dụng công vân tệ rồi sao? Tiểu Thảo đông nhiên mở miệng. Vô dụng, cũng không biết có thể hay không có hiệu lực, lo lắng hơn chọc giận kiếm nữ. Dù sao làm như vậy hữu dụng yểm giới quy tắc áp chế đối phương ý tứ, mà căn cứ hành cước thương nói, kiếm nữ ở một mức độ nào đó, là có thể thoát khỏi hiểm giới quy tắc, đồng thời một mực tận sức tại thoát khỏi quy tắc trói buộc. Trần Lâm nói ra ý nghĩ trong lòng. Hắn cùng Tiểu Thảo chi kiếm không có gì bí mật, cũng không cần giấu giếm. Mặt khác lớn tiếng nói ra, còn có một cái mục đích, chính là hy vọng kiếm nữ cũng có thể nghe được. Nói như vậy mặc kệ công văn tệ có hữu dụng hay không, đối với hắn đều là có lợi, xem như một loại tỏ thái độ. Kia chủ nhân suy nghĩ gì thời điểm xông kiếm hồ? Chỉ cần tại Trần Lâm bên người, Tiểu Thảo đều là lấy Trần Lâm làm chủ cơ bản không thế nào phát biểu ý kiến. Ngày mai đi, trời tối ngày mai chính là đêm trăng tròn, kiếm nữ có lẽ sẽ xuất hiện. Trần Lâm vẫn là quyết định lập tức xông hồ. Lúc đầu hắn cùng Tiểu Thảo đều có tông sư thực lực, hẳn là về La Hiền thành một chuyến, đi đem Diệp gia xử lý, thuận tiện lấy một chút vô ý thạch. Nhưng hắn sợ đêm dài lắm mộng. Dù sao đắc tội Vô Vọng Sơn, tốt nhất là không rời đi trung tâm thành, đến ra ngoại, khả năng quy củ nhiều như vậy, hắn không chịu nổi Vô Vọng Sơn lửa giận. Tiểu Thảo không có lại nói tiếp, mà là nắm tay đặt ở trước mắt, mừng khấp khởi nhìn xem kiếm giới. Thấy thế nào đều nhìn không đủ. Trần Lâm nghĩ nghĩ, không có tiếp tục lưu lại điền trang bên trong, mà là mang theo Tiểu Thảo tiến về kiếm tháp. Hắn muốn tiếp tục thí nghiệm, nhìn Tiểu Thảo tiến vào kiếm trong tháp, sẽ có hay không có cái gì cảm ứng. Vừa vặn đem Lý Cầu Sinh khế ước chi kiếm xử lý. Kiếm tháp. Trên đường đi không có gặp được Vô Vọng Sơn người chặn giết, thuận lợi đến kiếm tháp lối vào. Thế nào? Trần Lâm đối Tiểu Thảo thấp giọng hỏi thăm. Tiểu Thảo lắc đầu. Hồi chủ nhân, chỉ là cảm thấy nơi này có thuần túy kiếm ý, không có chỗ đặc thù. Câu trả lời này để Trần Lâm hơi có vẻ thất vọng, nhưng cũng có chút buông lỏng. Rất mâu thuẫn. Hắn hy vọng Tiểu Thảo có cảm ứng, bởi vì như vậy, đã nói lên Tiểu Thảo cùng kiếm nữ có liên quan, bọn hắn xông kiếm hồ thành công tính sẽ tăng nhiều. Đồng thời cũng không hy vọng có cảm ứng. Nếu có cảm ứng, nói rõ Tiểu Thảo rất có thể là kiếm nữ phân thân, cái này chẳng những Tiểu Thảo khó mà tiếp nhận, hắn cũng không nguyện ý hai người tiến vào kiếm cát. Trần Lâm trước tiên đem Lý Cầu Sinh khế ước chi kiếm kế thừa rơi, đạt được một số lớn kiếm tệ. Tài sản cùng kiếm phó cũng rất nhiều, nhưng trước đó hắn đã tuyên bố sẽ không cần, tự nhiên là sẽ không đi tiếp thu. Cũng không có cái kia tâm tư, muốn hay không làm cái áo trắng kiếm sĩ thân phận. Trần Lâm hỏi thăm Tiểu Thảo. Chủ nhân nói dùng liền dùng. Tiểu Thảo như cũng nhìn xem kiếm giới, không quan trọng đáp lại. Vậy liên khảo hạch một cái đi. Trần Lâm trầm ngâm một chút, vẫn là để Tiểu Thảo đi tiếp thu khảo hạch. Trang cảnh này đối kiếm tu rất có ích, nếu như có thể may mắn hoàn thành rời đi nhiệm vụ, về sau có thể để Tiểu Thảo một thân một mình tiến đến tu hành kiếm đạo. Cho nên áo trắng kiếm sĩ thân phận là nhất định phải có. Về phần nói sẽ cùng so chỗ khóa lại. Vậy cũng không sao. Hắn cái chủ nhân này đã khóa lại, làm khế ước tôi tớ, làm sao đều không tránh thoát. Tiểu Thảo khảo hạch rất nhanh. Không đến một khắc đồng hồ liền từ kiếm chỉ bên trong ra, trên thân đã biến thành kiếm bảo. Mặc vào kiếm bảo về sau, khí chất một chút trở nên khác biệt, nhìn quanh ở giữa nhiều một tia lăng lệ. Rất có kiếm tiên phong thái. Có áo trắng kiếm sĩ thân phận liền đầy đủ, Trần Lâm không có lại để cho Tiểu Thảo đi khảo hạch kiếm khách. Nếu có ai mắt không mở tìm nàng khiêu chiến, vừa vặn có thể kế thừa đối phương tài sản, cho nên khiêu chiến người xa lạ, trên thực tế là mười phần nguy hiểm hành vi. Đẹp mắt. Chờ Tiểu Thảo đi tới gần, Trần Lâm tán dương một tiếng. Tiểu Thảo lập tức vẻ mặt tươi cười. Tiếp lấy lại mang Tiểu Thảo khóa lại khế ước chi kiếm, cũng chuyển cho nàng một bút kiếm tệ, sau đó liền thẳng đến kiếm hồ. Đêm. Trăng tròn như bàn. Trần Lâm đứng tại bên hồ, một đôi mắt chăm chú nhìn cần câu. Hắn đã thả câu một ngày một đêm, nhưng là không thu hoạch được gì. Trong lúc đó cũng vận dụng năng lực thiên phú, nhưng cũng không thể đưa đến hiệu quả. Đối với cái này Trần Lâm rất bất đắc dĩ. Trong hồ này lực lượng thần bí có thể đối với hắn năng lực thiên phú sinh ra áp chế, đừng nói tiểu ngư phân thân bị hao tổn, coi như hết thể bình thường, cũng không có thay đổi vận mệnh khả năng. So với kiếm nữ, hắn quá yếu. Có thanh tỉnh nhận biết về sau, Trần Lâm liền không lại suy nghĩ nhiều, thành thật thật thả câu. Đợi đến giờ tí, bắt đầu xuống hồ. Có thể thành công hay không, chỉ có thể nhìn kiếm nữ tâm ý tại chúa tể cấp độ cường giả trước mặt, hết thảy thủ đoạn đều là dư thừa. Chính như Tiểu Linh Kiếm Tông lời nói, kiếm nữ để ngươi rời đi, ngươi mới có thể rời đi, kiếm nữ không cho ngươi rời đi, ngươi làm thế nào đều vô dụng. Lại thả câu một trận, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Ngược lại là địa phương khác thỉnh thoảng sẽ truyền đến hương phân tiếng hô hoán, cho nên cũng không phải là trong hồ không có cá, chỉ là hắn không có cái kia vận khí mà thôi. Hay là kiếm nữ không thích hắn? Trần Lâm thu hồi cần câu, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Kiếm hồ là kiếm nữ chỗ ở, khẳng định hoàn toàn bị đối phương trường khống, bên bờ những người này nhất cử nhất động đều tại đối phương nhìn chăm chú. Ai có thể câu được kiếm quyết, ai không thể câu được kiếm quyết tốt xấu, đều là kiếm nữ yêu thích biểu đạt. Không thu hoạch được gì người không nhất định bị chán ghét, nhưng nhất định không bị thích. Như vậy sông kiếm hồ phong hiểm đem vô hạn tăng lên. Bằng không dùng một chút cường vật thuật, Trần Lâm bị buộc bất đắc dĩ, ngay cả cái này cổ xưa nhất bí thuật đều đã nhớ tới. Bất quá lập tức liền phủ định. Cường vận thuật đẳng cấp quá thấp, đã không được hiệu quả gì, mà lại tại dạng này hoàn cảnh bên trong, một khi vận rủi phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Người đi thử một chút. Trần Lâm đem cần câu giao cho Tiểu Thảo. Ừm. Tiểu Thảo dừng lại vuốt ve kiếm dưới tay, đem cần câu tiếp nhận. Quăng vào trong hồ. Trần Lâm nhìn hai bên một chút. Khoảng cách giờ tí còn có một đoạn thời gian, hắn dự định đi chung quanh đi dạo, nhìn đều có ai đạt được kiếm quyết. Nếu có người khiêu chiến, vừa vặn thử một chút kiếm mới ý uy lực. Nhưng mà còn không đợi Trần Lâm rời đi, chỉ thấy Tiểu Thảo tay vừa nhấc, một cái ngũ thải ban lan cá lớn liền bị câu được đi lên. Trần Lâm sững sờ, lập tức dừng bước lại. Người bên cạnh thấy cảnh này, cũng đều nhao nhao bu lại, phát ra từng đợt hâm mộ sợ hãi thán phục. Xinh đẹp như vậy cá, còn như thế lớn, nhất định là đỉnh cấp kiếm quyết. Vận khí cũng quá tốt đi. Vẫn chỉ là cái áo trắng kiếm sĩ, không biết thế lực nào, lần này muốn phát đạt. Từng đợt tiếng ồn ào bên trong, Tiểu Thảo đem cá chộp vào trên tay. "Chủ nhân, cho ngươi." Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn, liền đưa cho Trần Lâm. Tiếp lấy lại đem cần câu văng ra ngoài. Trần Lâm lắc đầu. Kiếm hồ quy tắc là ai đạt được kiếm quyết, liền về ai tất cả, những người khác căn bản là không có cách tiếp thu. Tiếp lấy lại bổ sung, khế ước kiếm phó cũng không được. Nha. Tiểu Thảo có chút thất vọng, đem cá cầm lại đến trước mặt, xem xét tỉ mỉ. Cá lớn lập tức hóa thành một đạo thải sắc lưu quang, tiến vào mi tâm của nàng. A. Tiểu Thảo ồ lên một tiếng. Vừa muốn nói cái gì, liền thần sắc khẽ động. Tiếp lấy khoát tay. Lại có một con tôm bự theo cần câu bay ra mặt nước. Chương 1803, tiến hồ. Liên tục câu lên hai đầu cá, lập tức đưa tới manh động. Phu cận kiếm tu tất cả đều chạy tới quan sát, thậm chí có dứt khoát ngay tại tiểu thảo bên cạnh bắt đầu thả câu tung lưới, muốn gọi một cọ vật khí. Trần Lâm cũng kinh ngạc không thôi. Hắn nhìn thoáng qua đảo giữa hồ vị trí, sau đó cho tiểu thảo truyền âm. Đều là kiếm quyết ta. Dạng này liên tục bên trên cá tình huống tuyệt đối không bình thường, cho nên Trần Lâm hoài nghi là kiếm nữ gây nên. Ừm. Tiểu thảo gật gật đầu. Đều là kiếm quyết, hơn nữa còn là một bộ, gọi là liên tâm kiếm quyết, 10 phần huyền diệu. Một bộ. Trần Lâm hơi nghi hoặc một chút. Kia hoàn chỉnh a? Không hoàn chỉnh, chỉ là một phần nhỏ. Tiểu thảo trả lời ngay. Nói còn không đợi nói xong, cần câu liền sinh ra phản ứng. Lần này câu đi lên chính là một con cua lớn, cũng là sắp thái lộng lẫy. Tại ánh trăng chiếu rọi, tản mát ra làm cho người mê say quan huy. A, vận khí này cũng quá tốt đi. Cái gì vận khí, đây là đạt được kiếm nữ thích. Thật sự là thiên chi kiêu nữ a. Từng đợt sợ hãi thán phục vang lên. Thu hoạch được một phần kiếm quyết, có thể nói là thực lực, là tay mắt lanh lẹ. Liên tục thu hoạch được hai phần, đó chính là vận khí. Nhưng ngay cả đến ba phần, đây cũng không phải là thực lực cùng vận khí có thể làm được, tất nhiên là đạt được kiếm nữ lọt mắt xanh. Mà đạt được kiếm nữ lọt mắt xanh, ở phương thế giới này đại biểu cho cái gì, tất cả mọi người rõ ràng. Một ngôi sao mới từ từ bay lên. Trần Lâm lại cũng vui cũng lo. Cao hứng là bởi vì tiểu thảo bị ưu ái, vậy bọn hắn rời đi cơ hội đem tăng nhiều. Nhưng nếu như quá nhìn chúng, liền sẽ sinh ra phản hiệu quả. Một khi kiếm nữ bởi vì rất ưa thích tiểu thảo, muốn đem tiểu thảo thu làm đệ tử thu hoạch được thị nữ, vậy bọn hắn liền lại không đi ra khả năng. Đang nghĩ ngợi, tiểu thảo cần câu lại vừa nhấc, một cái nắm đấm lớn màu xoắn ốc bị câu được ra. Lặng ngắt như tờ. Người vây quanh toàn trầm mặt xuống, không có người lại kinh hô. Đều bình tĩnh nhìn về phía tiểu thảo. Liên tục từ kiếm hồ thả câu ra bốn cái tôm cá, có thể nói là gần như không tồn tại, đây cũng không phải là phổ thông ưu ái, thích trình độ để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng là vẫn chưa xong. Sau đó tiểu thảo cần câu ngay cả nhất, lại câu ra ba cái sinh vật tới. Theo thứ tự là đồn, hết xanh, còn có một đầu cá sấu. Tổng cộng 7 loại không giống nhau. Đều hóa thành quang mang tiến vào tiểu thảo mi tâm. Mọi người đã chết lặng. Nhìn về phía tiểu thảo ánh mắt giống nhìn thần nữ. Tiểu thảo nhưng không có tiếp tục thả câu, mà là đem cần câu thu hồi, trả lại cho Trần Lâm. Trần Lâm lập tức minh bạch, bộ này liên tâm kiếm quyết hẳn là con gót, cũng không muốn quá dễ thấy, cần câu thu hồi về sau, mang theo tiểu thảo rời đi nguyên địa. Vừa đi không nhiều tuyển, liền lại dừng lại. Một cái mảnh khảnh thân ảnh đứng ở phía trước, mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn. Diệp Tam Hoàn. Trần Lâm híp híp mắt, trầm giọng mở miệng. Có thể ở thời điểm này ngăn lại hắn, hơn nữa còn là nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, ngoại trừ Diệp Tam Hoàn không có người khác. Ngươi là nghĩ xông kiếm hồ a? Tinh tế thân ảnh hỏi lại. Xem ra ngươi đối ta hiểu rất rõ a. Trần Lâm biểu hiện rất tùy ý, hắn biết đối phương khẳng định đã đem hắn điều tra rõ ràng, vô luận niên kỷ nhiều nhỏ, dù sao cũng là tổng sư cấp bậc cường giả, vẫn là tộc trưởng, làm việc không có khả năng không có chứng pháp. Nhưng hắn cũng không sợ hãi. Bây giờ hắn đã tiến vào tổng sư chi cảnh, còn có tiểu thảo ở bên người, đối phương cho hắn không tạo được uy hiếp. Tinh tế thân ảnh như cũng không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm Trần Lâm mặt. Thật lâu, nàng lạnh nhạt nói, ngươi như tiến kiếm hồ, sẽ không còn khả năng ra ngoài. Trần Lâm vẩy một cái lông mày, hắn không có hiểu rõ mục đích của đối phương, mười phần nghi hoặc. Đối phương kêu đánh kêu giết, làm cái gì đều không kỳ quái, nhưng thế mà đối với hắn tiến hành nhắc nhở, quả thực có chút làm cho người khó hiểu. Có chuyện cứ việc nói thẳng, như muốn báo thù, liền lấy ra khế ước chi kiếm, ta cho ngươi một cái cơ hội. Không muốn cùng đối phương dông dài, Trần Lâm đem lời làm rõ. Đồng thời kiếm ý phun trào. Kiếm tu quyết đấu, thường thường một chiêu liền có thể phân thắng thua, mà thôn thiên kim tiềm trở phòng ngự bảo vật, ở chỗ này hiệu quả khó mà phát huy, không thể khinh thường. Tinh tế bóng người trầm mặc một chút, rốt cục vẫn là lấy ra khế ước chi kiếm, giơ lên cao cao. Còn không đợi nàng phát ra khiêu chiến tuyên ngôn, chỉ thấy không gian bỗng nhiên sáng lên, từng mảnh ánh trăng trong ngần tán lạc xuống. Kỳ quái là, ánh trăng chỉ bao phủ mặt hồ, địa phương khác như cũng một mảnh lờ mờ, làm cho cả kiếm hồ trở nên dị thường lóa mắt. Tinh tế thân ảnh do dự một chút, cuối cùng vẫn đem khế ước chi kiếm thu hồi, đối Trần Lâm nói, không muốn chết, cũng không cần bước vào kiếm hồ. Nói xong trốn đi thật xa. Trần Lâm nhìn qua biến mất thân ảnh, không ngừng suy tư mục đích của đối phương, làm thế nào cũng vô pháp xác định. Thế là không nghĩ nhiều nữa, ngược lại đưa ánh mắt bỏ vào kiếm hồ phía trên. Theo ánh trăng rơi xuống, kiếm hồ lập tức sôi trào vô số tôm cá nhảy ra mặt nước, đối ánh trăng tiến hành thôn phệ. Trang diện cực kỳ hùng vĩ. Chủ nhân ngươi nhìn. Tiểu Thảo đột nhiên chỉ hướng hồ trung tâm, đối Trần Lâm lên tiếng kinh hô. Trần Lâm nhìn sang lại không có cái gì. Nhíu nhíu mày nói, ta nhìn không thấy, ngươi trông thấy cái gì? Nữ tử, một cái mười phần ôn nhu nữ tử, chỉ lộ ra nửa người trên, đón mặt trăng tại nhảy múa. Kiếm nữ. Trần Lâm nghe vậy giật mình, lập tức vận dụng hết thị lực, thuận Tiểu Thảo chỉ dẫn cố gắng quan sát. Thế nhưng là ngoại trừ vừa đi vừa về bay vọt tôm cá, cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng mặc không mặc quần áo, thấy thế nào cũng không nhìn thấy, Trần Lâm chỉ có thể tiếp tục hỏi thăm Tiểu Thảo. Không có mặc, nhưng là cũng thấy không rõ, tựa hồ có một tầng hơi nước bao khỏa, như ẩn như hiện. Ngươi nhìn kỹ một chút, nàng trên lưng phải chăng có kiếm quyết? Trần Lâm lập tức đốc xúc. Tiểu Thảo là hiểm luật thừa nhận khế ước tôi tớ, chỉ cần chàng cảnh này còn không có hoàn toàn bóc ra hiểm giới, liền muốn tuân thủ hiểm giới quy tắc. Tiểu Thảo nhìn thấy, sẽ cùng với hắn nhìn thấy, hẳn là cũng coi xong thành rời đi nhiệm vụ. Không được, thấy không rõ. Tiểu Thảo cố gắng quan sát một trận, ảo não lắc đầu. Sau đó thôi động kiếm quang, nói, chủ nhân, ta tới gần một chút nhìn xem. Chờ một chút. Trần Lâm truyền âm ngăn cản. Nhìn chung quanh một chút, đi vào một cái nhìn tương đối thật thà bên người nam tử, ngón tay trong hồ ở giữa hỏi thăm. Vị này đạo hữu nhưng nhìn có thể tới kiếm nữ. Kiếm nữ, ở đâu? Chất phác nam tử nghe được kiếm nữ hai chữ, lập tức kích động lên, thanh âm phóng đại gấp bội. Người chung quanh tất cả đều bị hấp dẫn. Trần Lâm thấy thế liền biết, ngoại trừ Tiểu Thảo bên ngoài, không ai có thể nhìn thấy kiếm nữ thân ảnh. Không thể nghi ngờ, đây là kiếm nữ đặc thù đối đãi. Chủ nhân, nàng trở xuống mặt nước, giống như muốn đi vào trong hồ, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không tới gần một chút quan sát? Tiểu Thảo thông qua đặc thù cảm ứng, đối Trần Lâm gấp rút mở miệng. Trần Lâm sắc mặt biến hóa không chừng, lập tức thôi động năng lực thiên phú, nếm thử bài toán. Thế nhưng là hiệu quả bình thường. Sông dài vận mệnh là triển khai, cũng xuất hiện vận mệnh đường cong, thế nhưng lại không cảm ứng được cắt hung. Về phần thông qua tiết điểm bốn nắn vận mệnh, càng là không cách nào làm được. Bất quá Trần Lâm lại mơ hồ có loại cảm giác, nếu là sông kiếm hồ, cho dù có nguy hiểm, cũng có thể biến nguy thành an. Ngược lại là tưởng tượng không vào hồ, sông dài vận mệnh trở nên hoàn toàn mông lung. Hắn trầm ngâm một chút, cảm thấy vẫn là phải tin tưởng mình, tin tưởng thiên phú chỉ dẫn. Tiêu Diệp Tam hoàn nhắc nhở, không cần thiết để ở trong lòng. Đối phương không có khả năng giúp hắn. Sở dĩ không cho hắn sông hồ, đoán chừng là có mưu đồ khác, hay là muốn tự tay báo thù. Đi. Mắt thấy ánh trăng có biến nhạt xu thế, Trần Lâm không do dự nữa, đem Tiểu Thảo kéo, bay lên không bay vào kiếm hồ bên trong. Chương 1804, kiếm nữ hiện thân. Có người sông hồ. Trần Lâm cử động giống như một bầu nước dội nhập chảo dầu. Đám người trong nháy mắt nổ tung, kinh ngạc, phấn chấn, tiếc hận, chờ mong chờ một chút cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Nhưng ngay lúc đó liền lại trở nên yên tĩnh. Đều lặng lặng địa quan sát. Ánh mắt theo Trần Lâm thân ảnh di động. Sông kiếm hồ loại sự tình này đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện, lần trước vẫn là trăm năm trước, có không ít tuổi trẻ kiếm tu đều chưa thấy qua, cho nên tất cả mọi người lộ ra rất kích động. Mà lại tục truyền trong vòng ngàn năm, không có bất kỳ người nào thành công qua. Ngàn năm trước đó thành công truyền thuyết cũng không được chứng thực. Kiếm hồ đã thành cấm kỵ. Thế là tất cả mọi người muốn nhìn một chút Trần Lâm kết cục, dùng cái này làm tham khảo, nếu như Trần Lâm có thể còn sống sót, như vậy về sau đến đêm trăng tròn, sẽ có vô số người đi sông kiếm hồ. Dù sao căn cứ truyền thuyết, phàm là sông hồ người thành công, đều có thể thu hoạch được cao cấp nhất kiếm quyết, một bước lên trời. Nơi xa, một tòa kiến trúc đỉnh chót, Tiểu Linh kiếm tông nên hồ mà đứng. Bên cạnh còn có một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử. Nam tử này tướng mạo bình thường, thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, phảng phất như là toàn bộ thế giới trung tâm, rõ ràng quần áo nhẹ lãng khỏa, lại cho người ta một loại quang mang vạn trượng cảm giác. Xem ra hắn là dung hợp thành công. Nam tử nhàn nhạt mở miệng. Tiểu Linh kiếm tông gật đầu. Đúng vậy, kiếm trang người đã hướng ta báo cáo qua, đối phương hôm qua liền dung hợp thành công, quá trình rất thuận lợi. Nam tử trầm mặt xuống. Một hồi lâu mới mở miệng lần nữa. Ngươi nói hắn có phải hay không người kia, có thể hay không thanh kiếm lấy đi? Không xác định, nhưng người này thật rất đặc thù, có lẽ chính là kiếm trong địa ghi lại người, nhưng nếu thật sự là, vô vọng kiếm chủ không nên để đệ tử cùng phát sinh bận tiểu mới là. Người có chí riêng, vô vọng những năm này nhuệ khí càng ngày càng yếu, đã không còn năm đó. Cha, kiên trì như vậy xuống dưới, thật không có vấn đề a. Ha ha. Nam tử cười cười, không có lên tiếng. Tiểu Linh kiếm tông cũng không nói thêm, cha con hai người lặng lặng mà nhìn xem kiếm hồ. Khác một bên, đồng dạng là một tòa kiến trúc nóc phòng. Diệp Tam Hoàng gầy gò thân ảnh đứng ở nơi đó. Trắng đoan kiếm bảo trong đêm tối phá lệ dễ thấy, nhưng người phía dưới lại phảng phất đều nhìn không thấy. Quá nóng lòng à, còn muốn lấy để ngươi cho ta tìm kiếm đường, bây giờ lại là không có hy vọng, cũng không biết lúc nào còn có thể có người tiến đến cái địa phương quỷ quái này. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, cuối cùng ngay cả mình đều nghe không được. Cái khác tới gần kiếm hồ kiến trúc cao lớn, đều có bóng người đứng ở phía trên, thần sắc thái độ không giống nhau. Trần Lâm thôi động kiếm ý bằng nhanh nhất tốc độ, hướng Tiểu Thảo chỉ dẫn phương hướng bay đi. Nhưng kiếm hồ bên trên tràn ngập cường đại kiếm ý, 10 phần cường đại, khiến cho hắn phi hành nhận hạn chế, nếu như không phải đến tông sư chi cảnh, sợ là sẽ phải trực tiếp rơi vào trong hồ. Mà trong hồ những cái kia tôm cá, tại trên bờ bị bắt thời điểm không có chút nào nguy hiểm, giờ này khắc này lại tản ra khí thế bén nhọn, hung mãnh dị thường. Một khi rơi xuống, khẳng định là hải cốt không còn. Trần Lâm đem kiếm ý thôi động đến mạnh nhất, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì phi hành, tốc độ căn bản là không nhanh lên được. "Chủ nhân, ta mang ngươi." Tiểu Thảo phát hiện Trần Lâm phí sức, lập tức bắt lấy Trần Lâm cánh tay. Trần Lâm đông cảm giác áp lực nhẹ đi. Sau đó Tiểu Thảo hóa thành một đạo kiếm quang, cuốn lên hắn phá không mà đi, lóe lên liền rơi vào trong hồ ở giữa trên đảo nhỏ. Một màn này để bên hồ ngắm nhìn người cực kỳ chấn động, phát ra từng đợt tiếng than thở. Có thể leo lên đảo giữa hồ, liền có thành công hy vọng. Đương nhiên, cũng chỉ là hy vọng, bởi vì đây chỉ là bước đầu tiên, có thể hay không sống sót, muốn nhìn kiếm nữ tâm tình. Trần Lâm cũng có chút khẩn trương. Dù sao phải đối mặt là chúa tể cấp bậc tồn tại, tại hư không giới căn bản không có dạng này cường giả, nếu bàn về tu vi chân chính, vượt qua hắn ba cái đại cảnh giới giống như là luyện khí tiểu tu đối mặt nguyên anh đại năng. Ở trên đảo cũng không có người, cũng rất nhỏ. Toàn bộ đảo chỉ có 3 trượng phương viên, ở giữa có một cái nhà gỗ nhỏ. Ngoài ra không vật gì khác. Kiếm nữ còn tại nguyên địa a? Trần Lâm trực tiếp hỏi Tiểu Thảo. Tại chúa tể cấp bậc tồn tại trước mặt, truyền âm không có chút ý nghĩa nào, ngược lại dễ dàng gây nên đối phương phản cảm. Không cần hỏi, ta ở chỗ này. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Sau đó xoạt một tiếng, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể từ mặt nước chui ra, giống như một đầu mỹ nhân ngư. Trần Lâm nhắm mắt. Nữ tử này thế mà không đến mảnh vải, liền thẳng thắn như vậy từ mặt nước dâng lên. Sau đó đi lên đảo nhỏ. Trần Lâm cũng không có tỉ ý, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm đối phương, dù là dạng này sẽ để cho đối phương không vui, cũng không nguyện ý rời. Không phải hắn sắc dục ngân tâm, mà là muốn xem kiếm quyết. Đáng tiếc là đối phương một mực đang đối mặt lấy hắn, không cách nào sau khi thấy lưng. Trần Lâm trong lòng gấp không được, nhưng lại không có can đảm làm cho đối phương xoay qua chỗ khác, ngay cả mình thân thể cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác, hắn còn xác định một sự kiện. Nữ tử này phát ra thanh âm, chính là hắn tham gia kiếm khách khảo hạch lúc, đối với hắn thi triển tình nhân kiếm cái kia. Kiếm các bên trong hết thảy, quả nhiên tại đối phương dám sát hạ. Bái kiến kiếm nữ. Trần Lâm cẩn tuân tiểu linh kiếm tông dặn dò, không có xưng hô kiếm nữ vì đại nhân. Bất quá lại thừa cơ nhiều liếc một cái. Hắn muốn xác định một chút, đối phương cùng Nữu Nữu có hay không liên quan, Nữu Nữu để lại cho hắn nhân ngư kiếm, hiện hiện ra chính là mỹ nhân ngư hư ảnh, đối phương canh giữ ở cái này kiếm hồ, cũng giống một đầu mỹ nhân ngư. Cả hai rất có thể có quan hệ. Thế nhưng là dung mạo của đối phương, vô luận là cùng Nữu Nữu, vẫn là nhân ngư kiếm bên trên cái bóng, đều không có bất kỳ cái gì chỗ tương đồng. Không cần nhìn, Huy Dạ là tỷ muội của ta. Kiếm nữ không e dè lau nước trên người, mười phần tự nhiên mở miệng, phản phất cùng thân cận bằng hữu đang tán gẫu, mà lại cũng không có coi Trần Lâm là thành nam nhân. Trần Lâm ánh mắt sáng lên. Là Nữu Nữu tỷ muội, vậy thì dễ làm rồi, cái này thuộc về mình người. Hắn lập tức hành lễ, thử dò xét nói, tại hạ là Huy Dạ bằng hữu, có thể nhìn thấy kiếm nữ chân là tam sinh hữu hạnh, không biết kiếm nữ nhưng có cái gì lời nhắn cần ta truyền đạt. Truyền lời nhắn. Kiếm nữ nhìn Trần Lâm một chút, khẽ cười một tiếng, nói, ngươi nếu là truyền miệng của ta tin, sợ là liền không thể cùng nàng làm bằng hữu. Lời này vừa nói ra, Trần Lâm tâm hơi hồi hộp một chút. Nghe đối phương khẩu khí, cùng Nữu Nữu cái này quan hệ tỉ muội, tựa hồ không quá hòa hợp. Hắn nhìn Tiểu Thảo một chút, dùng ánh mắt nhắc nhở Tiểu Thảo không nên khinh cử vọng động, đối phương thế nhưng là chúa tể cấp bậc, hai người bọn họ coi như lại thế nào bộc phát, cũng không có khả năng dung chuyển đối phương mảy may. Kiếm nữ cũng nhìn về phía Tiểu Thảo. Ánh mắt mang theo vẻ hân thượng, gật đầu nói, tốt thuần túy tiên tiên kiếm thể, tâm linh cũng sạch sẽ, chính là không nên động tình, bất quá như là đã động, vậy liền thuận theo đương nhiên tốt. Sau khi nói xong liền không có khác biểu thị. Trần Lâm tâm lần nữa trầm xuống. Xem ra đối phương cũng chỉ là thưởng thức Tiểu Thảo, cũng không có tiến thêm một bước ý nghĩ. Muốn dựa vào Tiểu Thảo rời đi rất không có khả năng. Kiếm nữ tỷ tỷ, ngươi có thể thả ta cùng chủ nhân rời đi a? Tiểu Thảo đột nhiên lên tiếng hỏi thăm. Rời đi? Kiếm nữ lắc đầu, lần nữa nhìn về phía Trần Lâm, ngữ khí trở nên lạnh. Người khác đều có thể, duy chỉ có ngươi không? A? Nói được nửa câu, kiếm nữ bỗng nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Không đúng, làm sao có thể là ngươi? Ngươi tại sao có thể có khí tức của hắn? Kiếm giọng nữ điều càng ngày càng cao, tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tin đồ vật đồng dạng. Sau đó đối Trần Lâm trên dưới một trận xem kỹ. Ngay tại Trần Lâm bị nhìn sợ hãi trong lòng, nghĩ đến muốn hay không kích phát nhân ngư kiếm cùng công vân tệ thời điểm, nàng lại cười to lên. Ha ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, sự tình còn có thể phát triển thành dạng này, rất có ý tứ. Nói xong xoay người sang chỗ khác, một chút xíu một lần nữa đi vào trong hồ nước. Chương 1805, trở về một. Trần Lâm không có minh bạch kiếm nữ ý tứ, cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Thấy đối phương xoay người, lập tức nhìn về phía sau lưng. Quả nhiên, theo hắn quan sát, kiếm nữ bóng loáng trên lưng hiện ra từng cái ký tự, cũng lấy kỳ dị nào đó phương thức, đem hắn đưa vào kiếm quyết ý cảnh bên trong, để hắn trong khoảnh khắc liền nắm giữ môn này kiếm quyết tinh túy. Cùng lúc đó, Trần Lâm sinh ra gông xiềng bị rỡ xuống cảm giác. Nói rõ rời đi nhiệm vụ đã bị hoàn thành, tùy thời đều có thể trở về hiện thực giới. Bất quá hắn không có vội vã rời đi. Nhìn xem sắp không có vào dưới hồ kiếm nữ, do dự một chút, lấy dũng khí hỏi, không biết kiếm nữ vừa mới là có ý gì, có thể hay không nói rõ chi tiết nói chuyện. Một vị chúa tể cấp bậc cường giả, tuyệt sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì nói chuyện giật gân. Đối phương nhất định có chỗ chỉ, nhưng là nói không đầu không đuôi, làm cho lòng người bên trong kìm nén đến hoảng. Việc này liên quan đến trên người hắn nhân quả, không biết rõ ràng thực sự không chắc, cho nên dù là có chọc giận đối phương phong hiểm, Trần Lâm cũng chỉ có thể kiên trì đặt câu hỏi. Nên biết thời điểm, người tự nhiên sẽ biết. Kiếm nữ nhàn nhạt lên tiếng, cũng không có giải thích gì tứ. Trần Lâm sắc mặt biến hóa không chừng, nhưng cũng biết không thể hỏi lại. Đừng nhìn hoàn thành rời đi nhiệm vụ, nhưng đối phương nếu là không muốn để cho hắn ra ngoài, hắn vẫn là ra không được. Vẫn là phải dẹp an toàn làm chủ. Từ bỏ truy tìm câu trả lời ý nghĩ, Trần Lâm cân nhắc liên tục, lại đem hạt cờ ly áo choàng đem ra. Hắn cảm giác đối phương là muốn lợi dụng hắn cái gì, cho nên mới cố ý thay đổi thân thể, đem phía sau lưng cho hắn quan sát, cố ý hắn hoàn thành rời đi nhiệm vụ. Như vậy, nhắc lại một chút không có ý nghĩa yêu cầu, đối phương hẳn là cũng có thể tiếp nhận. Cái này áo choàng đối tại hạ có tác dụng lớn, nhưng là phía trên có ngài kiếm ý, không cách nào tiến hành tu bổ, tại hạ cả gan xin ngài giúp chuyện, đem phía trên kiếm ý thu hồi. Nói xong, Trần Lâm cẩn thận nhìn xem kiếm nữ bóng lưng. Không có cái này áo choàng, hắn không cách nào lập tức trở về lý thế giới, cho nên đáng giá mạo hiểm thử một lần. Bất quá như đối phương có sinh khí dấu hiệu, vậy hắn liền muốn lập tức nói xin lỗi, sau đó trở về hiện thực. Giữ đi, lúc nào ngươi có thể đem kiếm ý kia luyện hóa, lúc nào nặng hơn nữa trở lại nơi đây, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Kiếm nữ lạnh nhạt đáp lại. Nói còn chưa dứt lời, thân thể liền triệt để không có vào trong hồ. Mất tung ảnh. Ngay sau đó, Trần Lâm liền cảm thấy không gian siết chặt. Một trận hư không truyền tống cảm giác qua đi, đã về tới Linh Chu phía trên. Ngươi cuối cùng trở về. Không đợi xem xét chung quanh tình huống, Cố Ti Minh thanh âm liền vang lên, mang theo một chút buông lòng chi ý. Trần Lâm có chút cảm động. Vội vàng thi lễ một cái, những năm này để thập tam muội quan tâm, về sau nhất định có hậu báo. Làm sao đi một chuyến điểm giới, còn khách khí, hẳn là ở bên trong nhận trà tấn, tâm tính phát sinh biến hóa. Cố Ti Minh đối Trần Lâm dò xét, tiếp lấy lại hỏi, Tiểu Thảo đâu, nàng làm sao không có trở về? Trần Lâm lúc này mới phát hiện Tiểu Thảo không cùng hắn đi ra tới, lập tức tiến hành triệu hoán. Thế nhưng là tình huống trước lại xuất hiện, hắn có thể cảm ứng được Tiểu Thảo tồn tại, nhưng lại không có cách nào đem Tiểu Thảo triệu hoán đến bên người. Rất rõ ràng là kiếm nữ gây nên. Đối phương đem Tiểu Thảo cho trục xuống, không biết là cái mục đích gì. Tiếp lấy Trần Lâm bắt lấy kiếm gỗ, muốn thử lần nữa tiến vào kiếm giới chẳng cảnh, cũng không thể thành công. Hắn nhíu nhíu mày. Kiếm nữ còn đây thật là nói được thì làm được. Tại không có luyện hóa hạt cơ ly áo choàng bên trên kiếm ý trước, hắn không cách nào lại tiến vào chẳng cảnh này. Suy tư một trận, Trần Lâm lông mày lại dần dần giãn ra. Từ cùng kiếm nữ tiếp xúc bên trên nhìn, đối phương đối Tiểu Thảo vẫn là rất thưởng thức, giữ Tiểu Thảo lại sẽ không có nguy hiểm. Đại khái suất là nghĩ chỉ điểm Tiểu Thảo kiếm đạo. Đây là chuyện tốt. Nếu như đối phương có ác ý, không có khả năng đem hắn phóng xuất. Thế nào, Tiểu Thảo xảy ra ngoài ý muốn rồi? Cố Ti Minh thấy thế, lập tức quan tâm hỏi thăm. Lúc này La Tam Hoài, Liêu Như Miên, còn có Thần Bộ Tiên Su, tất cả đều từ trong khoang thuyền ra. Trần Trưởng lão, Trần huynh, chủ nhân, ba người trông thấy Trần Lâm, đều lộ ra rất là kích động, còn có nồng đậm lo lắng. Trần Lâm cười cười, nói, yên tâm đi, ta lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc, Tiểu Thảo hẳn là cũng không có nguy hiểm, nàng bị bên trong một vị cường giả lưu lại, muốn truyền thụ nàng một chút bí pháp. Hắn chưa hề nói chẳng cảnh bên trong tình huống. Kiếm nữ cùng Nữu Nữu kiếp trước, cũng chính là Nguyệt Cung chi chủ Huy Dạng, có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên quan, đồng thời dính đến trên người hắn nhân quả. Hắn trong cõi u minh có loại cảm ứng, kiếm giới tin tức không nên tiết ra ngoài. Nghe được Trần Lâm nói như vậy, trên mặt mấy người đều lộ ra tiêu dung. Chỉ có Cố Ti Minh như có điều suy nghĩ. Trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi, nhị ca là bị kéo vào hiểm giới sao? Là dạng gì chẳng cảnh? Đúng là hiểm giới. Trần Lâm gật gật đầu. Hắn cũng không có giấu giếm, thẳng thắn mở miệng. Chẳng cảnh này có chút đặc thù, cùng ta có lấy lớn lao liên quan, cho nên tin tức không thể tiết ra ngoài, mà lại chẳng cảnh này mười phần nguy hiểm, đi vào dễ dàng ra khó, cũng không thích hợp thăm dò. Không có dừng lại, hắn lập tức lại bổ sung, chờ ta đem chẳng cảnh tình huống nuốt thuận, lại cùng các ngươi nói rõ chi tiết, còn xin mọi người nhiều hơn đảm đương. Nghe Trần Lâm nói như vậy, Cố Ti Minh bọn người mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không tốt hỏi lại. Thế là liền náo nhiệt chúc mừng một chút. Sau đó Linh Chu chậm rãi khởi động, hướng Tuyệt Vọng Chi Hải phương hướng tiếp tục đi tới. Mặc kệ như thế nào, nhiệm vụ còn muốn tiếp tục. Trần Lâm cùng mấy người trao đổi một đoạn thời gian, liền đem tình huống ngoại giới cơ bản hiểu rõ, cùng Tiểu Thảo nói, ngoại trừ tao ngộ hai lần dị tộc tập kích, Cố Ti Minh đám người cũng không có gặp được cái khác nguy hiểm. Liên minh phương diện, tình hình chiến đấu như cũ kịch liệt, không có phân ra thắng bại. Thế là Trần Lâm liền yên lòng, bắt đầu kiểm tra hắn tại kiếm giới thu hoạch. Đầu tiên muốn xác định, chính là dung hợp ra kiếm mới ý, có thể hay không tại hiện thực giới phát huy uy lực, quan hệ này lấy hắn có hay không cùng chân cảnh chống lại vô liếng. Một phen thí nghiệm sau, Trần Lâm hơi có chút thất vọng, nhưng cũng coi như hài lòng. Mới kiếm ý có thể sử dụng, uy lực cũng không nhỏ, bất quá cùng tại kiếm giới so ra, lại phải kém hơn một đoạn. Tại kiếm giới bên trong, bằng vào phú linh chi cảnh cùng đạo kiếm ý này, hắn có thể tùy tiện đối kháng tông sư, thậm chí có phản sát chi năng, luận uy lực, coi như không đạt chân cảnh trung kỳ cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng là tại hiện thực giới lại không mạnh như vậy, cũng liền cùng mới vào chân cảnh tương đương. Hơn nữa còn đơn chỉ lực công kích, tổng hợp phương diện, nhiều lắm là có thể xem như lần chân cảnh. Bất quá vậy cũng là không tệ. Trần Lâm sớm có chuẩn bị tâm lý. Hiểm giới lấy được đồ vật, vô luận là thần thông bí pháp, vẫn là kỳ chân bảo khí, đến hiện thực giới cũng nhiều ít muốn bị suy yếu. Trước mắt suy yếu thấp nhất chính là tĩnh mịch chi thuật, cái khác đều muốn suy yếu ba thành trở lên. Lần này kiếm đạo tu vi không có ngã lạc tông sư phía dưới, đã là đáng quý, đủ để chứng minh kiếm nữ chẳng cảnh đặc thủ. Nhị ca kiếm ý này có chút môn đạo, tựa hồ so bình thường kiếm ý cấp độ cao hơn a, mà lại kiếm ý này chủng loại tiểu muội chưa bao giờ từng gặp phải, là từ hiểm giới bên trong lấy được a. Chương 1805, trở về hay. Trần Lâm đứng ở đầu thuyền nghiên cứu kiếm ý, đem Cố Ti Minh hấp dẫn tới. Ừm. Trần Lâm gật gật đầu, giải thích nói, ta ở đây cảnh bên trong gặp một vị kiếm đạo cường giả, hắn giao cho ta một phần kiếm quyết, để cho ta có thể đột phá từ cảnh giới bên trên luận, miễn cưỡng xem như đạt đến chân cảnh tiêu chuẩn. Lợi hại như vậy, Cố Ti Minh trong mắt buộc phát ra chói mắt thần thái. Trần Lâm tính toán đâu ra đấy, tiến vào hiểm giới cũng chưa tới 5 năm, mà lại trước đó cũng không phải là kiếm tu, kiếm đạo tu vi ngay cả hư cảnh hậu kỳ đều không có, đi một chuyến hiểm giới, vậy mà đi thẳng đến chân cảnh cấp độ, cái này cũng không thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung, quả thực là chính là nhất phi trùng thiên. Chỉ có thể nói là ta cùng kia kiếm quyết tương đối phù hợp. Trần Lâm cười cười, kiếm ý sự tình không có cách nào giấu giếm, nếu là gặp được cường địch, là nhất định phải vận dụng, sớm tối đều phải bại lộ. Nhưng hắn cũng không thể nói quá nhiều, cũng không phải của mình quý, chủ yếu chính là kiếm nữ thân phận còn nghi vấn, cùng Nữu Nữu có quan hệ, tiết lộ ra ngoài sợ rước lấy phiền phức. Cố Ti Minh nhìn chằm chằm Trần Lâm nhìn một trận, bất tử thầm nghĩ, ta thật không thể đi cảnh tượng đó à? Kiếm đạo phương diện, ta cũng là có nhất định đọc lướt qua. Tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng là ngươi thật không thể đi. Trần Lâm giang tay ra, sau đó nghiêm mặt nói, nơi đó mức độ nguy hiểm vượt quá tưởng tượng, muốn rời khỏi, nhất định phải đạt được một vị kinh khủng tồn tại cho phép mới được. Căn cứ theo ta hiểu rõ, ngàn năm trong vòng thông qua hoàn thành rời đi nhiệm vụ ra, ta là cái thứ nhất. Không sao, ta có đặc thù bảo bối, sẽ không bị vây khốn. Cố Ti Minh như cũ kiên trì. Bảo bối gì nói nghe một chút, ta xem có hiệu quả hay không. Cái này. Cố Ti Minh khẽ vươn tay, xuất ra một cái hình tròn tiền đến, so điểm tệ một vòng to, chất liệu bóng loáng chặt chẽ. Công văn tệ. Trần Lâm kinh ngạc phi thường. Đối phương lấy ra, chính là công văn tệ, cùng cái kia mai giống nhau như lúc. Hôm qua sơn trang quả thật nội tình thâm hậu, ngay cả bảo vật như vậy đều có. À, nhị ca cũng biết công văn tệ à? Quả nhiên như 11 ca nói như vậy, nhị ca đối hiểm giới thăm dò trình độ cực sâu à? Cố Ti Minh rất là kinh ngạc, nàng còn muốn nhìn Trần Lâm mở mịt bộ dáng, sau đó tiến hành giải thích, làm cho đối phương biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. không nghĩ tới một chút liền bị nói tỏ ra. Công văn tệ mà thôi, có cái gì không biết. Trần Lâm biểu hiện phong khinh vân đạm, lập tức lại nói, bất quá cho dù là công văn tệ, tại chàng cảnh kia cũng chưa chắc hữu hiệu, bằng không ta cũng không trở thành bị nhốt đến bây giờ, ngươi nếu là muốn đi vào, vẫn là chờ tiểu thảo ra rồi nói sau. Cố Ti Mính nghe vậy càng thêm kinh ngạc. Hầu Nghi nhìn xem Trần Lâm, không tin nói, công văn tệ thế nhưng là có được hiểm giới quyền hạn tối cao, có thể dung chuyển hiểm giới quy tắc bảo vật, còn chưa từng nghe nói có công văn tệ ra không được chàng cảnh. Thế nào, ngươi không tin? Trần Lâm lấy ra kiếm gỗ, đưa cho đối phương nói, nếu ngươi không tin liền đi thử một chút, bất quá muốn lưu lại di ngôn, nói là ngươi nhất định phải đi vào, bằng không ta không có cách nào cùng Cố đại ca giao phó. Cố Ti Mính do dự mãi, vẫn là khoát tay áo, đem công văn tệ thu hồi. Quên đi thôi, ta tin ngươi. Nói xong quay người trở về buồng nhỏ trên tàu. Trần Lâm lắc đầu, cũng đem đoạn kiếm thu vào, sau đó nhìn về phía sau lưng. Liễu Như Miên đi tới gần. Trần huynh tu vi tăng trưởng thật sự là quá nhanh, nếu là giao chỉ muội muội biết được tin tức, không biết nên cao hứng biết bao nhiêu. Trần Lâm kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Làm sao vậy? Đột nhiên nhắc lên giao chỉ, hẳn là có tin tức của nàng. Liễu Như Miên lắc đầu. Không có, chính là biểu lộ cảm xúc. Lúc trước chúng ta những người này bên trong, tu vi của ngươi yếu nhất, không nghĩ tới lại đã đạt tới chân cảnh, quả nhiên là để cho người ta không ngừng hâm mộ, giao chỉ muội muội ủy thân cho ngươi, ánh mắt quả nhiên rất độc đáo. Có ý tứ gì? Trần Lâm càng thêm hồ nghi. Ngươi không phải cũng muốn ủy thân cho ta đi, chúng ta thế nhưng là huynh đệ, làm như vậy có chút không quá thỏa đáng à? Liễu Như Miên trợn nhìn Trần Lâm một chút. Ta biết Trần huynh ánh mắt cao, ta cái này liễu yếu đào tơ không vào được pháp nhãn của ngươi, ngay cả giao chỉ muội muội xinh đẹp như vậy nữ nhân, đều là cùng chung hoạn nạn về sau mới bị ngươi tiếp nhận, dù sao cũng là Hồng Minh lão tổ đạo lữ nha, tiểu muội ta cũng không dám yêu cầu xa vời. Thật. Trần Lâm trừng mắt nhìn. Nhìn đối phương con mắt, cười trêu chọc nói, kỳ thật ta không chọn người, chỉ cần nhìn vừa ý đều được, muốn ngươi nếu là nhất định phải thử một chút, ta cũng không phải không thể cho ngươi. Ha ha ha. Nói còn chưa dứt lời, liền không nhịn được nở nụ cười. Liễu Như Miên khỏe miệng một trận co rúm, hung hăng trừng Trần Lâm một chút, mở miệng nói, "Trần huynh không nên nói đùa, ta tìm ngươi là muốn hỏi một chút, cái kia hiểm giới chẳng cảnh, thật mười phần khó a. Ngươi cũng không cần suy nghĩ." Đối với Liễu Như Miên, Trần Lâm không cần khách khí, trực tiếp bác bỏ nói, "Ngươi đi chính là chịu chết, liền ngay cả ta, kỳ thật cũng không dám lại đi vào một lần. Sở dĩ lần này có thể ra, là bởi vì ta đột phá một ít quy tắc hạn chế, đem Tiểu Thảo triệu hoán đi vào, Tiểu Thảo lại bị vị kia cường giả khủng bố nhìn trúng, nếu không ta cũng phải chết ở bên trong." Liễu Như Miên lập tức cảm động. Trần Lâm thấy thế mở lời an ủi, "Ngươi không cần lo lắng, lý thế giới Lạc Cấn cũng rất nhiều giải quyết chi pháp chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, ta sẽ giúp ngươi giải quyết chờ Lạc Cấn triệt để thanh trừ, tu vi tự nhiên là sẽ tăng lên." "Tốt ta, vậy liền toàn trông cậy vào ngươi." Liễu Như Miên thu hồi không thiết thực ý nghĩ, cười cười, không lại quấy rầy Trần Lâm, xoay người đi tìm La Tam Hoài giao lưu tu luyện tâm đắc. Trần Lâm thì đứng ở đầu thuyền, tiếp tục suy tư tại kiếm nữ chàng cảnh bên trong từng ly từng tí. Chủ yếu là kiếm nữ kia lời nói, có ý tứ gì đâu? Trần Lâm thấp giọng cô, trong đầu hiện ra kiếm nữ ngay lúc đó biểu lộ. Đối phương tựa hồ hết sức kinh ngạc, nhưng lại thật cao hứng, cũng là bởi vì đây mới chủ động đem phía sau lưng lộ ra để hắn hoàn thành nhiệm vụ, bằng không chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy. Thế nào lại là ngươi? Ngươi tại sao có thể có khí tức của hắn? Kiếm nữ lúc đương thời hai cái nghi vấn. Cái này ngươi chỉ là ai? Hắn là ai? Trần Lâm tay vô cảm, cau mày suy nghĩ không ngừng lăn lộn. Thời gian dần qua, hắn có chút mạch suy nghĩ, kiếm nữ hẳn là đang chờ người nào, tưởng lầm là hắn, kết quả phát hiện không phải, nhưng mình trên người có người kia khí tức, người kia hẳn là rất không bình thường, khí tức không nên ở trên người hắn xuất hiện, cho nên đối phương mới có thể kinh ngạc như vậy. Người kia là ai? Trần Lâm hiện lên trong đầu ra mấy cái danh tự, nhưng là không cách nào xác định. Hắn thậm chí không thể cam đoan mình đối kiếm nữ suy đoán chính xác. Tin tức thật sự là quá ít, chỉ dựa vào hai câu nói, muốn đoán ra tiền căn hậu quả, căn bản không có cách nào làm được. Được rồi. Suy nghĩ một trận, Trần Lâm lắc đầu. Xe đến trước núi ắt có đường, đi một bước nhìn một bước đi, vô luận cái gì mưu đồ, chắc chắn sẽ có chân tướng phơi bày thời điểm. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần thực lực đầy đủ, âm mưu quỷ kế gì đều là phù vân. Tiếp lấy, Trần Lâm lại nghĩ tới hắn từ kiếm nữ phía sau lưng nhìn thấy kiếm quyết. Cái này kiếm quyết cũng có gì đó quái lạ, tên là Nhiên Tinh Quyết, đẳng cấp rất cao, mà lại hắn tựa hồ là đạt được kiếm nữ quán đỉnh, trực tiếp liền đem này kiếm quyết nắm giữ. Thế nhưng là cái này kiếm quyết tác dụng lại làm cho hắn không thể không sinh ra một chút liên tưởng. Tên như ý nghĩa, Nhiên Tinh Quyết chính là thiêu đốt tình cảm, dùng cái này gia tăng công kích uy năng. Pháp quyết này không nhận kiếm ý hạn chế, đối bất luận cái gì kiếm ý đều có thể đưa đến tăng phúc hiệu quả, nhưng pháp quyết này thiêu đốt tình cũng không phải là cái gì tình cảm đều được, mà là đơn chỉ tình yêu. Một môn thiêu đốt tình yêu kiếm quyết có thể nói là hiếm thấy tới cực điểm, kiếm nữ lại lấy loại phương thức này truyền thừa cho hắn, tuyệt đối không có khả năng không dùng ý. Chương 1806, Nhiên Tình Quyết. Thiêu đốt tình yêu kiếm quyết, Trần Lâm chưa từng nghe thấy. Thậm chí lật đổ hắn đối với tu hành lý giải, so cô gái mù tâm chi lực càng thêm không thể tưởng tượng. Bởi vì cái này kiếm quyết thiêu đốt không chỉ là tình cảm của mình, còn có được tuyển chọn mục tiêu, một khi thi triển thành công, như vậy người này cùng hắn liền mỗi người một ngả, không còn có yêu nhau khả năng. Thiêu đốt tình cảm của mình còn có thể lý giải liên đối lấy đem đối phương tình cảm đều thiêu đốt mất, mà lại không cần đối phương phối hợp, tại cái này thật sự là quá mức rồi nào, dù là nắm giữ kiếm quyết, Trần Lâm cũng nghĩ không thông là thông qua phương thức gì liên quan. Dạng này một phần pháp quyết, để hắn đối tu luyện đều sinh ra mê mang, nhưng cũng càng thêm hướng tới. Chúa tể cấp bậc tồn tại, quả nhiên là không gì làm không được. Đây chính là sáng tạo quy tắc. Suy nghĩ một trận kiếm quyết nội dung, Trần Lâm thở dài, cái này kiếm quyết mặc dù huyền diệu, nhưng hắn sợ là không có cơ hội sử dụng, kiếm nữ cho hắn này chuyển thừa mục đích cũng không thể nào suy đoán. Hắn thậm chí không có cách nào thí nghiệm uy lực. Muốn xác minh, nhất định phải lựa chọn một cái cùng hắn yêu nhau người tiến hành thiêu đốt, hắn không cách nào làm được. Trần Lâm hiện lên trong đầu từng khuôn mặt. Tu hành mấy ngàn năm, hắn cũng không phải chuyên tình người, cho nên nữ nhân không biết. Nhưng có thể được xưng tụng yêu nhau, hắn cũng không biết có ai. Bởi vì cái này yêu nhau, chỉ là song phương đều có chân tình, đơn phương nỗ lực không tính. Đây cũng là kiếm quyết một cái hạn chế. Hắn biết mình đối với người nào có chân tình, nhưng người nào đối với hắn có chân tình, hắn cũng không biết, chân tình loại vật này rất khó cảm thụ rõ ràng, hơn nữa còn là không ngừng biến hóa. Đã từng có nghĩa là hiện tại cũng có, nếu thật là thí nghiệm thất bại, với hắn mà nói là đả kích nghiêm trọng. Nhưng nếu là thí nghiệm thành công, kia đả kích sẽ lớn hơn. Thật là tà môn mà kiếm quyết ta. Trần Lâm phát ra bất đắc dĩ cảm khái. Hắn phát hiện cái này kiếm quyết chính là một cái hố, dùng cùng không cần đều khó chịu. Kiếm quyết uy lực lớn, vượt cấp giết địch dễ như trở bàn tay, nhưng lại cần hiến tế chân tình, nếu là đến nguy cơ sinh tử thời khắc, dùng hay là không dùng? Nếu là dùng, trước hiến tế ai? Quá khảo nghiệm lòng người. Trần Lâm đối kiếm nữ sinh ra nồng đậm bán nghiệm. Đối phương cho hắn môn này kiếm quyết, đơn giản không có ý tốt, đem hắn ở vào tiến thối lưỡng nan tình trạng, hết lần này tới lần khác kiếm quyết trực tiếp liền đại thành, nghĩ không học đều không được. Không có cách nào, chỉ có thể chuẩn bị thêm một chút cường đại át chủ bài, tận lực không đem mình bước đến dùng môn này kiếm quyết trình độ. Không, là tuyệt đối không thể dùng. Trần Lâm cảm thấy dù là liền là chết, cũng không thể dùng cái này kiếm quyết, nếu không coi như sống sót, mình cũng muốn một mực bao phủ tại trong bóng tối, tu vi khó lại có tổ tiến. Hô a, đè xuống tâm tình phiền não. Trần Lâm lại nhớ lại cái kia cưới lửa lão giả lời nói. Đây cũng là cái nhân vật thần bí. Nhân mạng có thể biến đổi, thiên mệnh có trái. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Vì tình sở khốn người, khổ sở 1314, thế gian này hết thảy đều có nhân quả, tất cả quà tặng đã sớm đánh dấu tốt giá cả. Đối phương hết thảy nói ba câu nói, tất cả đều không đầu không đuôi. Nhưng Trần Lâm có thể xác định, đối phương khẳng định là muốn nhắc nhở hắn cái gì, chỉ là không thể nói rõ. Về phần lão giả thân phận, có 3 loại khả năng. Một cái là kiếm nữ gây nên. Bất quá Trần Lâm cảm thấy khả năng này không lớn. Kiếm nữ đang muốn tự mình gặp hắn, cũng không cần phải làm loại chuyện này, lấy đối phương thân phận cùng thực lực, tại kiếm giới bên trong không cần giấu đầu giấu đuôi. Cái thứ hai khả năng, Trần Lâm suy đoán lão giả là đạo môn người. Thải Hồng giới đạo môn, tựa hồ cũng chủ tu vận mệnh, có lẽ là đạo môn cường giả muốn thông qua hắn, cải biến một loại nào đó vận mệnh chi tuyến, mà lại môn phái này cũng là một mực làm như vậy, không ít ở trên người hắn bỏ công sức. Nhưng khả năng này kỳ thật cũng không lớn. Chủ yếu một điểm, kiếm giới đều tại kiếm nữ không chế giới, cơ hồ là có tiến không ra, đạo môn người muốn nhắc nhở hắn cái gì, không cần thiết chạy đi đâu. Cuối cùng, kia cưới lửa lão giả là linh hồn của mình hình chiếu. Trần Lâm cho rằng cái này có khả năng nhất tính. Mặc dù căn cứ Lâm gia huynh muội dò xét, cái kia khai nguyên thành bên trong mình, tại rất nhiều năm trước liền đã tử vong, nhưng loại tin tức này chưa chắc là thật, cũng có thể là bởi vì Vu Dược Hải làm lớn, hắn không thể không che giấu. Dù sao cũng là linh hồn của mình hình chiếu, thuộc về người xuyên việt, có một ít thủ đoạn cùng át chủ bài rất bình thường. Mà nếu thật là linh hồn hình chiếu, vậy đối phương nhất định cũng có được vận mệnh thiên phú, có lẽ so với hắn còn lợi hại hơn, có thể thông qua sông dài vận mệnh nhìn thấy nhiều thứ hơn, cho nên mới ra mặt đối với hắn tiến hành nhắc nhở. Nhưng Trần Lâm có nỗi nghi hoặc, hắn cùng nghiệm giới hình chiếu ở giữa, thuộc về là đối địch, đối phương nhắc nhở hắn không có đạo lý. Đối phương phải làm là đem hắn dung hợp, trừ phi là đối phương không có dung hợp nắm chắc, còn không muốn để cho hắn chết mất, cho nên mới có như thế một lần gặp nhau, đối với hắn tiến hành nhắc nhở. Mặt khác, Trần Lâm nhìn một chút cổ tay. Tại gặp được kia cưới lửa lão giả thời điểm, thẩm phán giả huy hiệu không có sinh ra phản ứng, điểm này lại để cho hắn cảm thấy, lão giả kia là linh hồn hắn hình chiếu khả năng không phải lớn như vậy. Xem ra sau này có cần phải lại tiến vào một lần. Trần Lâm nói một mình một tiếng. Khai Nguyên Thành nơi này, hắn nhất định phải tự mình đi vào một chuyến, mới có thể triệt để biết rõ ràng chân tướng. Nhưng không phải hiện tại. Dựa theo kiếm nữ thuyết pháp, chờ hắn đem hạt cơ ly áo choàng bên trên kiếm ý dung hợp, liền có thể lần nữa tiến vào. Khi đó đoán chừng hắn cũng có ứng đối đại bộ phận nguy cơ năng lực, có thể tìm tòi hư thực. Lặng lặng trở về chỗ một trận, Trần Lâm không suy nghĩ nhiều những chuyện này, tiếp lấy đằng không mà lên. Phi thân rời đi linh chu, trong hư không thuần thục kiếm ý trên người hắn có thể đối phó chân cảnh bảo vật không ít, còn có cái có thể chém giết chân cảnh viên mãn tài quyết chi kiếm quyền chủ, nhưng này chút đều là vật ngoài thân, chỉ có cái này kiếm ý mới là chính hắn đồ vật, nhất định phải vận dụng thuần thục mới được. Tâm niệm vừa động, Trần Lâm tiến vào phú linh trạng thái, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đối hư không chém xuống một cái. Lập tức, huyền diệu ý cảnh bao phủ phương viên hơn 10 dặm, giống như huy hoàng thiên uy, lại như uy nghiêm hoàng giả, còn có một loại thương sinh vô tận, đan vào lẫn nhau quấn quanh cảm giác, 10 phần phức tạp, nhưng lại ngưng tụ thành một đạo thuần túy kiếm quang, thể hiện ra không có gì sánh kịp phong mang, đem hư không chạm ra một đạo khe nứt to lớn. Hào kiếm, Cố Ti Minh thân ảnh hiện, vỗ tay lớn tiếng tán thưởng. Nhị ca một kiếm này đã đặt chân cảnh phía trên, coi như kia hô diên vô song tới, cũng không cần lo lắng. Liên minh trưởng lão chi vị không còn có người dám xem vào. Thập tam muội cũng không cần thay ta thổi phồng. Trần Lâm thu hồi kiếm ý rơi xuống, lắc đầu nói, kiếm ý này tuy mạnh, nhưng ta dù sao không phải kiếm tu, tâm cảnh không đủ thuần túy, hiện ra không xuất kiếm tu kia thẳng tiến không lùi tinh thần, uy lực khó mà phát huy ra. Chuyện nhà mình biết. Kiếm tu sở dĩ được xưng cùng cảnh giới lực công kích thứ nhất, cũng không phải là kiếm ý mạnh bao nhiêu, mà là loại kia hướng chết mà thành tinh thần, bởi vì cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, tinh thần áp chế là thắng bại nhân tố trọng yếu. Mà hắn không có loại này tinh thần. Hắn tu hành chi đạo thiên về bảo thủ, giảng cứu tính trước làm sau, cùng kiếm tu lý niệm có thể nói là không hợp nhau. Có thể đi vào kiếm đạo tông sư chi cảnh, chủ yếu là bạo kích dùng ý quyết lợi hại. Còn nữa linh hồn của hắn đủ mạnh, có thể chịu đựng lấy kiếm ý va chạm sinh ra to lớn lực phá hoại, đây là mấu chốt. thật không có thổi phồng. Cố Ti Mính nhìn xem chậm rãi khôi phục hư không khe hở nói, nhị ca đã có thể dựa vào kiếm đạo tiến vào chân cảnh, đã nói lên con đường này cũng có thể đi thông, không cần tự coi nhẹ mình nói đến đây. Nàng nhắm mắt cảm ứng một chút, mang theo vẻ kinh ngạc nói, nhị ca kiếm ý này đi là dung hợp chi đạo đi, theo ta được biết, đạo này vô cùng gian nan, có thể một khi thành công, so thông thường kiếm tu thực lực còn mạnh hơn. Chỉ bất quá nhị ca kiếm ý này có chút kỳ lạ, có lôi đỉnh cùng vương đạo, một loại khác tiểu muội thực sự cảm ứng không ra. Chương 1807, Nguyên Thủy. Thập Tam muội cũng biết dung hợp kiếm ý. Nghe được Cố Ti Mính, Trần Lâm cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức tiến hành chứng thực. Ha ha. Cố Ti Mính cười ha ha. Có chút tiêu căng nói, chúng ta hôm qua sơn trang cũng là có kiếm đạo cao thủ, mà lại đối kiếm đạo nghiên cứu 10 phần toàn diện, tu luyện hắn ta kiếm ý mặc dù không nhiều, nhưng cũng biết một chút. Hôm qua sơn trang quả nhiên bất phàm. Trần Lâm thực tình tán thưởng. Cùng Cố Thần Hiên tiếp xúc thời điểm còn không có cảm thấy cái gì, nhưng kể từ cùng cái này Cố Ti Mính xâm nhập tiếp xúc về sau, liền càng ngày càng cảm thấy hôm qua sơn trang thâm bất khả trắc. Chắc không được liên minh trưởng lão hội đều muốn đối nàng nhìn với con mắt khác. Cũng không có khoa trương như vậy, chính là truyền thừa tương đối lâu mà thôi. Cố Ti Mính lại trở nên khiêm tốn. Sau đó nói ra, theo ta được biết, tu luyện hắn ta kiếm ý, lần thứ nhất dung hợp đều là liên quan ý cảnh, cùng đại pháp tắc con đường không sai biệt lắm, không biết nhị ca dung hợp chính là cái nào mấy loại. Liên quan? Trần Lâm nao nao. Thế nào, nhị ca không biết? Cố Ti Mính trông thấy Trần Lâm phản ứng, hết sức kinh ngạc. Lập tức lại hỏi, vậy là ngươi làm sao thành công? Không phải liên quan kiếm ý, lần thứ nhất cơ bản không có dung hợp thành công khả năng, chỉ có tạo thành ban đầu kiếm chủng mới có thể mở rộng dung hợp phân loại. Trần Lâm suy tư một chút, lắc đầu. Ta dung hợp thời điểm, xác thực không nghĩ tới nhiều như vậy, dù sao ta đối kiếm tu biết không có chút nào kinh nghiệm. Dạng này a? Tiêu Nhị ca nói một chút ngươi dung hợp chính là cái gì kiếm ý, ta cho ngươi tham nhu một chút, ngươi sẽ không không tin tiểu muội a? Trần Lâm cười cười, cái này không có gì không thể nói, ta hết thể liền nắm giữ ba loại ý cảnh, rất nhiều người đều biết, theo thứ tự là lôi đình ý cảnh, bá hoàng ý cảnh, còn có một cái là cờ ý. Cờ ý? Cố Ti Mính mà người, lập tức nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Thập Tam muội có gì chỉ giáo? Trần Lâm trong mắt chứa chờ mong, muốn nhìn một chút vị này tri thức phong phú thế gia tiểu thư, có thể có cái gì kiến giải. Hừ, chỉ giáo ngươi dư xài, không phục a? Cố Ti Mính nhíu môi, nhưng cũng không có lấy bóp, tiếp tục nói, ngươi cái này ba loại ý cảnh, hàm ẩn thiên địa nhân ba đạo, cũng coi là một loại liên quan, mà lại thiên địa nhân thuộc về đại đạo, có thể nói là bao hàm toàn diện, hết thảy ý cảnh đều có thể bao trùm, đối về sau ý cảnh dung hợp có chỗ tốt to lớn. Bất quá, Cố Ti Mính trầm ngâm một chút. Thiên đạo, địa đạo, hai phương diện này ý cảnh tốt nắm giữ, nhân đạo ý cảnh lại lĩnh ngộ rất khó, có thể đạt đến đại thành lắc đắc không có mấy, dung hợp được càng là khó càng thêm khó. Nhị ca có thể làm được, đủ để chứng minh ở phương diện này là có thiên phú, về sau phát triển bất khả hạn lượng. Không đúng. Đương nhiên, Cố Ti Mính nghĩ tới điều gì? Hồ Nghi nhìn xem Trần Lâm nói, nhị ca ngươi không phải đang trêu đùa ta đi? Cớ gì nói ra lời ấy? Ha ha, hết thảy chỉ lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, liền không bàn mà hợp thiên địa nhân ba đạo, dám nói là không có kế hoạch trùng hợp. Trần Lâm sờ lên cái cằm. Nghe đối phương tiểu nói này, hắn cũng cảm thấy có chút quá tại trùng hợp. Nhưng hắn xác thực không có kế hoạch, thậm chí đều không nghĩ tới để ý cảnh bên trên có cái gì phát triển. Bất quá Tiểu Linh Kiếm Tông vì sao không có nhắc nhở hắn việc này, ngược lại là có đáp án, đối phương khẳng định là đã xem thấu kiếm ý của hắn thuộc tính, dù sao cũng là vĩnh hằng cấp bậc tồn tại, xem thấu hắn dễ như trở bàn tay. Ta muốn nói thật sự là trùng hợp, Thập Tam muội tin hay không? Trần Lâm giang tay ra. Cố Ti Mính nhíu môi. Nếu thật là trùng hợp, đó chỉ có thể nói ngươi vận khí thật tốt, có thiên mệnh chi tử phong thái. Nhưng là vận khí quá tốt cũng không nhất định là chuyện gì tốt, thế gian vạn vật không thể rời đi cân bằng hai chữ, vận mệnh quà tặng, cũng là yêu cầu hồi báo. Tùy ý nói một câu. Cố Ti Mính không còn xoắn xuýt, mà là trịnh trọng nhắc nhở, thiên địa nhân bao dung quá rộng, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm, phương diện tốt chính là không có ý cảnh hàng rào, tiếp tục dung hợp tương đối dễ dàng, nhưng cũng có hại bưng, liên quan đến quá nhiều, liền khó mà viên mãn, nhị ca phải có chuẩn bị tâm lý. Trần Lâm gật gật đầu. Ôn Quyền nói, đa tạ thập tam muội đề điểm, vi huynh được lợi rất nhiều, về sau tất có thâm tạ. Ngươi không tìm ta báo thủ là được rồi. Cố Ti Mính một bộ không quan trọng dáng vẻ. Trần Lâm cười cười. Trước đó đều là hiểu lầm, hiện tại ta đối thập tam muội là thật tâm cảm kích, thâm tạ là hẳn là, bất quá bây giờ vi huynh còn có cái yêu cầu quá đáng. Cố Ti Mính liếc mắt, thiện tay xuất ra một cái truyền thừa châu, ném cho Trần Lâm nói, nơi này chính là ý cảnh phân loại, không dám nói bao quát tất cả, nhưng tuyệt đại đa số ý cảnh đều có ghi chép. Thập Tam Muội khí quyển. Trần Lâm cầm tới muốn đồ vật, Tiếu Dung càng thêm sán lạ, vội vàng nói tạ. Cố Ti Mính lại gương mặt xinh đẹp nghiêm, chỗ tốt không phải cho không trở về sau ta cần ngươi thời điểm, ngươi không thể cự tuyệt. Yên tâm. Trần Lâm lập tức làm ra cam đoan, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối nghiêm túc. Chú ý Tư Minh sắc mặt hơi nguội, cái này còn tạm được. Được rồi, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, nhị ca ngươi nắm chắc thời gian thuần thục, tiếp xuống chúng ta phải tăng tốc đi thuyền tốc độ. Vì cái gì? Trần Lâm dừng lại tìm đọc truyền thừa châu cử động, nghi hoặc hỏi thăm. Kéo dài thời gian thế nhưng là kế hoạch của bọn hắn, nếu như không có trọng đại biến cố, không cần thiết sốt ruột. Ta được đến gia tộc tin tức truyền đến, Hồng Đình Chân đột phá vĩnh hằng cảnh, Tả Hữu Song Minh sắp bắt đầu phát động tổng tiến công, chiến cuộc có thể sẽ trở nên kịch liệt, chúng ta nơi này cũng không an toàn nữa, vẫn là đi trước Tuyệt Vọng Chi Hải biên giới cho thỏa đáng. Hồng Đình Chân đột phá vĩnh hằng. Tin tức này để Trần Lâm giật nảy cả mình. Từ khi vĩnh hằng đại kiếp về sau, vĩnh hằng cảnh chính là thải hồng giới người tu hành một đạo khảm, ngoại trừ tử đế, không ai người thứ hai làm được. Không nghĩ tới Hồng Đình Chân lại phá vỡ cái này ma chú. Đúng thế. Cố Ti Mính gật gật đầu, trong giọng nói cũng mang theo sợ hãi thán phục. Người này thật sự là kinh tài tuyệt diễm, tương lai nói không chừng có thể vượt qua Tử Đế. Chẳng qua hiện nay thế cục phức tạp. Cố Ti Mính mở miệng lần nữa. Tinh tuyển bên trong cường giả tấp nập ẩn hiện, mục đích không rõ, coi như Hồng đỉnh chân tấn thăng vĩnh hằng, sợ là cũng rất khó quét ngang chiến trường, chiến cuộc đi hướng như cũ không cách nào xác định. Ta liên lạc một chút Cẩm trưởng lão. Tin tức này quá là quan trọng, Trần Lâm cần nghiệm chứng. Hôm qua Sơn Trang dù sao không có trực tiếp tham dự chiến tranh, lấy được tin tức chưa hẳn toàn diện, mà lại hắn cũng muốn biết Cẩm Như Họa ý nghĩ. Cùng Cẩm Như Họa đặc thù đưa tin thủ đoạn có sử dụng số lần hạn chế, không thể tùy tiện lãng phí, đến lúc này không thể keo kiệt. Có thể để Trần Lâm thất vọng là, Cẩm Như Họa cũng không đưa ra đề nghị hữu dụng, chỉ là để hắn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, chiến cuộc kết thúc trước đó không muốn về liên minh. Vậy thì đi thôi. Trần Lâm cũng không tâm tình thử lại luyện kiếm ý, chào hỏi Cố Ti Mính trở về Linh Chu. Đúng rồi, còn không có hỏi nhị ca đạo kiếm ý này tên gọi là gì vậy, muốn hay không tiểu muội giúp ngươi lấy một cái? Cố Ti Mính biểu hiện không phải rất gấp, ngược lại là đối Trần Lâm dung hợp ra kiếm ý cảm thấy rất hứng thú. Vậy làm phiền thập tam muội. Trần Lâm sao cũng được trả lời. Đối phương cho hắn phổ cập nhiều như vậy kiếm đạo tri thức, lấy cái danh tự không gì đáng trách. Đương nhiên, đến phù hợp ý nghĩ của hắn, bằng không hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Ừm. Cố Ti Mính nghĩ. Sau đó ánh mắt sáng lên. Thiên địa nhân bao hàm thế gian và vật, nhị ca đến kiếm này ý chẳng khác gì là đại đạo chi bắt đầu, không bằng liền gọi nguyên thủy như thế nào. Trần Lâm sững sờ, dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía đối phương. Cố Ti Mính cũng nhìn về phía Trần Lâm. Làm sao vậy, không hài lòng sao? Nguyên thủy kiếm ý cái tên này tốt bao nhiêu à, đã sáng sủa trôi chảy, lại đại khí, ngụ ý còn tốt, ta cảm thấy không tệ. Tốt, vậy liền nghe thập tam muội. Trần Lâm thu hồi ánh mắt. Chương 1808, tu hành hệ thống. Trần Lâm đáp ứng Cố Ti Mính đề nghị về sau, liền cẩn thận quan sát đối phương biểu tình biến hóa. Đối phương nâng lên nguyên thủy thuyết pháp, để hắn có chút hoài nghi đối phương có phải hay không cùng hắn kiếp trước tương quan, hoặc là thông qua bí pháp thấy được hắn kiếp trước. Dù sao nguyên thủy hai chữ này, ở kiếp trước có đặc thù ý nghĩa, còn cùng đạo môn có quan hệ. Nhị ca vì sao như thế nhìn ta? Cố Ti Mính gặp Trần Lâm ánh mắt của quái, lập tức hổ nghi lên tiếng hỏi thăm. Không có gì. Trần Lâm lắc đầu. Không đúng, ngươi nhất định là có chuyện, mau nói, bằng không chính là không tin ta. Cố Ti Mính càng thêm hoài nghi. Hắn cùng Trần Lâm hiện tại quan hệ càng ngày càng thân mật, cho nên căn bản không có một điểm ý khách khí. Thật không có cái gì. Trần Lâm khoát khoát tay. Chính là hiếu kỳ ngươi là thế nào nghĩ đến nguyên thủy cái tên này. Danh tự này có vấn đề gì a? Cố Ti Mính lông mày nhíu lên, nói, ngươi nếu là không thích, kia đổi một cái cũng được, không cần thiết như thế xoắn xuýt. Thích ngược lại là thích, chỉ là cái tên này quá lớn. Ta cái này tiểu thân bản, sợ là ép không được à? Trần Lâm giải thích một chút, sau đó lại lần nhìn đối phương, nhưng là cũng không có từ đối phương trên mặt thấy cái gì biến hóa. Xem bộ dáng là hắn quá lo lắng, đối phương nói đến đây cái danh tự, hẳn là chỉ là một cái trùng hợp. Dừng a. Cố Ti Mính nhếch môi, ngay cả một cái tên cũng không dám dùng, còn nói gì đại đạo, nhị ca nói không sai, ngươi tính cách này thật không thích hợp kiếm đạo, ta trước đó là xem trọng ngươi. Khụ khụ. Trần Lâm bị đối không lời nào để nói, điểm này chính hắn cũng thừa nhận, cho nên chưa từng có đem kiếm đạo xem như chủ tu chi pháp ý tứ. Chỉ là làm phụ trợ. Giống hắn dạng này tổng hợp loại người tu luyện, kiếm tu kiếm ý không thể bình thường hơn được. Được rồi, nguyên thủy cái tên này thật không thích hợp, ta cảm thấy dùng khai nguyên càng tốt hơn một chút. Trần Lâm không còn thăm dò. Nói tiếp, ta là khai nguyên tông người thành lập, dùng khai nguyên cái tên này vừa vặn, có thể làm bản tông truyền thừa, ngươi cái này đại trưởng lão như muốn tu đi cũng có thể. Thật. Cố Ti Mính ánh mắt sáng lên. Lập tức không để ý đến mệnh danh sự tình, mà là không kịp chờ đợi nói, nhị ca có thể hoàn thành kiếm ý dung hợp, chắc là nắm giữ cao cấp pháp quyết, có thể cho ta xem một chút à? Đương nhiên. Trần Lâm không do dự, xuất ra một cái truyền thừa châu đến, đem bạo kích dung ý quyết ghi vào trong đó, giao cho đối phương. Môn pháp quyết này tiểu linh kiếm tông cũng không có yêu cầu giữ bí mật, mà lại nơi này không phải hiểm giới, truyền thụ cho người khác không có ảnh hưởng gì. Dạng này cũng coi như trả một chút người của đối phương tình. Bất quá Trần Lâm vẫn là mở miệng nhắc nhở. Này kiếm quyết là khai nguyên tông truyền thừa, cho nên chỉ có khai nguyên tông người có thể học, các không thể truyền cho ngoại nhân. Yên tâm, ta ngay cả 11 ca đều không nói cho, nếu không ắt gặp thiên khiển. Cố Ti Mính vô bộ ngực cam đoan. Sau đó liền đem thần niệm thăm dò vào truyền thừa châu, không dằn nổi tìm đọc nội dung bên trong. Thật lâu, nàng đem thần niệm rời khỏi. Nếu mày nói, môn pháp quyết này quá thô bạo, muốn sử dụng, đối tự thân yêu cầu cực cao, nhất là linh hồn phương diện, vĩnh hằng phía dưới chỉ sợ không có mấy người có thể tiếp nhận. Đúng là dạng này. Trần Lâm gật gật đầu, mở miệng giải thích nói, bất quá có thể mượn nhờ ngoại vật. Thập tam muội muốn sử dụng, ta có thể cho ngươi cung cấp một loại đan dược, có thể cam đoan nhục thân sinh mệnh bản nguyên không tiêu tan, nhưng linh hồn phương diện, liền phải chính ngươi nghĩ biện pháp. Hắn cảm thấy lấy hôm qua sơn trang nội tình, tìm tới bảo vật như vậy sẽ không rất khó. Đối phương là có hy vọng tu luyện thành công. Ta phải ngẫm lại. Cố Ti Mính đem truyền thừa châu thu hồi, sắc mặt có chút biến hóa. Một hồi lâu mới thở dài, nhục trí nhìn xem Trần Lâm nói, ta thừa nhận đối nhị ca thành kiến, ngươi ngay cả dạng này pháp quyết cũng dám dùng, tuyệt không phải sợ đầu sợ đuôi hạng người, tiểu muội ta sợ là không có loại này hướng chết mà thành dũng khí a. Ha ha ha. Trần Lâm cười ha ha một tiếng. Vi huynh nào có cái gì dũng khí, bất quá là dồn đến tuyệt lộ, nát mệnh một đầu, có chết hay không đều như thế mà thôi. Nói xong phi thân quay trở về Linh Chu. Sau đó thời gian bên trong, Cố Ti Mính liền ngồi ở mũi thuyền, lĩnh hội bạo kích dung ý quyết. Trần Lâm không có tiểu linh kiếm tông thủ đoạn, dù sao hắn có thể lĩnh ngộ dung ý quyết cũng dựa vào là quán đỉnh, cho nên chỉ có thể đem pháp quyết phục khắc cho đối phương, không cách nào quán chú ý cảnh truyền thừa. Bắt đầu tìm hiểu đến khá là phiền toái. La Tam Hoài vẫn như cũ phụ trách điều khiển Linh Chu, thần bộ phụ trách cảnh giới, mà Trần Lâm thì nghiên cứu Cố Ti Mính cho hắn truyền thừa châu. Cái này truyền thừa châu tin tức 10 phần phong phú, chẳng những ghi chép rất nhiều ý cảnh phân loại, còn đem mỗi một loại ý cảnh đặc điểm, tương sinh tương khắc nguyên lý, cùng tốt nhất lĩnh hội chi pháp, đều miêu tả 10 phần kỹ càng. Chỉ dựa vào những thứ này, Liên Viễn siêu bạo kích dung ý quyết giá trị. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ. Truyền thừa châu bên trong còn ghi lại bản ngã cùng hắn ta khác nhau, so tiểu linh kiếm tông nói còn kỹ càng, đồng thời còn nâng lên pháp tắc, ý cảnh liên quan. Trong đó có mấy điểm tin tức để Trần Lâm cho rằng rất trọng yếu, để hắn đối với tu hành có khắc sâu hơn hiểu rõ. Đầu tiên một điểm, trong tin tức nâng lên, ý cảnh cũng chính là tự thân chi đạo, cùng pháp tắc cũng chính là thiên địa đại đạo, trên thực tế là một sự vật chính phản mặt. Thiên địa đại đạo có bao nhiêu loại pháp tắc, tự thân chi đạo liền có bao nhiêu loại ý cảnh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Loại này thuyết pháp Trần Lâm trước đó liền hiểu rõ đến một chút, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào xác định, phần này trong truyền thừa lại cấp ra khẳng định miêu tả, cũng tăng thêm luận chứng, không có thể nghi ngờ địa phương. Điểm thứ hai, trong truyền thừa ghi chép, mặc dù pháp tắc trong thiên địa vô cùng vô tận, nhưng trên thực tế lại là có hạn mức cao nhất, cái này hạn mức cao nhất cũng không phải là tuyệt đối trên ý nghĩa hạn mức cao nhất, mà là cố ý hạn mức cao nhất. Nói cách khác, có thể cố ý cho ý cảnh hoặc là pháp tắc định một số lượng hạn mức cao nhất. Chỉ cần dung hợp số lượng đạt tới cái này hạn mức cao nhất, liền xem như đại thành, có thể sinh ra pháp tắc chi linh hoặc là ý cảnh chi linh. Cả hai hòa hợp một chỗ, liền có thể thành tựu vĩnh hằng. Kiếm giới bên trong thì tương đối đặc thù. Kiếm chủ mặc dù tương đương vĩnh hằng, nhưng lại tựa hồ cũng không tu luyện thiên địa đại đạo, chỉ tu tự thân kiếm ý, không có trong ngoài dung hợp một bước này, bất quá điểm giới cùng hiện thực quy tắc khác biệt, không thể đối đại giống nhau. Tóm lại tại hiện thực giới, nghĩ tấn thăng vĩnh hằng, nhất định phải đem tự thân chi đạo cùng thiên địa đại đạo tu luyện đến viên mãn, đồng thời dung hợp mới được. Trần Lâm lặp đi lặp lại xem xét truyền thừa châu, hiểu rõ liên quan tới dung hợp hạn mức cao nhất phương diện nội dung. Sau đó liền biết, cái này cũng không có hạn chế, chỉ cần có liên quan tính là được rồi. Thì như ngũ hành chính là 5 loại, phong vũ lôi điện chính là 4 loại. Nhưng là dạng này hạn mức cao nhất quá thấp, coi như tu luyện tới cực hạn, cũng rất khó sinh linh cơ hồ không có hình thành vĩnh hằng chi lực, tiến vào vĩnh hằng cảnh hy vọng. Đương nhiên, nếu như đi là bản ngã chi đạo, vậy liền không có hạn chế như thế. Tương phản, sinh linh còn muốn tương đối dễ dàng. Đây cũng là vì cái gì tuyệt đại đa số người tu luyện đều nguyện ý đi bản ngã phương pháp tu hành nguyên nhân. Điểm thứ 3, tu hành hắn ta chi đạo, muốn gia tăng sinh linh cơ hội, nhất định phải có chủ pháp tắc hoặc là chủ ý cảnh gia trì. Về phần cái gì là chủ pháp tắc cùng chủ ý cảnh, chính là bảy đại chí cao pháp tắc. Giống nhau, đây cũng là bảy đại ý cảnh. Đem truyền thừa châu bên trong tin tức xem hết, Trần Lâm đối thải hồng giới tu hành hệ thống rốt cục có toàn bộ nhận biết, không còn là mông lung. Hắn thậm chí sinh ra một loại trong lòng thanh minh, suy nghĩ thông suốt cảm giác, trong mơ hồ tu vi đều tăng trưởng một chút. Tu hành chi đạo quả nhiên cần truyền thừa a. Trần Lâm từ đáy lòng cảm thán, bởi vì không có che giấu, Cố Ti Minh đều ghé mắt tới, cũng mở lời hỏi: "Nhị ca đây là thế nào, cảm nhận được hắn ta tu hành khó khăn a, sẽ không bị hù dọa a?" Nói đứng dậy đi đến Trần Lâm bên người, an ủi: "Con đường tu luyện vốn là như đi ngược dòng nước, vô luận là bản ngã chi đạo hay là hắn ta chi đạo, đều là 10 phần gian nan, chỉ bất quá hắn ta chi đạo càng khó một chút mà thôi. Nhưng cũng có chỗ tốt." Cố Ti Minh chậm rãi mà nói: "Tu luyện hắn ta chi đạo, tại tấn thăng đại cảnh giới thời điểm, muốn so bản ngã chi đạo càng thêm an toàn, phải biết dù là tấn thăng chân cảnh, tỷ lệ tử vong đều là rất cao, tấn thăng vĩnh hằng càng khủng bố hơn. Nhị ca tuyệt đối không nên nội trí." Thập Tam muội quá lo lắng. Trần Lâm cười đáp lại: "Chút chuyện này còn đả kích không đến ta, còn nữa nói, vĩnh hằng đại kiếp về sau, thải hồng giới khó có tấn thăng vĩnh hằng cảnh người, ta nhưng không có cao như vậy kỳ vọng." "Vậy cũng không nhất định." Cố Ti Minh lập tức phản bác: "Trước có Tử Đế, lại có Hồng Đình Chân, nói rõ thiên đạo pháp tắc phong ấn đã biến yếu, về sau sẽ có càng nhiều người tấn thăng, ý chí cũng không thể bị ma diện." Thập Tam muội nói rất đúng, vi huynh thủ giáo. Trần Lâm gật đầu nói phải, đồng thời trong đầu làm ra tổng kết. Này phương thiên địa hệ thống tu luyện mặc dù hỗn tạp, nhưng xét đến cùng liền hai loại, một cái là bản ngã, một cái là hắn ta. Vô luận lựa chọn loại kia công pháp tu hành, loại kia truyền thừa, đều thoát ly không ra hai cái này phương diện. Bản ngã chính là tu hành đơn nhất thuộc tính, đi cực đoan con đường, không ngừng mà rèn luyện, để con đường tu luyện trở nên càng ngày càng thuần túy. Mà hắn ta chính là tu luyện tổng hợp thuộc tính, giảng cứu chính là càng nhiều càng tốt, cuối cùng đạt tới biến hóa ngàn vạn, bao hàm toàn diện tình trạng. Về phần tự thân chi đạo cùng thiên địa đại đạo, chủ yếu là tại vĩnh hằng cảnh giới trước đó có phân chia, đến vĩnh hằng cảnh, cả hai hợp hai là một, liền không có trong ngoài thuyết pháp, còn có tiến thêm một bước chúa tể. Theo như truyền thuyết là bản ngã cùng hắn ta dung hợp, kia đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, ngay cả kiếm nữ đều không thể làm được, hắn thật không dám có cao như vậy hy vọng xa vời. Thậm chí hiện tại liền có một cái chỗ khó, tử vong ngưng thị. Dựa theo tiểu linh kiếm tông thuyết pháp, cái này duy nhất bí pháp có chúa tể đặc tính, chính là nằm ngang ở hắn con đường tu hành bên trên một nấc thang. Bởi vì có duy nhất tính, không có cách nào bị dung hợp, vậy liền sẽ để cho hắn tu hành tồn tại lỗ thủng, không thể đạt tới viên mãn, tự nhiên cũng liền không cách nào sinh ra pháp tắc chi linh cùng ý cảnh chi linh. Tu vi của hắn sắp hết dừng tại chân cảnh, không giải quyết vấn đề này, vĩnh viễn không có khả năng tấn thăng vĩnh hằng. Trần Lâm có chút hối hận, tiểu linh kiếm tông nhắc nhở qua hắn, tại nhìn thấy kiếm nữ thời điểm, hỏi một chút giải quyết chi pháp. Thế nhưng là nhìn thấy kiếm nữ về sau, bởi vì áp lực quá lớn, mà lại hắn cần hỏi đồ vật quá nhiều, liền đem việc này cho không để ý đến. Hiện tại nhớ tới thì đã trễ, chỉ có thể tiểu thảo ra, hoặc là mình lần nữa trở ra, tiến hành tỉnh giáo. Nghĩ tới đây, Trần Lâm nhìn về phía Cố Tí Minh, mở miệng hỏi: "Thập Tam muội, nhưng biết duy nhất bí pháp sự tình?" Thấu chương xong, chương 1809, luyện phàm thiên manh mối. Trần Lâm suy tư về sau, vẫn là quyết định hướng Cố Tí Minh hỏi thăm duy nhất bí pháp tin tức. Hai người bọn họ hiện tại là bạn không phải địch, không cần thiết che che lấp lấp, trao đổi lẫn nhau một chút thần thông bí pháp, câu đối hợp đối địch cũng có trợ giúp. Mà lại hắn đối cái này cũng rất nghi hoặc. Nữu Nữu nói duy nhất bí pháp là trợ giúp nhóm lửa vĩnh hằng chi hỏa, có thể áp chế nhóm lửa hỏa diễm trong nháy mắt bạo tăng sinh mệnh lực, nói cách khác, môn bí pháp này trên thực tế có thể phụ trợ tấn thăng vĩnh hằng cảnh. Nhưng mà Tiểu Linh Kiếm Tông lại nói, duy nhất bí pháp là tấn thăng trở ngại. Tiểu Linh Kiếm Tông lý niệm chính là kiếm nữ lý niệm, kiến thức cũng sẽ không so Nữu Nữu thấp. Hai cái quan điểm tương hỗ mâu thuẫn, đến tột cùng ai nói chính là chính xác? Nếu có chính xác, vậy thì có sai lầm. Kia sai lầm người, mục đích lại là cái gì? Trần Lâm cảm thấy nhất định phải biết rõ ràng, bằng không hắn tu luyện sẽ có khúc mắc, mất đi tiến bộ dũng mãnh chi tâm. Duy nhất bí pháp a? Cố Ti Mính lườm Trần Lâm một chút, cười cười, nhị ca muốn hỏi, là duy nhất bí pháp có thể hay không trở ngại ngươi tu hành a? Trần Lâm ánh mắt sáng lên, thập tam muội mắt sáng như đuốc, vi huynh hoàn toàn chính xác có dạng này lo lắng, xem ra ngươi biết giải quyết chi pháp. Cố Ti Mính lập tức lắc đầu, không biết. Lập tức lại nói, duy nhất bí pháp lai lịch bí ẩn, đều là quán đỉnh truyền thừa, nhưng có thể thành công tiếp nhận ít càng thêm ít, đại đa số đều chết tại quán đỉnh quá trình bên trong. Nhà ta lão tổ nói qua. Cố Ti Mính tiếp tục giảng giải, duy nhất bí pháp cùng chúa tể có liên quan, không phải cấp thấp giao diện có khả năng hóa giải, nhưng thường thường có được phương pháp này người chỉ có thể vận dụng một chút gia lông, căn bản không được nó cửa mà vào, cho nên uy hiếp cũng không lớn. Có thể nghĩ muốn dung hợp, cơ bản rất không có khả năng. Trần Lâm trong lòng trầm xuống, thật không có biện pháp gì a. Hôm qua Sơn Trang có thể nói là hư không giới bên trong, hắn có thể tiếp xúc đến cường đại nhất, nội tình cũng thâm hậu nhất thế lực, nếu như ngay cả đối phương cũng không biết, kia địa phương khác càng tìm không thấy biện pháp, thậm chí dứt khoát liền không có biện pháp. Biện pháp đương nhiên là có. Cố Ti Mính lời nói xoay chuyển, để Trần Lâm sinh ra hy vọng. Đã duy nhất bí pháp cùng chúa tể có quan hệ, như vậy chỉ cần chúa tể cấp cường giả xuất thủ, tự nhiên là có thể tùy tiện hóa giải. Trần Lâm im lặng. Hắn nếu có thể mời được chúa tể, còn cần như thế khốn khổ dãy rủa? Ai nhìn thấy Trần Lâm dáng vẻ, Cố Ti Mính cười cười, mỉm cười nói, nhị ca đây là dưới đĩa đèn thì tối, ngươi căn bản cũng không có phương diện này sầu lo, không cần đến như thế vội vàng. Cớ gì nói ra lời ấy? Cố Ti Mính nhìn xem Trần Lâm nói, ngươi không phải tu luyện Thất Tinh Diệu Nhật công pháp à? Theo ta được biết, môn công pháp này đi cũng không phải là thông thường con đường, chỉ cần cuối cùng có thể đem vĩnh hằng chi hỏa nhóm lửa, coi như tiến vào vĩnh hằng cảnh, cũng không cần tự thân chi đạo cùng thiên địa đại đạo dung hợp. Trần Lâm gật gật đầu. Thập Tam Muội nói không sai, nhưng là Thất Tinh Diệu Nhật công pháp có không trọn vẹn, ta đến nay còn có hai thiên không có tìm được, mà lại môn công pháp này càng về sau tu luyện độ khó càng cao, thật sự là có chút gian nan. Ha ha. Cố Ti Mính cười nhạo một tiếng, chợt nhìn Trần Lâm một chút. Vĩnh hằng cảnh nào có dễ dàng như vậy đạt tới bất kỳ cái gì một môn công pháp, muốn tu luyện tới vĩnh hằng cảnh đều khó khăn, nhị ca cũng không cần nghĩ đến đi đường tắt. Trần Lâm trầm mặc không nói. Hắn làm sao không biết những thứ này? Nhưng là môn công pháp này đến đằng sau xác thực rất khó khăn, đối năng lượng nhu cầu quá kinh khủng, sợ là thật muốn luyện hóa thất giới mới có thể đạt tới viên mãn, hơn nữa còn thiếu luyện Phật hòa luyện phàm hai thiên công pháp không tìm được. Mặt khác, duy nhất bí pháp đặc tính cũng làm cho Trần Lâm có chút sầu lo. Nữu Nữu cho hắn phần này bí pháp, chẳng khác nào là khóa cứng hắn con đường tu luyện, lại nghĩ thông qua đường dây khác tấn thăng vĩnh hằng, cơ bản không có khả năng. Vậy đối phương phải chăng có cái khác mục đích? Trần Lâm biết hắn không nên hoài nghi Nữu Nữu, Nữu Nữu sự giúp đỡ dành cho hắn quá nhiều, ân tình nặng như đại sơn, nhưng loại này ân tình nếu là bởi vì mục đích nào đó mà lên, lại để cho trong lòng của hắn hết sức khó chịu. Hắn có thể liệu mình báo ân, nhưng lại không thể nào tiếp thu được lợi dụng cùng phản bội. Đa tạ thập tam muội giải hoặc, có ngươi lời nói này, đạo tâm của ta kiên cố rất nhiều. Trần Lâm không có hỏi nhiều nữa, hỏi cũng không có ý nghĩa. Mỗi người con đường tu luyện khác biệt, đề giai thời kỳ còn có thể tham khảo, nhưng đến chân cảnh về sau, liền hoàn toàn là lĩnh ngộ của mỗi người, liền ngay cả sư phụ đều chỉ đạo không là cái gì. Lúc này, La Tam Hoài từ trong khoang thuyền đi tới, vừa vặn nghe thấy đoạn đối thoại này. Hắn lập tức hỏi, Trần trưởng lão thiếu khuyết công pháp, không biết là cái nào hai thiên. Lập tức lại giải thích nói, ta không phải cố ý nghe hai vị nói chuyện, chỉ là các ngươi giao lưu không có tị ý chúng ta nghĩ không nghe đều không được. Luyện Phật Tiên Hòa luyện Phạm Tiên, La đạo hữu cũng đối công pháp này hiểu rõ a? Có biết một hai? La Tam Hoài gật gật đầu. Công pháp này người tu luyện không nhiều, nhưng vừa lúc một người bằng hữu của ta cũng tu luyện phương pháp này, cho nên biết một chút. Thật sao? Vậy nhưng có phương diện này tin tức, nếu có, nhất định phải nói cho ta. Trần Lâm có chút ngoài ý muốn, thuận thế đưa ra yêu cầu. Kia là tự nhiên. La Tam Hoài miệng đầy đáp ứng. Lại nói tiếp, luyện Phật Tiên ta không biết, bất quá luyện Phạm Tiên, ta còn thực sự biết một chỗ, rất có thể sẽ tồn tại. Địa phương nào? Nghe được đối phương, Trần Lâm vội vàng hỏi thăm. Luyện Phàm Tiên hắn một mực không có bất kỳ cái gì tin tức, còn tưởng rằng vĩnh viễn tìm không thấy, không nghĩ tới lại tại đối phương trong miệng xuất hiện manh mối. Đây thật là không tưởng được. Sớm biết rằng này, hắn liền không tận lực giấu giếm công pháp, nhiều cùng đối phương giao lưu trao đổi. Là một cái kỳ lạ địa phương. La Tam Hoài lập tức mở miệng. Đây cũng là ta bằng hữu kia nói, hắn ngẫu nhiên ở giữa phát hiện, còn mời ta cùng đi thăm dò, nhưng là ta không dám đi. Ở nơi nào, có cái gì nguy hiểm? Trần Lâm chăm chú hỏi thăm. Cụ thể nguy hiểm ta cũng không biết, nhưng ta bằng hữu kia nói, nơi đó không có thiên địa nguyên lực, một khi đi vào liền sẽ biến thành mất đi năng lực phàm nhân, mức độ nguy hiểm khó mà đánh giá. Đối phương ngẫu nhiên tiến vào về sau, thật vất vả mới ra ngoài, cho nên không dám một mình lại đi. Hóa phàm chi địa a, nhưng có trên thực lực hạ. Trần Lâm khẽ bước cằm. Như vậy, thật đúng là khả năng tồn tại luyện phàm thiên, đáng giá chú ý một chút. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ. Ban đầu ở hồn sào không gian luân hồi lúc, liền tiến vào qua một cái này giao diện. Còn tại bên trong có hai vóc dáng tự. Nhưng là cái kia giao diện áp chế lực là có hạn mức cao nhất, Minh Nguyệt Xương Hoa liền có thể qua đột phá hạn mức cao nhất, thi triển ra siêu phàm lực lượng, nếu như đối phương nói địa phương cũng là dạng này, cả hai liền có thể là một chỗ. Có hay không hạn mức cao nhất không rõ ràng, nhưng chân cảnh hậu kỳ khẳng định không cách nào đột phá. Chân cảnh hậu kỳ không được a? Trần Lâm nói thầm một tiếng, lại hỏi, kia muốn như thế nào mới có thể đi vào? Chân cảnh hậu kỳ không cách nào đột phá, cũng không phải là hồn xào bên trong cái kia giao diện, để hắn chờ mong cảm giác lần nữa tăng lên. Mặc kệ có đi hay không, trước tiên đem phương pháp đi vào xác định được, đến lúc đó nhìn tình huống lại làm định đoạn. Cụ thể ta cũng không biết, bởi vì không có ý định cùng ta bằng hữu kia đi thăm dò, liền không có hỏi nhiều, chỉ biết là tại hiểm giới vực ngoại chiến trường cái kia phạm vi, muốn biết xác định vị trí, cần hỏi ta người bạn kia. Hiểm giới vực ngoại chiến trường rất nguy hiểm, nhị ca phải thận trọng cân nhắc. Một bên Cố Ti Mính ngay vậy, lập tức mở miệng nhắc nhở. Đa tạ thập tam muội. Trần Lâm biểu thị hắn rõ ràng, thậm chí hắn còn đi qua. Bất quá có lông chó tại, nơi đó mức độ nguy hiểm muốn hạ thấp rất nhiều, cửa vào như thật sự ở nơi này, đi một chút cũng không sao. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía La Tam Hải. Ngươi bằng hữu kia tên gọi là gì, bây giờ có thể liên hệ với a? Chương 1810, kiếm cướp. La Tam Hoài đem hắn người bạn kia tin tức miêu tả một lần. Người này gọi là Yến Tiểu Điệp, là cái nữ tu, hư cảnh viên mãn tu vi, so La Tam Hoài tu vi còn cao hơn. Trần Lâm hoài nghi, La Tam Hoài thích nữ nhân này, bởi vì vừa nhắc tới người này, ánh mắt của đối phương đều tỏa ánh sáng. Dựa theo La Tam Hoài thuyết pháp, Yến Tiểu Điệp bởi vì không có nắm chắc xung kích chấn cảnh, lo lắng phản phệ bỏ mình, cho nên tìm kiếm khắp nơi bảo vật, là từng cái đội thám hiểm ngũ bên trong khách quen. La Tam Hoài cũng rất ít nhìn thấy đối phương, mà lại đối phương trước mắt bị liên minh chiêu mộ, không biết ở nơi nào. Có thể hay không tại đại chiến bên trong sống sót rất khó nói, cần chờ chiến cuộc kết thúc, bọn hắn sau khi quay về mới có thể liên lạc. Nghe xong La Tam Hoài giảng thuật, Trần Lâm có chút thất vọng. Mặc dù Hồng Đình chân tấn thăng vĩnh hằng, nhưng là chiến cuộc kết quả như cũ không dễ phán đoán. Lúc nào kết thúc càng không cách nào xác định. Mà kia Yến Tiểu Điệp tu vi không đến chân cảnh, nếu là bị phái đến trận chiến đầu tiên tuyến đi lên, chưa hẳn có thể còn sống sót. Hiện tại liên lạc không được a. Trần Lâm lo lắng sự tình có biến, muốn mau chóng đem kia giao diện lối vào biết rõ ràng. La Tam Hoài lắc đầu. Ta có nàng truyền tấn phủ, nhưng là khoảng cách gần, hiện tại liên lạc không được. Nói xong hắn dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Trần Lâm. Trần trưởng lão trên tay có đặc thù truyền tấn phủ, có thể hay không liên lạc một chút Cẩm trưởng lão, để Cẩm trưởng lão tìm một chút Yến Tiểu Điệp vị trí, tốt nhất có thể đem nàng điều đến địa phương an toàn đi. Trần Lâm giật mình. Xem ra cái này La Tam Hoài sở dĩ tiết lộ cho hắn tin tức này, là lo lắng kia Yến Tiểu Điệp gặp nguy hiểm, muốn thông qua hắn cho đối phương nhu cầu một cái an toàn hoàn cảnh. Bằng không trước kia đã nói, sẽ không chờ đến bây giờ. Như vậy, đối phương tin tức liền sẽ trộn lẫn trình độ, Yến Tiểu Điệp đi qua giao diện, không nhất định có luyện phàm thiên tồn tại. Người bằng hữu kia gặp qua luyện phàm thiên không có? Trần Lâm có chút do dự, cùng Cẩm Như Họa đưa tin thủ đoạn chỉ còn hai lần, có qua có lại sử dụng hết về sau, lại coi như liên lạc không được. Một khi gặp được sự kiện trọng đại, xử lý không tốt. La Tam Hoài suy tư một trận, lắc đầu nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nàng nói qua, cái chỗ kia có một tòa tháp cao, bên trong chảy ra một bộ gọi là Thất Tinh Quyết bí tịch võ công, nàng hoài nghi cùng Thất Tinh Diệu Nhật có quan hệ. Dạng này a? Trần Lâm lâm vào trầm mặc. Nếu là dạng này, vẫn thật là khả năng có luyện phàm thiên, mà lại kia Yến Tiểu Điệp tu luyện Thất Tinh Diệu Nhật công pháp, khẳng định đối với phương diện này rất mẫn cảm. Sẽ không suy đoán sai. Ngươi bằng hữu kia tu luyện chính là kia mấy thiên pháp quyết, đến cái gì cấp độ? Tu luyện tam thiên, theo thứ tự là luyện tiên thiên, luyện thần thiên, còn có luyện yêu thiên. Tam thiên. Trần Lâm nhíu mày. Cái này Thất Tinh Diệu Nhật pháp quyết, là Nữu Nữu cố ý lưu cho hắn, người khác coi như đạt được pháp quyết, cũng liền có thể tu luyện cái gia lông. Tu luyện thành thứ hai tinh đều ít càng thêm ít. Đối phương thế mà tu luyện thành thứ ba tinh, quả nhiên là ngoài dự liệu. Mà lại những pháp quyết này, chỉ ở lý thế giới lưu truyền. Bên ngoài thế giới có rất ít người biết, nhất là luyện yêu thiên, ngoại trừ lâu trèo lên giai cùng Hứa Vô Dạ cùng số ít người biết, không nên chuyển tới mới lạ. Nữ nhân này thân phận có gì đó quái lạ. Trần Lâm sinh ra hoài nghi. Có vấn đề gì a? La Tam Hoài gặp Trần Lâm thần sắc khác thường, lập tức mở lời hỏi. Trần Lâm khoát khoát tay. Không có gì, chỉ là cái này pháp quyết rất khó tu luyện, hơi kinh ngạc mà thôi. Trần Lâm không có nhiều lời. Chỉ là hoài nghi, không thể xác định, không cần thiết nói ra. Xác thực như thế. La Tam Hoài lộ ra thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Sau đó nói, không những khó tu luyện, ta bằng hữu kia còn nói tu luyện loại công pháp này người, chẳng những có thể luyện hóa đối ứng năng lượng, tương hô ở giữa cũng có thôn phệ năng lực, để cho ta không muốn tiết lộ ra ngoài, trước đó đối Trần trưởng lão nhân phẩm không hiểu rõ lắm, cho nên không dám nói, còn xin Trần trưởng lão không nên trách tội. Yên tâm, thôn phệ người khác thuộc về ma đạo, cùng đạo tâm của ta không hợp, ta sẽ không đi làm. Trần Lâm an ủi một câu. Bởi vậy cũng xác nhận đối phương không có nói sai, đối phương bằng hữu cũng không có nói sai, nếu như không phải tự mình tu luyện qua, sẽ không hiểu rõ những này đặc điểm. Trần Lâm nhìn về phía Cố Tí Mính, hỏi: Thập Tam Muội có thể hỗ trợ liên lạc một chút liên minh bên kia, tìm một chút vị này đến đạo hữu. Cố Ti Mính lập tức lắc đầu. Ta mặc dù có thể liên hệ với gia tộc, nhưng là gia tộc bên kia lại không có khả năng giúp chúng ta tìm người, bọn hắn cũng không có cách nào cầu thông trưởng lão hội. Câu trả lời này để Trần Lâm có chút thất vọng. Nhưng nghĩ vẫn là lấy ra đưa tin ngọc phủ. Đã kia giao diện vô cùng có khả năng tồn tại luyện phàm thiên, vậy liền không thể bỏ qua cái này manh mối. Ngọc phủ kích phát. Trần Lâm thỉnh cầu Cẩm Như Họa, làm cho đối phương hỗ trợ tìm tới Yến Tiểu Điệp, cũng nói do nguyên nhân, để Cẩm Như Họa hiểu rõ đến chỗ lối vào về sau, lại cho hắn hồi phục. Đưa tin phát ra ngoài về sau, Trần Lâm lại cùng La Tam Hoài trao đổi một phen, liền không lại trì hoãn, tiếp tục khu động linh chu, hướng Tuyệt Vọng Chi Hải xuất phát. Thời gian một năm chớp mắt quá khứ, Cẩm Như Họa một mực chưa hồi phục, cũng không biết là bận quá, vẫn là không tìm được Yến Tiểu Điệp. Đối với cái này Trần Lâm cũng không có cách, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. tập trung ý chí, nghiên cứu kiếm ý trước mắt hắn khai nguyên kiếm ý chỉ có thể coi là nhập môn, cần không ngừng mà lĩnh hội hoàn thiện, sau đó mới có thể lĩnh ngộ mới kiếm ý, tiến hành xuống một lần dung hợp. Nếu là không có ngoại lực tham gia, bằng hắn kiếm đạo tư chất, quá trình này sẽ cực kỳ dài dằng dặc. Trần Lâm cũng có tâm lý chuẩn bị, cũng không sốt ruột. Ngoại trừ kiếm ý phương diện, thất tinh diệu nhật, tiên thiên tu vi, hắn đều muốn chiếu cố, nghĩ gấp cũng gấp không nổi. Trải qua nhiều phương diện cân nhắc, Trần Lâm dự định ba thứ kết hợp. Khẳng định như vậy sẽ kéo chậm tốc độ tu luyện, không phải lựa chọn sáng suốt. Nhưng là tình huống trước mắt phức tạp, hắn làm không thanh tu luyện cái nào là đúng, chỉ có thể trước làm như vậy. Chờ liên minh chiến tranh kết thúc, hắn tìm thêm chút điện tịch nhìn xem, vớt thanh một chút mạch suy nghĩ, rồi quyết định chủ tu cái nào. Kế hoạch chế định về sau, Trần Lâm liền triệt để hồi tâm, tiếp tục tu luyện. Kiếm đạo tu vi tiến vào chân cảnh, đó cũng là chân cảnh, thực lực tổng hợp có lẽ khiếm khuyết, nhưng chân cảnh nên có tăng thêm, đồng dạng cũng sẽ không ít. Áp lực của hắn đạt được làm dịu, tâm tình buông lỏng xuống, tu luyện càng thêm cấp tốc. Lại là nửa năm trôi qua. Dùng thời gian hơn một năm, Trần Lâm rốt cục sắp mở nguyên kiếm ý triệt để vững chắc, xem như chân chính nhập môn. Giờ này khắc này, hắn mới tính thật tiến vào chân cảnh. Nhưng muốn tiếp tục dung hợp mới kiếm ý, lại gánh nặng đường xa, bởi vì kiếm ý dung hợp thấp nhất điều kiện chính là cần đạt đến đại thành, hắn rất kém nhiều. Ừm. Kiếm ý vững chắc về sau, Trần Lâm vừa dự định rời đi Linh Chu hoạt động một chút, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ vô hình cảm giác gáp bách đem hắn bao phủ, để hắn có loại lông tơ tạc lập sợ hãi cảm giác. Hắn lập tức thả ra Thanh Nguyệt đao đem mình bảo vệ. Sau đó xem xét xung quanh, nhưng lại không có phát hiện gì thường. Cùng lúc đó, treo ở bên hông kiếm gỗ đột nhiên rung động, còn có đặt ở hiểm giới túi chứa vật hắc kiếm, cùng cái khác có linh vận các loại kiếm khí. Vô luận để ở nơi đâu, đều cùng một thời gian xuất hiện phản ứng. Xoát xoát xoát, phi thuyền bên trên mấy người toàn bộ bay tới. Bọn hắn cũng giống vậy, trên thân tất cả kiếm khí đều phát ra chấn động, đều kinh nghi bất định. Thấy cảnh này, Trần Lâm lại kịp phản ứng, lập tức lấy ra Tị Kiếp Phủ. Hắn cảm thấy, loại tình huống này có thể là hắn kiếm đạo tu vi vững chắc, chính thức đột phá tông sư về sau, xuất hiện thiên kiếp. Dù nói thế nào, kiếm tông cũng là chân cảnh. Tấn thăng cảnh giới cao như vậy, không có khả năng không có kiếp nạn, trước đó hắn còn tại kỳ quái, tưởng rằng kiếm giới tình huống đặc thù, kiếm nữ tướng thiên kiếp hóa giải mất. Hiện tại xem ra, nên tôi vẫn là tránh không khỏi. Đây là kiếm đạo chi kiếp, dùng cái khác thủ đoạn chống cự, mức độ nguy hiểm đem tăng nhiều, nhị ca vẫn là lấy kiếm quyết ứng đối cho thỏa đáng. Cố Ti Minh cũng nhìn ra mánh khỏe, ngăn chặn trên thân kiếm khí vụ vụ, đối Trần Lâm tiến hành nhắc nhở. Chương 1811, cự kiếm. Trần Lâm nghe vậy thu hồi Tị Kiếp Phủ, Thanh Nguyệt đao cũng cùng nhau thu hồi. Cố Ti Minh kiến thức rộng rãi, đối phương rất có đạo lý, hắn vẫn là dùng kiếm tu thủ đoạn ứng đối cho thỏa đáng. Tiếp lấy tâm niệm vừa động, tiến vào phú linh trạng thái. Hắn đã đạt đến không có kiếm giai đoạn, không cần ỷ lại bất luận cái gì bảo kiếm, chỉ cần kích phát kiếm ý là đủ. Kiếm ý chính là kiếm của hắn. Vừa mới chuẩn bị tốt, Trần Lâm liền cảm thấy giữa thiên địa có đại khủng bố giáng lâm, từng đợt sát ý thấu xương đánh tới, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Thế nhưng là trong tâm mắt chỗ, cũng không có bất kỳ cái gì đồ vật xuất hiện. Nhị ca cẩn thận, kiếm cướp bên trong, vạn vật đều có thể hóa thành kiếm, đám mây, tinh quang, còn có thủy khí bụi bặm, phải cẩn thận đề phòng. Cố Ti Minh truyền âm nhắc nhở. Tiếp lấy thôi động Linh Chu rời xa. Trên người các nàng kiếm khí, cũng có thể là nhận thiên địa kiếm ý dẫn dắt, đối Trần Lâm tiến hành công kích, lưu tại nơi này có hại vô lợi. Trần Lâm gật gật đầu. Sau đó nhắm hai mắt, đã nhìn không thấy, vậy liền không nhìn. Tại phú linh trạng thái dưới, hắn đặc thù cảm giác lực không gì sánh kịp, mặc dù phạm vi bao trùm có hạn, nhưng cũng đủ làm cho hắn kịp phản ứng. Vừa nghĩ đến nơi này, cảm giác bên trong một đạo lăng lệ khí tức liền kích xạ mà biết, thoáng qua đã đến phụ cận. Trần Lâm hơi nhíu mày, đứng tại chỗ cũ động cũng không động. Lập tức một đạo kiếm quang nở rộ, đem kiếm khí trực tiếp đánh tan. Còn không đợi hắn dừng lại, khí tức cường đại lại xuất hiện, mà lại lần này không chỉ một đạo, mà là ba đạo, từ ba cái phương hướng khác nhau đối với hắn tiến hành công kích. Trần Lâm có loại tại kiếm chỉ bên trong cảm giác, lập tức thôi động kiếm quang một hóa thành ba, đem ba đạo công kích toàn bộ đánh tan. Nhưng ngay lúc đó, lại có mới kiếm khí xuất hiện, số lượng càng nhiều, uy thế càng thêm cường đại, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Trần Lâm rốt cục cảm thấy áp lực, không còn dám kinh thường, trên thân quang mang nở rộ, đem mình hóa thành một đạo kiếm quang, tại cuồng phong mưa rào bên trong trái đột phải sông, đem từng đạo công kích bài trừ. Phú Linh chi cảnh cường đại lần nữa thể hiện ra. Dưới loại trạng thái này, hắn có thể trong nháy mắt đánh tan mỗi một đạo công kích, vô luận là hư ảo, vẫn là vật thật, cũng đỡ không nổi nó một kiếm. Mà có phú linh lực trận hộ thể, hắn thì có thể tránh khỏi bị tán loạn kiếm ý ăn mòn, có thể một mực duy trì hóa kiếm hình thái. Nơi xa, Linh Chu phía trên mấy người đều thần sắc khẩn trương. Độ kiếp loại chuyện này, ngoại nhân căn bản giúp không được gì, vô luận loại kia kiếp nạn đều như thế, nhất định phải bản nhân tiếp nhận mới được. Mà lại bọn hắn còn giúp trở ngại, cứ việc liều mạng áp chế, như cũng ngăn cản không nổi thiên địa ý chí dẫn dắt, trên người bọn họ tất cả kiếm đều bị thiên kiếp dẫn dắt, đối Trần Lâm tiến hành công kích. May mắn kiếm của bọn hắn đều bình thường, không có đối Trần Lâm tạo thành tổn thương. Bất quá nhìn ra ngoài một hồi, Cố Ti Minh đám người khẩn trương, dần dần biến thành kinh ngạc. Trần Lâm tùy tiện hóa giải thiên kiếp thủ đoạn, để tất cả mọi người cảm thấy giật mình, đối Trần Lâm thực lực cũng có nhận thức mới. Kiếm tu thủ đoạn coi là thật lợi hại, làm ta cũng nghĩ tu luyện kiếm đạo. La Tam Hoài cực kỳ hâm mộ mở miệng. Tư chất ngươi không được, không có nhân kiếm hợp nhất khả năng, thậm chí sẽ chết tại cửa này bên trên. Cố Ti Minh không lưu tình chút nào đả kích, lập tức lại nhãn châu xoay động. Nhìn xem La Tam Hoài nói, bất quá Trần trưởng lão tư chất cũng lại có thể tại hiểm giới trung thành liền kiếm đạo chân cảnh, nói rõ cảnh tượng đó có chỗ đặc thù, ngươi nếu là thật sự có ý tưởng, không thả cùng Trần trưởng lão nói một chút, đi làm liệu một phen. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, đây là ngươi duy nhất tiến vào chân cảnh phương pháp, nếu không lấy tình huống của ngươi, tuyệt không có trở thành chân cảnh cường giả khả năng, cùng ngươi cái kia Yến Tiểu Điệp, đoán chừng cũng không có song túc song phi cơ hội. La Tam Hoài sắc mặt biến hóa. Hắn biết Cố Ti Mính không có ý tốt, là muốn cho hắn dò đường, nhưng là hắn thật sự có chút tâm động. Bởi vì đối phương nói không sai, nếu là không có đặc biệt cơ duyên, tu vi của hắn đem dừng bước tại hư cảnh. Đây không phải hắn muốn. Đa tạ Cố tiểu thư nhắc nhở chờ Trần trưởng lão độ kiếp hoàn tất, ta lại nghe hắn đề nghị. La Tam Hoài lên tiếng nói tạ. Cố Ti Mính lại nhìn về phía Liêu Như Miên. Ngươi cũng có thể thử một chút, đừng nghe Trần trưởng lão, ngươi cùng hắn không giống, hắn mặc dù một điểm nhuệ khí không có, nhưng lại lai lịch bí ẩn, khí vận cũng không phải người thường có thể so sánh, ngươi nếu là nghĩ có tư cách, hiểm giới là tốt nhất chỗ. Liêu Như Miên thần sắc cũng thay đổi, nhưng không có đáp lại. Cố Ti Mính cũng không tiếp tục thuyết phục. Nàng đúng là muốn cho hai người dò đường, nhưng cũng không thể làm quá mức, điểm đến là dừng là được, chờ hai người cảm nhận được tu hành áp lực, tự nhiên sẽ tìm Trần Lâm chủ động xin đi. Đó là cái gì? Người trong suốt thiên xu đột nhiên hét lên kinh ngạc. Sau đó mấy người liền cảm thấy một cỗ không cách nào ngôn ngữ khí tức khủng bố xuất hiện, cỗ khí tức này mang theo vô tận hủy diệt chi ý, phản phất muốn đem thế gian hết thảy toàn bộ chôn vùi. Chật vật nghiêng đi đầu, một thanh khoa trương đến cực hạn hắc sắc cự kiếm, từ trong hư không chậm rãi hiện ra, tiến vào tầm mắt của bọn hắn bên trong. Tốc độ không nhanh, nhưng lại cho người ta một loại không cách nào tránh né cảm giác. Mấy người sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Trần Lâm vẫn như cũ nhắm hai mắt. Tại trong cảm nhận của hắn, mình tựa hồ là bị tử thần nhìn chăm chú lên, vô luận như thế nào tránh né đều không thể đào thoát. Đạo này ý chí cường đại để hắn tuyệt vọng, thậm chí không sinh ra lòng kháng cự. Hủy diệt, dường như hắn chú định kết cục. Cự kiếm càng ngày càng gần, không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường, giống như một chiếc màu đen thuyền trong hư không xuyên thẳng qua. So sánh dưới, Trần Lâm tựa như một con kiến hôi. Linh Chu phía trên, La Tam Hoài bị chèn ép đứng đều đứng không dậy nổi đến nay, cả người ghé vào bong tàu bên trên, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể đem đầu nâng lên một chút xíu. Thiên Xu cũng giống vậy. Liễu Như Miên thì càng thêm không chịu nổi, ngay cả đầu đều quá không nổi tới. Thậm chí khỏe mắt quét mắt một vòng cự kiếm kia, đều để nhục thể của nàng cùng thần hồn kịch liệt chấn động, tùy thời đều có thể sụp đổ, khiến cho nàng chỉ có thể đem đầu thật sâu cho lên, trong lòng kia cố bị đè nén cùng cốt đục, làm sao ép đều ép không đi xuống. Chỉ có Cố Ti Mính còn đứng ở đầu thuyền, nhưng cũng hai chân run run, tùy thời đều muốn ngã quỵ dáng vẻ, mắt mũi miệng đều có tơ máu chảy ra. Cố trưởng lão, cứu, cứu ta nhà chi chủ. Chủ nhân. Thiên Xu liều mạng dãy rủa, phát ra thanh âm đứt quãng. Cố Ti Mính không hề động, ngữ khí trầm thấp. Đây là thiên kiếp, ai cũng không thể rút, mà lại ta hiện tại ngay cả động cũng không thể động, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hy vọng hắn có thể thành công. Nói xong, bình một tiếng ghé vào Linh Chu phía trên. Trần Lâm hóa thành kiếm quang không ngừng quanh mình, phản phất tao ngộ cường địch giá thú, đối địch nhân tiến hành gào thét. Nhưng địch nhân không để ý đến ý tứ, thậm chí là miệt thị. Dù là đến phụ cận, cũng không có tăng thêm tốc độ, như cũ không nhanh không chậm, như đi bộ nhàn nhã. Hoàn toàn không có cách nào Trần Lâm để vào mắt. Nhưng Trần Lâm cảm giác gáp bách lại càng ngày càng mạnh, kiếm quang quanh mình dần dần biến thành gào thét. Tùy thời tùy khắc đều có sụp đổ khả năng. Dạng này không được. Trần Lâm biết nhất định phải làm ra lựa chọn, là dùng cái khác thủ đoạn ứng đối, sau đó bỏ chạy rời đi, vẫn là liệu mình đánh cược một lần. Chỉ cần kích phát nhân ngư kiếm, nhất định có thể đem cuối cùng này nguy hiểm đánh lui, nhưng là bởi như vậy, kiếm tâm của hắn sụp đổ, tất nhiên không cách nào duy trì nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Phản vệ phía dưới coi như không chết, kiếm đạo tu vi cũng liền phế đi, vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Cự kiếm càng ngày càng chậm, phản phất tại chờ đợi Trần Lâm, cho hắn cơ hội phản kháng. Một trận niệm mai chi ý tràn vào Trần Lâm trong lòng. Không nớt đạo cũng đang cười nhạo ta nhu nhược à, thế mà dùng biện pháp như vậy đến nhục nhà ta. Trần Lâm phiền muộn phi thường, lập tức nội tâm trở nên kiên định. Thế nhưng là người sai. Trần Mỗ mặc dù làm việc cẩn thận, lại không sợ liều mạng một lần. Suy nghĩ khẽ động, Trần Lâm hồi tưởng tiểu thảo thiêu đốt sinh mệnh, ngọc đá cùng vỡ xuất kiếm tình cảnh. Kiếm quang trong nháy mắt tăng vọt, như một đạo sáng chói trường hồng, đối hắc sắc cự kiếm chém xuống một cái. Thấu chương xong, chương 1812, hồn ban 1. Trần Lâm sinh mệnh lực nhanh chóng tiêu tán, kiếm quang lại càng ngày càng sáng, tới gần cự kiếm thời điểm, đã đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tình trạng. Giữa thiên địa còn sót lại một thanh kiếm. Trung quanh hết thảy tất cả, bao quát hắc sắc cự kiếm, đều trở nên ảm đạm phai mờ. Hắc sắc cự kiếm rõ ràng rất lớn, thế nhưng là tại kiếm quang chiếu rọi, lại trở nên 10 phần nhỏ bé. Phá! Trong kiếm quang hình như có thanh âm truyền ra, mang theo ý chí bất khuất, mang theo xông phá hết thảy quyết tâm, như trường hồng có nhật, chém xuống tại hắc sắc cự kiếm phía trên. Vô thanh vô tức, hai kiếm chạm nhau, rõ ràng kịch liệt vô cùng, nhưng không có phát ra âm thanh. Nhưng ngay lúc đó, một trận năng lượng ba động khủng bố liền bộc phát, lấy va chạm điểm làm trung tâm, không gian hướng bốn phía đổ sụp, phương viên trăm dặm đều chịu ảnh hưởng. Nơi xa Linh Chu phòng ngự đại trận tự hành mở ra, Cố Ti Mính lại đánh ra hai khối phòng ngự trận phủ, mới miễn phải bị tiêu tán năng lượng cho bụi. Nhưng cũng như sóng lớn bên trong thuyền nhỏ đung đưa không ngừng. Mà Trần Lâm, kiếm quang trực tiếp tán loạn, hiện lộ ra thân thể, sinh cơ yếu ớt tới cực điểm, phiêu phủ ở hư không không rõ sống chết. Đồng dạng trôi nổi, còn có hắc sắc cự kiếm. Bất quá lúc này đã không phải là cự kiếm, thu nhỏ đến chỉ có dài hơn hai thước, mặt ngoài sinh ra từng đạo nhỏ bé vết rách. Lưỡng bại câu thương. Xoát. Năng lượng ba động có chút yếu bớt, một đạo hồng quang liền từ linh thuyền trên bắn ra, lóe lên đã đến Trần Lâm bên người. Chính là Thiên Xu. Va chạm sinh ra năng lượng lực trường vẫn còn, để hắn huyết linh chi thể không ngừng lấp lóe, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Một tay bắt lấy Trần Lâm, một cái tay khác thì bắt lấy hắc kiếm, lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, về tới Linh Chu phía trên. Nhưng hắn tiêu hao cũng đến cực hạn, duy trì không ở thân thể, một chút xíu làm nhạt tán loạn. Cố Ti Mính thấy thế, xuất ra một cái lục sắc bình nhỏ, mở ra sau khi có chút thịt đau bắn ra hai giọt lục dịch, một giọt rơi trên người Thiên Xu, một cái khác nhỏ thì nhỏ tại Trần Lâm mi tâm. Thiên Xu trong nháy mắt khôi phục, thân thể nhanh chóng ngưng thực. Nhưng Trần Lâm nhưng không có biến hóa. Cố Ty Minh nhíu nhíu mày, lần nữa đem lục dịch bắn ra một giọt, nhưng vẫn là không được. Trần Lâm tựa như chết, nằm ở nơi đó không phản ứng chút nào. Trên thân vốn là yếu ớt sinh cơ, còn tại không ngừng mà tiêu tán, cuối cùng triệt để không cảm ứng được. Trần Lâm. Liễu Như Miên tỉnh lại, thấy cảnh này vừa sợ vừa vội. Dãy rủa lấy đi vào Trần Lâm bên người xem xét. Không nên động hắn. Cố Ty Minh mở miệng ngăn cản. Sau đó cũng đi tới gần. Hắn tiêu hao sinh mệnh, tinh khí thần đã hao hết, trước mắt chỉ có bản nguyên linh hồn còn không có tán loạn, nhưng cũng gần như tan vỡ, ngàn vạn không thể thụ ngoại lực quấy nhiễu. Vừa nói, Cố Ty Minh một bên đem trong bình lục dịch toàn bộ rót vào Trần Lâm miệng bên trong. Cố tiền bối, Trần Lâm hắn. Liễu Như Miên gặp Trần Lâm từ đầu đến cuối không có khôi phục dấu hiệu, thanh âm đều có chút run rẩy. Thời khắc này nàng càng thêm hận mình vô năng. Từ khi tới bên ngoài thế giới, cái kia quát tháo phong vân lục huyền môn tiêu nữ liền biến thành không còn gì khác ký sinh trùng, khắp nơi đều muốn người chiều cố. Cố Ty Minh thở dài, ngươi vị bằng hữu này thực sự để cho người ta khó mà suy nghĩ, có lúc sợ không được, cơ duyên đang ở trước mắt cũng không dám đi tranh thủ, có đôi khi vừa tức thế vô biên, đối mặt tử vong cũng không sợ hãi chút nào, thật sự là rất mâu thuẫn. Cảm khái một phen sau, Cố Ty Minh vung tay lên, lần nữa đánh ra một khối phòng ngự phụ lục, đem linh chu che lại lên. Nhìn xem Trần Lâm nói, chúng ta bây giờ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi, hắn có thể hay không sống sót, toàn bằng ý chí của mình. Nếu như chết rồi, đó chính là thần hồn câu diệt, hết thảy thủ đoạn bảo mệnh đều vô dụng, nhưng nếu là có thể còn sống sót, đó chính là dục hỏa chủ sinh, tại kiếm đạo phía trên phát triển bất khả hạn lượng. Nghe được nàng, Liễu Như Miên ba người đều trầm mặc không nói. Cố Ty Minh kiến thức không phải các nàng có thể so sánh, đã nói như vậy, các nàng chỉ có thể làm theo. Thời gian từng giờ trôi qua, Trần Lâm nhưng như cũng không có thức tỉnh dấu hiệu. Chúng ta đi trước đi, kiếm cấp thả ra năng lượng không thông báo dẫn tới cái gì, nơi này không nên ở lâu. Lại đợi một hồi, Cố Ty Minh lên tiếng phân phó. La Tam Hoài lập tức trở về buồng nhỏ trên tàu, điều khiển linh chu tiếp tục hướng Tuyệt Vọng Chi Hải phương hướng tiến lên. Chính là chỗ này. Một nén nhang sau, hư không rung động, ba bóng người xuất hiện. Trong đó một cái tròn vo tiểu mập mạp, chỉ vào hắc sắc cự kiếm bị đánh lui Phương Thuyết nói. Còn lại hai người lập tức tiến lên, ngưng thần tiến hành cảm ứng. Không có phát hiện cái gì về sau, ba người chia ra hành động, đối chung quanh triển khai lục soát. Sau đó một lần nữa tụ tại một chỗ. Không có. Trong ba người nở nang nữ tử lắc đầu. Ta cũng không nhìn thấy. Tiểu mập mạp giang tay ra. Còn lại tráng kiện nam tử nhíu nhíu mày. Lần nữa nhìn chung quanh một vòng, lại nhìn một chút phía trên sao trời, sau đó trầm giọng nói, nơi này thiên địa nguyên khí để cho ta cảm giác mười phần khó chịu, hai người các ngươi nếu là muốn tìm, vậy liền tiếp tục, ta muốn trước trở về. Ta cũng sẽ đi. Nợ nang nữ tử lập tức phụ họa. Tiểu mập mạp sắc mặt lập tức vội vàng. Không được, làm mất rồi Lục Vương tử đồ vật, chúng ta không có cách nào bàn giao. Tráng kiện nam tử mắt liếc, nhàn nhạt mở miệng, là ngươi mất, cũng không phải ta, cùng ta có quan hệ gì? Cùng ta cũng không quan hệ. Nợ nang nữ tử lập tức tỏ thái độ. Các ngươi. Tiểu mập mạp càng thêm lo lắng. Các ngươi không thể dạng này, nhiệm vụ là ba người chúng ta tiếp, đồ vật mất đi, ai cũng đừng nghĩ vùng thoát khỏi liên quan. Nhiệm vụ là chúng ta cùng một chỗ tiếp, nhưng cầm đồ vật chính là ngươi, đồ vật là trên tay ngươi không có, đến tột cùng là mất đi, vẫn là nguyên nhân khác tìm không thấy, ta cùng thả suối nhưng không biết. Dương Cửu nương ngươi có ý tứ gì? Tiểu mập mạp nghe được nở nang nữ tử, lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng ngay lúc đó khí thế lại yếu đi xuống tới. Giải thích nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta vừa đem thần kiếm cầm lên, nó liền không bị khống chế, mình trốn vào hư không, các ngươi cũng cảm thấy, nơi này liền có kia thần kiếm khí tức. Nói do nó là chạy nơi này tới, thật không phải ta trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Không có, ta cái gì đều không có cảm ứng được. Nợ nang nữ tử lắc đầu liên tục. Sau đó nhìn về phía tráng kiện nam tử. Ngươi cảm ứng được thần kiếm khí tức rồi sao? Không có không có, một điểm không có cảm ứng được. Tráng kiện nam tử lập tức trả lời. Các ngươi có ý tứ gì, là muốn cho ta một người con hát qua sao? Kia là vọng tưởng, đến lúc đó ta tự sẽ cùng Lục Vương tử giải thích. Tiểu mập mạp lần nữa nổi giận. Tráng kiện nam tử cười nhạo một tiếng, ha ha, vậy ngươi liền đi giải thích đi. Dù sao kiếm không phải trên tay chúng ta rớt, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi cứ tự nhiên. Nói xong nhìn về phía cách đó không xa gợn sóng không gian. Đối nở nang nữ tử nói, "Cửu nương, nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta đi nhanh lên đi chờ không gian khôi phục bình thường, coi như phiền toái." Nói có lý. Nở nang nữ tử gật đầu. Trên thân hai người đồng thời nở rộ quang mang, biến mất ở trong hư không. Hai người các ngươi vương bát đạn, còn nói là bạn tốt cùng tiến thối, đơn giản chính là tiểu nhân vô sỉ, ta ít các ngươi. Chương 1812, hồn ban 2. Tiểu mập mạp khí chửi ầm lên, nhưng là không có người đáp lại. Hư không yên tĩnh vô ngẩn, ngay cả một cái côn trùng đều không có. Mắng một trận, hắn cũng có chút nhục trí, mặt mũi tràn đầy vẻ bại dừng lại, lần nữa mở rộng tìm kiếm phạm vi. Thế nhưng lại như cũng không có kết quả. Xong, trở về không được, Lục Vương tử càng không phải là vật gì tốt, chắc chắn sẽ không tha ta, còn muốn liên lụy tiểu kỳ. Tiểu mập mạp khóc không ra nước mắt. Một hồi lâu hắn mới tập trung ý chí. Tại bên hông túi bên trên sờ lên, xuất ra một cái tuyết trắng chim nhỏ tới. Bạch lão bản, phải xem ngươi rồi, ta nếu là tìm không về thần kiếm, khẳng định sẽ bị ban được chết, van cầu ngươi đại phát thần uy. Đến lúc đó ta cho ngươi tìm thiên hạ tốt nhất mỹ vị món ngon, còn có xinh đẹp nhất chim mẹ, cam đoan để ngươi hài lòng. Tiểu mập mạp đem bạch điểu nâng ở trên tay, cực điểm ý lấy lòng. Bạch điểu lại bất vi sở động. Con mắt quay tròn loạn chuyển, chính là không nhìn tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp hít sâu một hơi, bất đắc dĩ từ một cái khác trong túi xuất ra một hình tam giác quả tới, đưa đến bạch điểu bên miệng. Cho ngươi một cái hồ đồ quả, ngươi giúp ta xác định một chút thần kiếm vị trí, dạng này có thể à? Bạch Điểu mừng rỡ, há miệng đem quả nuốt vào trong miệng, tiếp lấy miệng nói tiếng người. Biểu hiện không tệ, ngươi Bạch gia ta liền giúp ngươi nhìn một chút. Nói xong vu cánh bay lên, ở chung quanh dạo qua một vòng, cuối cùng dùng cánh một chỉ. Đại khái ngay tại cái hướng kia, khoảng cách quá xa, không cách nào xác định tinh chuẩn, trước đuổi theo rồi nói sau. Khoảng cách rất xa a. Tiểu Mập Mạp có chút do dự, nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, lại lấy ra một cái tam giác quả tới. Bạch lão bản, ngươi nếu có thể xác định vị trí chính xác, hồ đồ này quả cũng cho ngươi. Nhỏ Bạch Điểu lại lắc đầu. Một cái, không được, nơi này đối Bạch gia cảm giác của ta có quá nhiều, không cách nào xác định, chỉ có thể dựa vào gần mới được. Mà lại ta cũng không ăn được, chờ mấy ngày lại ăn đi. Tiểu Mập Mạp vội vàng nói, không thể chờ à, thời gian quá dài, nơi này không gian vòng xoáy liền sẽ biến mất, đến lúc đó muốn tìm không đến thần kiếm, ta coi như trở về không được. Và nha nha nha. Bạch gia xem trước đó đồ đường dài dằng dặc, có chút đi sai bước nhầm, chính là nó thân sư vỡ, tiểu viên tử, chính ngươi khá bảo trọng à, a a a. Nhỏ Bạch Điểu lung lay đầu, vậy mà hát một đoạn hí khang. Sau đó bay thẳng tiến vào túi. Bạch lão bản, Bạch lão bản. Tiểu Mập Mạp liên thanh triệu hoán, nhưng là cũng không thể đem nhỏ Bạch Điểu lần nữa triệu hoán đi ra. Hắn lập tức do dự, cuối cùng vẫn là dậm chân một cái, hướng Linh Chu phương hướng bay đi. Trần Lâm rơi vào bóng đêm vô tận bên trong, băng lãnh, yên lặng. Hắn không biết mình là chết rồi, vẫn là xuất hiện biến cố gì, chính là không cách nào từ trong bóng tối thoát ly, không có cách nào di động, cũng vô pháp vận dụng bất luận cái gì năng lực, thậm chí ngoại trừ bản nguyên linh hồn, cái khác đều không cảm ứng được. Chẳng lẽ ta bị cự kiếm kia giết chết, đã tiến vào luân hồi hay sao? Trần Lâm trong lòng suy tư. Tại cái này hắc ám bên trong không có thời gian khái niệm, hắn cũng không biết dừng lại bao lâu, nhưng lại có một loại không thể chịu đựng được cảm giác cô độc, để hắn bức thiết muốn rời khỏi, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể không ngừng mà thôi động bản nguyên linh hồn, muốn làm ra chút động tĩnh tới. Dù là dẫn tới cái gì kinh khủng tồn tại, cũng so dạng này không nhúc nhích mạnh hơn, biến hóa liền mang ý nghĩa cơ hội, Trần Lâm có loại cảm giác, tiếp tục chờ đợi như vậy, hắn đem không còn khôi phục cơ hội. Hắn liều mạng thôi động bản nguyên linh hồn, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Rốt cục, không biết qua bao lâu, tại một đoạn thời khắc, bản nguyên linh hồn xuất hiện ba động. Trần Lâm đại hỉ, quả nhiên là linh hồn đáng tin cậy, mỗi khi gặp thời khắc mấu chốt, nhất định là linh hồn có tác dụng, không dám thất lễ. Hắn lập tức điều động hồn lực, đối chung quanh hắc ám tiến hành xung kích, ý đồ phát hiện biên giới. Ừm. Hồn lực vừa mới điều động, Trần Lâm liền phát hiện không đúng. Tại linh hồn của hắn bản nguyên bên trong, vậy mà tồn tại một cái nhỏ bé không thể nhận ra điểm lấm tấm. Phát hiện này để hắn rất là giật mình. Tu hành lâu như vậy, hắn thế mà đối với cái này không có chút nào phát giác, nếu không phải lần này chìm vào hắc ám, chỉ có linh hồn có thể cảm ứng được, mà lại bản nguyên gần như khô cạn, hắn cũng sẽ không phát hiện. Cái này hồn ban rất nhỏ, cùng bản nguyên linh hồn bên trong những bộ phận khác, cơ hồ không có khác nhau, nhan sắc cùng ba động cũng không khỏi cùng. Bởi vì tại trạng thái bình thường, linh hồn của hắn bản nguyên 10 phần bằng bạc, một chút như vậy điểm dị thường, coi như hắn cố ý đi quan sát, cũng không thể phát giác được. Trần Lâm đình chỉ bài trừ hắc ám, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cái này hồn ban phía trên. Hắn lo lắng đây là một vị nào đó đại năng ở trên người hắn lưu lại về sau, nghĩ tại cái nào đó đặc biệt tiết điểm đối với hắn tiến hành đoạt xá. Thế nhưng là quan sát nửa ngày, cũng không thể quan sát ra cái gì. Để Trần Lâm lo lắng càng nặng. Cái này hồn ban dị thường cứng cỏi, vô luận vận dụng biện pháp gì, đều không có cách nào đem nó từ bản nguyên linh hồn bên trong bóc ra, càng không biện pháp trực tiếp tiêu trừ. Thật đúng là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, người nào đều nghĩ tại lao tử trên thân làm tay chân, coi là lao tử là bùn nặng không thành. Trần Lâm phát hung ác, không do dự, liền bắt đầu tự bạo hồn nguyên, đem vốn cũng không nhiều năng lượng bản nguyên, một chút xíu dẫn bạo. Thế nhưng là kết quả lại không hết nhân ý, hồn nguyên không ngừng sụp đổ, đến cuối cùng, chỉ còn lại giải rác mấy cái hạt tròn nhưng liền có hồn ban một cái. Đi chết. Trần Lâm quyết định chắc chắn, đem còn lại mấy cái cũng đều dẫn bạo. Trở thành kiếm tông về sau, tâm tính của hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, làm việc không tại sợ đầu sợ đuôi, có đôi khi thậm chí có chút lỗ mãng. Cái này cần thời gian nhất định đến thích ứng. Bất quá bây giờ loại tình huống này, coi như không trở thành kiếm tông, Trần Lâm cũng sẽ làm như thế. Như thế vật dị thường, tuyệt đối không thể lưu tại bản nguyên linh hồn bên trong, cho dù là chết, cũng muốn đem nó thanh trừ. Chết hắn còn có cơ hội sống lại. Nhiều như vậy bảo mệnh chuẩn bị ở sau, nói không chừng cái nào liền có thể có tác dụng. Nhưng nếu là bị đoạt xá, vậy sẽ vạn sự đều yên. Nhưng mà để Trần Lâm thất bại chính là tất cả năng lượng bản nguyên toàn bộ tự bạo về sau, chỉ còn lại sau cùng một điểm, vẫn là cái kia con sáng. Hắn lập tức lâm vào lưỡng nan. Cuối cùng này một điểm bản nguyên nếu là hủy diệt, hắn chẳng khác nào là hồn phi phách tán, chỉ có thể chờ đợi lấy tại những cái kia chuẩn bị ở sau bên trong phục sinh. Nếu là phục sinh thất bại, thế gian dạng không có hắn Trần Lâm người này. Thế nhưng là nếu không hủy diệt hồn ban, hắn liền cực khả năng bị đoạt xá. Trần Lâm thực sự nghĩ không ra, cái này hồn ban ngoại trừ đại năng chuẩn bị ở sau, còn có thể là cái gì? Cho nên nhất định phải xử lý. Bằng không hắn đem không có tâm tình tu luyện, tất cả hành động cũng đem tiếp tục tại kia đại năng nhìn chăm chú, lại nghĩ thanh trừ khó càng thêm khó, đến lúc đó liền thật ngay cả phục sinh cơ hội đều không có. Muốn đoạt bỏ ta a, vậy liền đồng quy vu tận đi. Trần Lâm làm ra quyết định. Hắn một mực đem linh hồn làm sau cùng ỷ vào, không nghĩ tới cũng có thai hoàng ẩm, chuyện này với hắn đã kích 10 phần to lớn. Đã như vậy, vậy liền từ bỏ. Coi như thần hồn câu diệt, cũng không thể để đối phương đạt được. Không có chút nào do dự, Trần Lâm liền đem sau cùng năng lượng dẫn bạo. A, hồn ban lập tức rung động kịch liệt, chậm rãi bị phân giải. Nhưng lại chưa từng xuất hiện Trần Lâm trong tưởng tượng hồn phi phách tán tình cảnh, mà là xuất hiện một vài bức hình tượng, 10 phần rõ ràng hiện ra ở ý thức của hắn ở trong. Chương 1813, thiền căn hậu quả. Một vài bức xuất hiện ở Trần Lâm trong ý thức triển khai. Xuất hiện trước chính là một chư phụ. Tấm đồ này nhìn thường thường không có gì lạ, chỉ là so bình thường phụ lục một vòng to, nhan sắc cũng là phổ thông màu xám, không có cái gì tươi sáng đặc điểm. Nhưng phụ lục từ trong hư không vừa xuất hiện, liền lập tức bị đếm mãi không hết công kích. Phản phất là cái gì tà ác chi vật, số chi không rõ bảo khí, các loại thần thông bí pháp quan mang, tất cả đều đem nho nhỏ phụ lục bao phủ, đem toàn bộ chân trời chiếu không thể nhìn thẳng. Nhưng là không dùng, kia phụ lục giống như không ở chỗ này ở giữa, tất cả công kích đều xuyên qua, không có sinh ra bất cứ ba động gì. Sau đó phụ lục phóng xuất ra từng đầu dây nhỏ, một chút xíu dung nhập hư không bên trong, liên tục không ngừng. Sau đó Trần Lâm đã nhìn thấy trong hư không không ngừng xuất hiện bạo tạc, toàn bộ thế giới như là tận thế, nhưng là hình tượng không có âm thanh, không cách nào phỏng đoán ra đây là nguyên nhân gì. Chỉ có thể nhìn thấy mỗi một lần bạo tạc đều tạo thành một cái cự đại quan đoàn, đủ mọi màu sắc. Từ đằng xa quan sát, tựa như từng khóa sao trời. Đồng nhiên, Trần Lâm trong lòng khẽ động, hắn nghĩ tới hình tượng biểu đạt hàng nghĩa, vĩnh hằng đại kiếp. Từ những này tràng cảnh đến xem, hẳn là kia vực ngoại cường giả bí ẩn, cải biến thiên đạo pháp tắc tình huống. Trần Lâm không khỏi ngậm hít một hơi hơi lạnh, khiếp sợ tột đỉnh. Vĩnh hằng đại kiếp nguyên nhân gây ra lại là một chương phủ. Cái này ai có thể nghĩ tới? Bất quá cho dù là phụ, cũng không thể nào là phổ thông, nhất định là chúa tể cấp phụ lục, bởi vậy có thể suy đoán ra, đến chúa tể cảnh giới cũng sẽ dùng đến bảo khí hoặc là phụ lục. Cảnh giới cao tu hành phương thức, cùng thấp cảnh giới tựa hồ cũng đều cùng. Ý nghĩ như vậy lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Lâm lực chú ý liền tiếp tục đặt ở trên tấm hình. Vĩnh hằng đại kiếp là như thế nào hình thành, hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn biết hồn ban lai lịch. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng quang mang từ mặt trăng xa xuất hạ, như một thanh khai thiên tích địa loan đao, hung hăng chạm tại phụ lục phía trên. Lần này phù lục không thể giống trước đó đồng dạng miễn trừ, ánh trăng đao chém chúng bản thể, bộc phát ra từng đợt gợn sóng, như là sóng nước hướng bốn phía khuếch tán. Cả hai giằng co một trận, cuối cùng vẫn ánh trăng đao trước tán loạn, mà phù lục hóa thành sợi tơ quá trình trở nên càng nhanh, càng xa xôi. Quang đoàn nổ tung tình cảnh xuất hiện lần nữa. Thoáng qua ở giữa, trên bầu trời sao trời nhiều gần như gấp đôi, bạo tạc sinh ra năng lượng, khiến cho hư không hiện đầy giống mạng nhện vết rách, sinh linh tử vong vô số kể. Lúc này, trên mặt trăng đột nhiên tung xuống từng cái điểm sáng, những điểm sáng này nhẹ nhàng bay múa, liên tục không ngừng bay về phía tấm bùa kia. Đom đóm. Trần Lâm liếc mắt liền nhìn ra, đây là hắn nắm giữ đom đóm thần thông, nhưng còn mạnh hơn hắn nghìn lần vạn lần, căn bản là không có cách đánh đồng. Điểm sáng như bay nga dập lửa, chỉ cần khẽ rửa gần phù lục, liền sẽ trong nháy mắt dập tắt. Phù lục tựa như cái hang không đáy, đi vào một cái biến mất một cái. Nhưng điểm sáng cũng một mực không ngừng, cuối cùng thậm chí tạo thành một cái trung sáng, từ mặt trăng trực tiếp đánh vào phù lục phía trên. Phù lục rốt cục có phản ứng, phản phất tiêu hóa không tốt, phóng thích dây nhỏ tốc độ càng ngày càng chậm, ba động cũng càng ngày càng yếu. Dù vậy, như cũng không có lập tức tán loạn, mà là thôn tính, đem tất cả đom đóm qua mang. Toàn bộ thôn vệ đi vào. Trần Lâm phát giác được, nguyên bản trong sáng mặt trăng dần dần bắt đầu ảm đạm, cũng bịt kín một tầng tinh hồng chi sắc, lại qua một trận, mặt trăng thậm chí xuất hiện vết rách, tựa hồ lập tức sẽ vỡ vụn. Hừ. Hừ lạnh một tiếng vang vọng hư không. Sau đó mặt trăng thế mà xoay tròn. Đom đóm điểm sáng như là giếng phun, gia tăng đối phù lục tiến công. Lần này phù lục rốt cục không kiên trì nổi. Ba động nhanh chóng biến yếu, cuối cùng thình thịch nổ tung. Vạch một cái vì hai. Trong đó một nửa bay về phía mặt trăng, lóe lên về sau, trên bầu trời mặt trăng trong nháy mắt trở tối, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Một nửa khác thì bay về phía Trần Lâm. Đúng thế, tại Trần Lâm trong tầm mắt, hình tượng bên trong kia một nửa phụ lục chính là bay về phía hắn. Đương nhiên, cũng không thật là hắn, mà là lưu lại hình tượng ký ức người, cụ thể là ai hắn cũng không biết. Hình tượng nhất chuyển, lần này là tại ngựa xe như nước trên đường cái. Một cái rõ ràng rất trẻ trung, nhưng lại tràn ngập đổi phế cảm giác thanh niên chính đi tại lối đi bộ bên trên, đi lại có chút loạng choạng, miệng bên trong còn không biết lẩm bẩm cái gì. Trần Lâm ý thức run rẩy một chút. Đây là mình kiếp trước. Dù là xuyên qua đã mấy ngàn năm, kiếp trước dung mạo của mình vẫn có thể nhớ rõ ràng. Bất quá đoạn này tình cảnh, hắn lại có chút không nhớ được, không biết đang làm gì, muốn đi đâu. Người tuổi trẻ lung la lung lay, đi không bao xa, liền vịn ven đường đại thụ ngồi xuống, hoa hoa nói ra. Nguyên lai là uống nhiều quá. Trần Lâm nhìn chằm chằm người tuổi trẻ nhìn, trong đầu cố gắng nhớ lại. Đương nhiên, thần sắc hắn khẽ động. Tình cảnh này tựa hồ chính là hắn xuyên qua đêm trước. Bởi vì uống rượu say, mơ mơ màng màng không biết đi nơi nào, lại lúc thanh tỉnh, đã biến thành lao tu Trần Lâm. Chẳng lẽ lại trong lúc này có cái gì dị thường? Trần Lâm hết sức chăm chú, sợ bỏ lỡ hình tượng bên trong chi tiết. Sau đó liền thấy một đạo lấp lóe không yên quang cầu đột ngột xuất hiện, phía sau còn đi theo một đạo hôi mang. Quang cầu tựa hồ đối với hôi mang mười phần e ngại, ngay cả thẳng tắp cũng không dám đi, một bên phi đột một bên trên dưới trái phải xuyên tới xuyên lui, ý đồ đem hôi mang thoát khỏi. Ngay tại cái này một đuổi một chạy ở giữa, đi tới đỡ cây thanh niên bên người. Quang cầu hơi làm dừng lại, liền thuận thanh niên mi tâm chui vào, hôi mang cũng theo sát phía sau, cũng tiến vào mi tâm. Thanh niên trong nháy mắt cứng ngắc, hai mắt trở nên tan rã, sau đó mới ngã xuống đất. Chung quanh dòng xe cộ như dệt, người đến người đi, nhưng không có một người còn hắn. Hình tượng lại nhất chuyển. Một cái lờ mờ không gian thu hẹp bên trong. Không gian bên trong có một đoàn mười phần mông lung màu đen trống tròn, không nhìn kỹ căn bản là không có cách phát hiện. Quang cầu cùng hôi mang tiếp tục một đuổi một chạy, vây quanh mông lung điểm đen hòa vòng, bởi vì không gian nhỏ hẹp, thoáng qua liền bị đuổi kịp, này thời gian cầu đột nhiên tự hành nổ tung, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Trong đó một cái không chút nào thu hút, lóe lên liền chui vào điểm sáng màu đen bên trong. Hôi mang dừng lại một chút, cũng xông vào điểm đen bên trong. Nó mới vừa tiến vào điểm đen, không gian bên trong cái khác điểm sáng liền toàn bộ dập tắt, chỉ còn một cái, lóe lên liền muốn xông ra không gian. Hôi mang tựa hồ phát hiện bị lửa, lập tức liền muốn từ điểm đen bên trong ra ngoài, tiếp tục tiến hành truy kích, nhưng điểm đen lại bộc phát ra trận trận vầng sáng, đem hôi mang chói buộc chặt. Mắt thấy kia lấp lóe điểm sáng liền muốn đào tẩu, hôi mang trong nháy mắt nổ tung. Lần này Trần Lâm thấy rõ, hôi mang chính là kia một nửa phụ lục. Thì ra là thế. Trong lòng của hắn có chút minh bạch, mình sở dĩ có thể xuyên qua, cũng không phải là hắn có bao nhiêu đặc thù, mà là cơ duyên xảo hợp, trở thành quả cầu ánh sáng kia dùng để cản thai khôi lỗi. Mà cái quang cầu kia, cụ thể là ai, hắn trong lúc nhất thời không cách nào phỏng đoán. Cần chậm rãi vượt thuận mới được. Hình tượng tiếp tục biến hóa. Kia nửa lá phụ lục hóa thành một mảnh hắc quang, đem toàn bộ không gian toàn bộ bao phủ, lấp lóe điểm sáng cảm thấy nguy hiểm, lần nữa tự hành nổ tung. Cả hai đồng thời bạo liệt năng lượng, vượt ra khỏi không gian thu hẹp gánh chịu lực. Không gian ầm vang sụp đổ. Hình tượng bên trong, kịch liệt chấn động không gian xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Tiếp lấy một tia sáng xuất hiện. Đạo này ánh sáng đung đưa không ngừng, mang theo không cách nào chống cự hấp lực, đưa chúng nó tất cả đều hút vào. Hình tượng tiến vào vô tận hắc ám bên trong. Trần Lâm ý thức cũng lập tức bắt đầu mơ hồ, từ từ biến thành một vùng tăm tối. Chương 1814, thức tỉnh. Không biết qua bao lâu, bóng tối vô tận bên trong, một điểm hình quang hơi sáng lên. Trần Lâm ý thức cũng theo đó khôi phục. Lại qua không biết dài đến đâu thời gian, hắn khôi phục chi giác nhẹ nhàng đống nhúc nhích thân thể. A, từ tiếng mừng rỡ tiếng kinh hô truyền vào lỗ tai. Hắn nếm thử mở to mắt. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới đều sáng lên. Liêu Như Miên, Cố Ti Mính, La Tam Hoài, Thiên Xu, bốn cái đầu đồng loạt chen tại trong tầm mắt. Tất cả đều là một mặt kinh hỉ. Ha ha, không chết rồi, xem ra mệnh của ta vẫn là đủ cứng. Trần Lâm gạt ra mỉm cười. Hàng hồ không rõ mở miệng. Dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, lại không có thể thành công, chỉ có thể tiếp tục nằm. Quá khứ thời gian dài bao lâu, chúng ta ở đâu? Trần Lâm lại lên tiếng hỏi thăm. Sau đó nhẹ nhàng chuyển động một chút đầu. Thấy mình nằm tại một cái trên đệm, xung quanh đều là hư không, cũng không có ở buồng nhỏ trên tàu bên trong. Thời gian không dài, vẫn chưa tới một tháng, chúng ta ngay tại hướng tuyệt vọng chi hải phi hành, ngươi nắm chắc khôi phục đi, bằng không ta lại muốn phòng bị nguy hiểm, lại muốn xem lấy ngươi, đều không có thời gian tu luyện. Cố Ti Mính gặp Trần Lâm không có nguy hiểm tính mạng, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng. Những người khác cũng một mặt ý cười. Mặc dù Cố Ti Mính thực lực cao hơn tại Trần Lâm, nhưng đoàn đội bên trong vẫn là lấy Trần Lâm làm chủ. Không có Trần Lâm, bọn hắn chi đội ngũ này đem không biết đi con đường nào. Nhất là Liễu Như Miên cùng Thiên Xu. Hai người bọn họ cùng Trần Lâm quan hệ không cần nhiều lời, mà lại là tuyệt đối dựa vào Trần Lâm, không có Trần Lâm, các nàng ngay cả hy vọng sống sót đều không có. Vậy liền đa tạ thập tam muội đại ân đại đức, có hay không sinh mệnh nguyên dịch cho ta đến mấy dọn. Trần Lâm trước nói lời cảm tạ, thuận thế đưa ra yêu cầu. Mình chậm rãi khôi phục, không có một năm nửa năm khó mà làm được, một mực như thế nằm thật sự là khó chịu. Không có. Cố Ti Mính có chút buồn bực. Ta chân tàng một bình tinh thuần sinh mệnh nguyên dịch, đều đã cho ngươi dùng, chờ ngươi tốt nhất định phải trả lại cho ta, đây chính là ta từ tổ phụ trên tay thật vất vả cầu tới. Không được, ta vắng đầu, vừa mới nói cái gì không nghe rõ. Trần Lâm nghiêng đầu một cái, làm đã hôn mê bộ dáng. Đừng giả bộ, chỉ cần bất tử liền phải trả, ta không tin ngươi một mực không nổi. Cố Ti Mính dở khóc dở cười. Nghe vậy, Trần Lâm mở mắt lần nữa, nhìn về phía Thiên Xu nói, đem ta trong ngực vòng tay phỉ thúy móc ra. Thiên Xu lập tức đem vòng tay phỉ thúy lấy ra, thả trên tay Trần Lâm. Vòng tay quang mang lóe lên, một cái kim sắc bình nhỏ hiện hiện. Kim tầm bình. Cố Ti Mính một chút liền nhận ra. Thế nào, ngươi muốn sử dụng hư vô chi ngư? Không sợ phản vệ a, có muốn hay không ta hỗ trợ? Không phải hư vô chi ngư, chỉ là giữa ngón tay cắt mà thôi. Trần Lâm ra hiệu Thiên Xu đem cái bình mở ra, đem lóe kim quang đất cắt đổ vào trên tay. Cố Ti Mính giật mình. Nguyên lai là cao cấp giữa ngón tay cắt, vậy liền không sao, ngươi chậm rãi luyện hóa chữa thương đi. Lập tức phân phó La Tam Hải, chúng ta tiếp tục hướng phía trước, ta có loại cảm giác, tựa hồ có cái gì nguy hiểm tại hướng chúng ta tới gần, nhất định phải nhanh đuổi tới tuyệt vọng chi hải mới được. Gặp nguy hiểm. Nghe được Cố Ti Mính, Trần Lâm lập tức khẩn trương lên. Trạng thái thân thể của hắn cực kém, năng lực thiên phú cũng vô pháp có hiệu lực, cho nên cũng không có cảm ứng được cái gì. Chỉ là một loại cảm ứng, không nhất định chuẩn xác, ta cũng không phải vận mệnh thiên phú người. Cố Ti Mính trả lời một câu. Mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức để La Tam Hoài đi điều khiển linh chu, lại để cho Thiên Xu đi cảnh giới. Nàng thì lại lấy ra một viên như hạt đậu kích cỡ tương đương đan dược tới, đưa đến Trần Lâm bên miệng. Đây là ta hôm qua sơn trang bí chế chữa thương đan dược, xem như tiện nghi ngươi chờ người khôi phục về sau, cùng sinh mệnh nguyên dịch cùng một chỗ đền bù cho ta. Nói xong nhét vào miệng bên trong Trần Lâm. Trần Lâm không nói chuyện, ổn định lại tâm thần luyện hóa đan dược và giữa ngón tay cát, đồng thời quan sát bản nguyên linh hồn. Hồn ban vẫn tại, hơn nữa còn trở nên càng thêm rõ ràng. Bất quá Trần Lâm hiện tại có chút minh bạch, cái này hồn ban tựa hồ cũng không phải là đại năng ấn ký, cũng có thể nói là ấn ký, nhưng là ấn ký trung nguyên chủ ý thức đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại có ấn ký bản thân. Bằng không hắn không thể nào thấy được đối phương ký ức. Những hình ảnh kia chính là ấn ký chủ nhân đoạt xá thất bại, ý thức bị tiêu diệt về sau, còn sót lại xuống tới tin tức đoạn ngắn. Trước kia sở dĩ không có phát hiện, là bởi vì chính hắn lại xuyên qua đến giả tu thân bên trên Trần Lâm, đoạn tin tức này bị lao tu Trần Lâm khổng lồ ký ức bao trùm, mà ấn ký nơi phát ra. Trần Lâm có hai cái suy đoán, một cái chính là Nguyệt Cung chi chủ Huy Dạ, một cái thì là vị kia thần bí ma đầu, cũng chính là Huy Dạ muốn phục sinh cái kia. Tên ma đầu này dị thường thần bí, cụ thể là ai không ai biết, hồn ban tin tức mảnh vỡ bên trong cũng không có. Lặp đi lặp lại suy tư về sau, Trần Lâm cảm thấy hai người này khả năng cũng không nhỏ. Huy Dạ không phải Nữu Nữu, mặc dù Nữu Nữu là Huy Dạ chuyển thế, nhưng chỉ cần không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, vậy liền vẫn là đơn độc cá thể. Hai người này đều đối với hắn có ân, nhưng trước mắt đến xem, Huy Dạ làm hết thảy đều có hiệu quả và lợi ích tính, đối phương mục đích chủ yếu vẫn là khôi phục cái kia ma đầu, sở dĩ đối nàng tốt là bởi vì coi hắn là thành ma đầu kia chuyển thế. Về phần tại sao sẽ tính sai, Trần Lâm không biết, nhưng có một chút hắn có thể xác định, tiến vào hắn kiếp trước trong thân thể quan cầu, cũng không có bị kia nửa lá phù lục tiêu diệt, mà là cùng linh hồn của hắn, cùng một chỗ bị kia ánh sáng hút vào. Đại khái xuất lại về tới thế giới này. Trần Lâm phát tán tư duy, nếu như đối phương trở lại thải hồng giới, như vậy tất nhiên sẽ lần nữa đoạt xá, hoặc là lấy luân hồi phương thức chuyển thế. Cái sau khả năng cao hơn, bởi vì đối phương vốn là thải hồng giới người, không tính là tinh vực người nhập cư trái phép, linh hồn sẽ không dị biến. Đoạt xá tệ nạn rất lớn. Liền xem như người xuyên việt, nhục thân cùng linh hồn cũng khó có thể hoàn toàn dung hợp, hắn dùng rất nhiều thủ đoạn, cho tới bây giờ phải chăng hòa hợp như một cũng không xác định. Luân hồi hiệu quả càng tốt hơn là tất cả đại năng đều dùng phương pháp. Nếu như luân hồi chuyển thế, người này sẽ là ai? Trần Lâm sinh ra một vấn đề, lập tức trong đầu từng bóng người hiện hiện. Hắn cho rằng, nếu là bị kia ánh sáng cùng một chỗ bị hút đi vào, như vậy điểm rơi hẳn là không kém quá xa, chí ít hẳn là tại một cái giao diện. Mặt khác, Trần Lâm còn hoài nghi, vận mệnh của hắn thiên phú chính là đến từ hồn ban. Nói cách khác, người kia cũng có vận mệnh thiên phú, lấy mệnh vận chi lực liền diệu. Hắn cùng người kia chuyển thế chi thân gặp qua cũng khó nói, thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chưa lĩnh hội được. Hắn tiếp xúc qua người bên trong, có được vận mệnh năng lực, chính là đạo môn mấy cái kia. Khả nghi nhất tự nhiên là Chân Dương Tử, nhưng Chân Dương Tử bản thân liền là Hàn đạo tử chuyển thế, tựa hồ lại không quá khả năng. Còn lại thì càng không giống, khó bề phân biệt. Trần Lâm nghĩ sọ não đau, nhưng lại không thể không tiếp tục suy nghĩ, bởi vì cái này người là to lớn thai hoàng ẩm. Đối phương một khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tất nhiên sẽ tìm hắn, thu hồi tách ra đi bản nguyên linh hồn. Mặc dù bản nguyên linh hồn đã mất đi hoạt tính, biến thành hồn ban, nhưng đối phương lại không nhất định biết, cho nên người này là hắn thiên nhiên cựu địch. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tại đan dược và cao cấp giữa ngón tay cắt trợ rút dưới, thân thể của hắn rốt cục khôi phục một chút, đã có thể làm tiểu biên độ động tác. Trong thời gian này cũng không có nguy hiểm gì xuất hiện, để Trần Lâm hoài nghi Cố Ti Mính có phải hay không đang cố ý dọa hắn. Linh Chu tốc độ cao nhất đi thuyền dưới, tốc độ vô cùng nhanh, bây giờ khoảng cách Tuyệt Vọng Chi Hải đã không xa. Nếu không có gì ngoài ý muốn nhiều nhất thêm một năm nữa nhiều, liền có thể tới mục đích. Thời gian dài như vậy, Trần Lâm cũng cơ bản đem hồn ban sự tình vượt thuận. Hắn cho rằng, cái này hồn ban cũng không phải là đơn thuần là người kia đoạt xá dẫn đến, hẳn là người kia bộ phận linh hồn, còn có kia nửa lá phù lục bên trên năng lượng, cùng hắn tự thân linh hồn cùng một chỗ, phát sinh một loại nào đó không biết phản ứng tạo thành. Là một loại trên linh hồn chất biến, cũng không phải là đơn thuần còn sót lại dấu vết, còn có một loại khả năng, chính là hắn tu hành sơ kỳ, trường kỳ dùng luyện hồn đan rèn luyện linh hồn bố trí. Nhưng khả năng này tương đối nhỏ. Chương 1815, hồn ban diệu dụng 1. Trần Lâm linh hồn dần dần khôi phục. Hắn xác định một sự kiện, hiện tại hồn ban mới là hắn chân chính bản nguyên linh hồn hải tâm. Tân sinh bản nguyên linh hồn đều là căn cứ vào cái này hồn ban mà thành, đồng thời từ đầu đến cuối đem hồn ban bảo hộ ở vị trí trung tâm. Mặt khác, Trần Lâm còn có một loại minh ngộ. Linh hồn của hắn sở dĩ so chân cảnh đều mạnh, thậm chí có thể so với vĩnh hằng, cũng không phải là tinh vực gì người nhập cư trái phép nguyên nhân, cũng là bởi vì có hồn ban tồn tại. Hồn ban nhìn như là một cái điểm lấm tấm, trên thực tế có thể xem là bản nguyên chi hạch, một khi tán loạn, vậy hắn linh hồn cũng đem không còn tồn tại. Bất quá cái này hồn ban dị thường kiên cố, ngay cả tự bạo đều rất khó. Suy nghĩ một trận, Trần Lâm đình chỉ suy tư. Hắn cũng không biết nghĩ đúng hay không, dù sao hết thảy đều là phỏng đoán. Liền ngay cả hồn ban bày ra hình tượng, có vấn đề hay không đều không tốt nói, chờ có cơ hội muốn cùng Cẩm Như Họa nghiên cứu thảo luận một chút, hỏi một chút đối phương có hay không hồn ban. Đối phương là tinh vực người nhập cư trái phép. Nếu như đối phương không có, kia hồn ban liền khẳng định cùng xuyên qua không quan hệ. Thời gian lại qua 3 tháng, Trần Lâm thương thế rốt cục khôi phục không ít. Hắn lập tức đình chỉ bế quan, từ trong khoang thuyền đi ra, đi vào đầu thuyền chỗ gặp Cố Tí Mính. Nhị ca tu vi vững chắc. Cố Tí Mính tu công mà lên, hoạt động một chút người cứng ngắc. Trần Lâm ném lấy vẻ kính nể. Vô luận sinh ra ở dạng gì gia đình, phàm là có thể tại đại đạo chi đồ bên trên đi xa, đều là có thể tiếp nhận khổ tu cố gắng người. Lấy đối phương thân phận, hoàn toàn có thể tiêu diêu tự tại, nhưng cũng như thế cố gắng, chắc không được tuổi còn trẻ liền có thể so với chân cảnh tu vi. Quả nhiên hết thể thực lực, cũng sẽ không chống rông thu hoạch được. Cảnh giới đã vững chắc, tiếp xuống ta phụ trách cảnh giới đi, trong khoảng thời gian này vất vả thập tam muội. Trần Lâm biểu đạt lòng biết ơn. Cố Ti Mính lại không lĩnh tỉnh, lập tức xuề bàn tay ra. Ta cũng không cần, đem ta dùng hết đồ vật bồi thường là được, ta cũng không công phu sư tử ngoạm, giá trị tương tự là được rồi. Người ta huynh muội ở giữa, làm gì như thế tính toán chi ly. Trần Lâm cười mỉm mở miệng. Thấy đối phương không nói lời nào, chỉ là nhìn xem hắn, bất đắc dĩ lắc đầu nói, thập tam muội là coi trọng trên người của ta thứ gì đi, nói thẳng là được, không cần như thế quanh co lòng vòng, bằng không đem cái này bảo vật cho người thế nào. Nói, hắn xuất ra một thanh dài hơn 2 thước cổ phát hắc kiếm. Chính là khi độ kiếp xuất hiện cái kia, bị thiên su thu lại về sau, đã chuyển giao cho hắn. Ta cũng không phải kiếm tu, không dùng được, mà lại ta cũng không thích màu đen. Trần Lâm im lặng. Lần đầu nghe người tu luyện chọn lựa bảo vật là nhìn nhan sắc, thế gia đại tộc gia chính là không giống. Chôi kiếm này cũng không bình thường, ngươi xác định không muốn? Trần Lâm thanh kiếm ở trước mặt đối phương lung lay. Chôi kiếm này hoàn toàn chính xác kỳ lạ, liền ngay cả vòng tay phỉ thúy đều không thể thu nạp, hơn nữa lúc ấy phát ra uy năng, mọi người cũng đều tận mắt nhìn thấy, không ai điều khiển tình huống dưới, đều phát ra chân cảnh viên mãn cấp bậc lực công kích, thấp nhất đều là vĩnh hằng chi bảo. Không cần. Cố Ti Mính không chút do dự. Trần Lâm nghe vậy không còn khuyên bảo. Nếu không phải hắn không có cách nào đem kiếm này kích phát, cũng sẽ không lấy ra, đã đối phương không muốn, vậy liền giữ lại đường ra ngọn nguồn, sớm tối có thể dùng tới thời điểm. Chờ một chút. Cố Ti Mính đột nhiên gọi lại Trần Lâm. Thế nào, thập tam muội thay đổi chủ ý? Trần Lâm vừa muốn thanh kiếm thu hồi, nghe vậy dừng lại động tác. Nhị ca bất giác, Chuôi kiếm này xuất hiện có chút kỳ quái a, vô luận là ai bảo vật, bị kiếm cấp hấp dẫn tới lâu như vậy, cũng hẳn là tìm tới cửa mới là. Cố Ti Minh nhíu mày mở miệng, có lẽ là phiêu đãng trong hư không vật vô chủ đi. Trần Lâm suy nghĩ một chút nói, loại tình huống này cũng không hiếm thấy, trên tay hắn sám chiếc nhẫn, chính là Sương Nguyệt Lan nhặt. Nào có nhiều như vậy vô chủ bảo vật. Cố Ti Minh lắc đầu, ta hoài nghi cho tới nay cái chủng loại kia cảm giác nguy hiểm, chính là đến từ vật này, bằng không nhị ca đem nó ném đi a. Ngươi xác định? Trần Lâm nhìn về phía hắc kiếm, một kiện bảo bối như vậy, ném đi thực sự đáng tiếc. Không xác định. Cố Ti Minh lập tức phủ định, lập tức nói, quên đi thôi, coi như ta không nói. Lại nói tiếp, kỳ thật liền ngay cả có hay không nguy hiểm, ta đều chỉ là suy đoán mà thôi, nhị ca không cần để ý. Vậy không được. Trần Lâm lại không yên lòng, trầm ngâm một chút nói, như vậy đi, có thể thí nghiệm một chút, ta đem kiếm này bỏ vào tiến một kiện bảo vật bên trong, ngươi lại cảm ứng xuống nguy hiểm có hay không tại. Nói xong, Trần Lâm đem thạch quan lấy ra. Đây là. Cố Ti Minh vây quanh thạch quan đi lòng vòng, lại không phát hiện thạch quan có cái gì chỗ đặc thù. Vật này có thể ngăn cách khí tức. Không có quá nhiều giải thích, Trần Lâm mở ra nắp quan tài, đem hắc kiếm ném vào, lại lần nữa khép lại. Sau đó nhìn về phía Cố Ti Minh. Cố Ti Minh lập tức khép hở hai mắt, ngưng thần cảm ứng, lập tức lắc đầu. Còn giống như tại, lại hình như yếu đi một chút, nhưng là không xác định. Trần Lâm nghe vậy nhíu nhíu mày. Biện pháp này xem ra không được. Thạch quan đối điểm giới quy tắc che đậy hiệu quả mạnh, tại hiện thực giới bên trong tạm được, mà lại chủ yếu che đậy chính là sinh mệnh khí tức, đối bảo vật khí tức tác dụng cũng có hạn. Mặt khác thiên phú của hắn năng lực từ đầu đến cuối không có dự cảnh, cũng làm cho hắn đối Cố Ti Minh có chút hoài nghi. Không phải hoài nghi đối phương nói dối, mà là đối phương không có đủ vận mệnh năng lực, chỉ bằng vào người tu luyện trực giác, chưa hẳn có thể cảm ứng chuẩn xác. Bất quá cũng không dám chủ quan. Hắn tiểu ngư phân thân chưa hoàn toàn khôi phục, năng lực thiên phú bị suy yếu, không có nguy hiểm dự cảnh xuất hiện, không có nghĩa là không có nguy hiểm, cũng có thể là mức độ nguy hiểm không đủ. Dù sao trả lại hắn thiên phú dự cảnh là có hạn chế, chỉ có tại đại nạn lâm đầu, hoặc là lập tức liền sẽ có nguy cơ sinh tử lúc mới có thể xuất hiện nhắc nhở. Bình thường cũng không có phản ứng. Trần Lâm đem thạch quan thu hồi, lại đem hắc kiếm bỏ vào hạt cờ ly áo choàng bên trong. Nhìn về phía Cố Ti Minh nói, thập tam muội lại cảm ứng một chút. Không biến hóa, Cố Ti Minh lần nữa lắc đầu. Trần Lâm thở dài, tiếp lấy đem thứ ở trên thân đều ném vào thạch quan, lại đem La Tam Hoài mấy người cũng kêu đến, còn có Cố Ti Minh vật phẩm trên người, toàn bộ để vào trong thạch quan, để Cố Ti Minh một lần nữa cảm ứng. Kết quả vẫn là đồng dạng, không có biến hóa. Ta đây cũng không có biện pháp. Trần Lâm để mọi người đem đồ vật thu hồi, biểu thị bất lực. Nếu như xác định là hắc kiếm nguyên nhân, vậy hắn cũng không phải không nỡ, bảo vật cho dù tốt cũng không có tốt số. Húng chi còn là không thể dùng bảo vật. Nhưng không cách nào xác định cảm giác nguy hiểm nơi phát ra, liền đem một bảo vật như vậy ném đi, thật sự là quá chim sợ cảnh cong, dựa theo phương thức như vậy làm, về sau được cái gì bảo vật cũng lưu không được. Mặt khác, coi như thật có nguy hiểm, ném đi cũng chưa chắc có thể tránh khỏi. Hắc kiếm nếu là có chủ chi vật, chủ nhân thực lực nhất định cực mạnh, một khi đuổi theo, cũng không nhất định liền sẽ buông tha bọn hắn. Mà lại đối phương lấy được kiếm, thực lực sẽ còn gia tăng, đối bọn hắn càng thêm bất lợi. Chương 1815, hồn ban rượu dùng 2. Nhị ca dùng kiếm ý điều khiển qua không có. Cố Ti Minh tiếp tục hỏi thăm. Thử qua, không có gì phản ứng. Trần Lâm thành thật trả lời. Thời gian dài như vậy, hắn cơ bản đem có thể thí nghiệm thủ đoạn đều thử qua, không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Nếu bàn về chú ý cẩn thận, hắn so bất luận kẻ nào làm đều toàn diện. Cố Ti Minh nhún nhún vai. Nàng cũng không có biện pháp. Trần Lâm nghĩ nghĩ, lần nữa xác nhận nói, thập tam muội cảm giác nguy hiểm đến từ kiếm này khả năng lớn bao nhiêu, nếu là vượt qua một nửa, vậy ta liền mạo hiểm một chút, đem nó đưa hiểm giới đi. Chỉ cần đem đồ vật đưa vào hiểm giới, liền xem như vĩnh hằng cường giả, cũng đừng hòng tại cảm ứng được. Kiếm nữ cùng Trích Tinh tộc chẳng cảnh, hắn hiện tại không dám vào nhập. Nhưng là âm dương liên chẳng cảnh lại có thể nếm thử. Từ lần trước tiến vào hiện tại, thời gian đã qua đến đủ lâu, sơn gốc kia cửa vào cây trúc cũng kém không nhiều một lần nữa mọc ra, chỉ cần không có bị người khác chặt qua, liền có thể thỏa mãn rời đi nhiệm vụ yêu cầu. Đương nhiên, vẫn có chút mạo hiểm, không tất yếu không thể cậy mạnh. Khả năng rất lớn. Cố Ti Minh thần sắc nghiêm trọng, bởi vì cái này cảm giác nguy hiểm chính là từ nhị ca ngươi sau khi độ kiếp xuất hiện, đại khái suất chính là kiếm chủ nhân đang đuổi chúng ta. Không có dừng lại, nàng lập tức lại nói, không đi qua hiểm giới coi như xong, chúng ta nắm chặt thời gian, chỉ cần đến tuyệt vọng chi hải, cũng không cần lại lo lắng. Trần Lâm trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu. Tuyệt vọng chi hải là chân cảnh cấm địa, vô luận nguy hiểm bắt nguồn từ chỗ nào, đều không thể truy kích đến bên trong. Lúc này, một bên La Tam Hoài mở miệng, Trần trưởng lão bây giờ cũng coi như đột phá chân cảnh, có thể hay không cách nào tiến vào tuyệt vọng chi hải. Lời này vừa nói ra, Liễu Như Miên cùng Thiên Xu đều biến sắc. Trần Lâm lập tức lắc đầu, ta kỹ càng hiểu qua, tuyệt vọng chi hải chủ yếu nhằm vào chính là chân nguyên, đối không có chân nguyên người tu luyện tổn thương yếu kém, nhiều lắm là cũng chính là không cách nào phát huy chân cảnh trở lên thực lực mà thôi. Chuyện trọng yếu như vậy, hắn làm đội trưởng, không có khả năng không hiểu rõ, sớm làm rõ ràng, thậm chí chuyên môn hướng Cẩm Như Họa hỏi thăm qua. Cố Ti Minh cũng phụ họa gật đầu, chính là như vậy, chỉ cần không có hình thành chân nguyên, hoặc là ngưng tụ thật thì vấn đề liền không lớn. Tiếp lấy ngạo nghễ nói, thực lực áp chế càng hung ác, bản tiểu thư thủ đoạn liền càng lợi hại, coi như chân cảnh viên mãn, cũng giết không tha. Vừa nói như vậy, mấy người đều yên lòng, cùng nhau đi tới. Vị này Cố tiểu thư cho bọn hắn mang đến cực mạnh cảm giác an toàn, này Trần Lâm còn muốn đáng tin cậy một chút. Thương nghị hoàn tất, La Tam Hoài đi điều khiển linh chu, đem tốc độ phóng tới lớn nhất, thậm chí không tiếp cường độ thấp mạo hiểm, thỉnh thoảng tiến hành một lần hư không xuyên thẳng qua. Dù vậy, muốn đến tuyệt vọng chi hải cũng phải non nửa năm thời gian. Trần Lâm vẫn còn có chút lo lắng, hắn cảm thấy Cố Ti Minh hẳn là có đặc thù năng lực cảm ứng, bằng không sẽ không một mực xoắn xuýt, đối phương cũng không có khả năng bắn tên không đích, cho nên cái này nguy hiểm tất nhiên tồn tại. Chỉ sợ kiên trì không đến tuyệt vọng chi hải, nguy hiểm liền sẽ giáng lâm. Còn nữa, tuyệt vọng chi hải cũng không phải tuyệt đối an toàn, bọn hắn cũng không có khả năng một mực trốn ở bên trong. Đi vào dễ dàng, ra khó. Trần Lâm đứng tại đuôi thuyền, nóng nhìn hậu phương hư không, cảm thấy vẫn là phải đem cảm giác nguy hiểm nơi phát ra tìm ra, dạng này mới có thể yên tâm. Đáng tiếc xám chiếc nhẫn không gian quá nhỏ, bằng không lấy xám chiếc nhẫn đẳng cấp, nhất định có thể đem thần kiếm khí tức che đậy. Ngoại trừ xám chiếc nhẫn, cái khác đều không được. Nếu có thể thu nhỏ một chút liền tốt. Trần Lâm tự lẩm bẩm. Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, ánh mắt có chút sáng lên, đưa tay đem hắc kiếm lấy ra ngoài. Sau đó ý thức chìm vào bản nguyên linh hồn, nhẹ nhàng chạm đến một chút hồn ban. Một đạo rất yếu ớt, nhưng lại rất khí tức thần bí phóng xuất ra, bị Trần Lâm thao túng, rót vào hắc kiếm bên trong. Đây là hắn phá rồi lại lập, hồn ban sáng lên về sau, mới phát hiện năng lực. Chỉ có thể phóng thích khí tức, không cách nào vận dụng chân chính năng lượng, cụ thể có tác dụng gì cũng còn không có nghiệm chứng. Lần này xem như một cái thí nghiệm. Khí tức nở rộ về sau, hồn ban lập tức trở nên ảm đạm. Tựa hồ tiêu hao rất lớn. Trần Lâm không để ý đến, lực chú ý chuyển rời đến hắc kiếm phía trên. Lập tức liền là vui mừng. Hồn ban khí tức rót vào về sau, hắc kiếm khẽ run lên, thế mà cùng hắn sinh ra như có như không liên quan cảm giác. Có hy vọng. Trần Lâm không dám thất lễ, lập tức nếm thử dùng cái này liên quan dám cảm giác tiến hành điều khiển hắc kiếm. Thu nhỏ. Trong lòng của hắn kêu một tiếng. Một cái chớp mắt, hắc kiếm liền rút nhỏ hơn phân nửa, trở nên không đủ nửa thước. Thật đúng là đi. Trần Lâm vui mừng quá đỗi, nhưng lập tức liền phát hiện, chỉ có thể làm được dạng này. Lại nghĩ tiếp tục thu nhỏ liền không làm được. Không phải hắc kiếm không có lớn như vậy biến hóa, mà là hắn hồn bản khí tức quá yếu, điều khiển đến dạng này biên độ, liền đem khí tức tiêu hao sạch sẽ. Như muốn tiếp tục điều khiển, phải đợi hồn ban khôi phục, đoán chừng muốn rất lâu. Nhưng Trần Lâm vẫn như cũ rất hài lòng. Hắn muốn chính là cái này, không cần càng nhiều, chỉ cần có thể bỏ vào xám chiếc nhẫn là được. Đồng thời còn phát hiện hồn ban diệu dụng, để hắn tràn đầy chờ mong cảm giác. Không do dự, Trần Lâm đem xám chiếc nhẫn thanh không, miễn cho hắc kiếm có ô nhiễm tính, đem cái khác bảo vật ô nhiễm, sau đó đem kiếm thu vào. Đầu thuyền, ngồi xuống bên trong Cố Ti Mính đột nhiên mở mắt ra, nghi ngờ cảm ứng một chút, xem trước một chút xung quanh, lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm phi thân mà tới, thập tam muội cảm ứng một chút, cảm giác nguy hiểm còn tại. Cố Ti Mính đứng người lên, kinh hỉ nói, nhị ca làm sao làm được, loại kia đè nén cảm giác nguy hiểm biến mất. Ha ha ha. Trần Lâm cười ha ha một tiếng. Ngươi nhị ca ta là người nơi nào, giải quyết bực này việc nhỏ còn không tiện tay nhặt ra, bằng không làm sao phối cùng Cố đại ca kết bái. Cố Ti Mính im lặng. Bĩu môi nói, phía sau ngươi nói ta thừa nhận, không phải là cái gì người đều có thể bị ta 11 ca coi trọng, nhưng cũng không cần đắc ý quên hình, cảm giác nguy hiểm không có, không có nghĩa là không có nguy hiểm, chỉ là đối phương đã mất đi cảm giác bị nhìn chằm chằm mà thôi. Nói xong nàng liếc qua Trần Lâm trên tay xám chiếc nhẫn. Nhị ca đưa nó thu vào đi. Trần Lâm gật gật đầu. Gặp Trần Lâm thừa nhận, Cố Ti Mính càng thêm kinh ngạc. Lập tức hỏi, làm sao làm được, ngươi không phải nói chiếc nhẫn này không gian rất nhỏ, chỉ có không đến một thước à? Ta thanh kiếm cửa đức. Trần Lâm trêu chọc trả lời. Ngoài ý muốn chính là, Cố Ti Mính cũng không hề tức giận, cũng không có hỏi lại, mà là gật đầu nói, nhị ca có thể làm được là được, bực này bí ẩn không cần tiết ra ngoài, như thế, an toàn của chúng ta tính lớn hơn rất nhiều, không cần lại mạo hiểm xuyên thẳng qua hư không. Trần Lâm cũng không có giải thích. Hồn ban tồn tại liên quan đến quá lớn, hắn cũng không muốn bị người ta biết. Hắn lần nữa sinh lòng cảm khái. Cố Ti Mính không hổ là tiểu thư khuê các, rất là biết tiến thối, để hắn đối hôm qua sơn trang đều sinh ra nồng đậm tìm tòi nghiên cứu chi ý, cái thế lực này có thể truyền thừa lâu đời, bồi dưỡng ra được từ đệ từng cái như thế ưu tú, thậm chí ngay cả vĩnh hằng đại kiếp đều bình yên vượt qua, tất có chỗ hơn người. Trăm vạn dặm bên ngoài, một đạo lưu quang đống nhiên dừng lại, lộ ra tiểu mập mạp thân ảnh. Hắn vô bên hông túi, đem nhỏ bạch điểu triệu hắn đi ra. Bạch lão bản, bạch lão bản, nhanh cho ta tìm một chút, nên đi cái hướng kia truy, đại khái vẫn còn rất xa. Màu trắng chim nhỏ bay ra, vây quanh tiểu mập mạp dạo qua một vòng mà phát ra kinh nghi thanh âm. A, khí tức không có, thứ gì có thể ngăn chặn bạch gia cảm ứng? Tiểu mập mạp lập tức biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Ngươi mới hảo hảo cảm ứng một chút, có phải hay không tính sai? Sẽ không sai, chuyện đơn giản như vậy, bạch gia làm sao lại tính sai? Nhỏ bạch điểu trả lời một câu, lập tức vũ cánh, làm một bộ tự nhận là duyên dáng cử động, cuối cùng cánh chỉ về phía trước. Hoa nha nha nha, phương nào yêu ma quỷ quái, lại dám cùng bạch mô đối nghịch, liếc nào đó không giết ngươi cái không chừa mảnh giáp. Giết nha nha nha. Chương 1816, tuyệt vọng chi hải. Nửa năm sau, xa xa, một mảnh sóng gợn lăn tăn cảnh tượng ánh vào Trần Lâm bọn người tầm mắt, theo linh chu tiến lên, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mấy người trên mặt đều toát ra vung lỏng vừa khẩn trương mâu thuẫn chi tình. Vung lỏng là một đường rất thuận lợi. Vô luận là kia hắc kiếm chủ nhân, vẫn là hô diên vô song chờ tiềm ẩn nguy hiểm, tất cả cũng không có xuất hiện. Khẩn trương thì là sắp tiến vào tuyệt vọng chi hải. Mảnh này hư không hải uy danh, thế nhưng là dùng vô số người tu luyện tính mệnh tích tụ ra tới, mặc dù bọn hắn cũng chưa tới chân cảnh, sẽ không xuất hiện chân nguyên bị ăn mòn tình huống, nhưng nguy hiểm đồng dạng không nhỏ. Trong truyền thuyết có rất nhiều quỷ dị sinh vật, tại những này quỷ dị sinh vật trong mắt, tu sĩ thuộc về người xâm nhập, gặp được liền không cách nào tránh khỏi bị công kích. Dừng lại. Đứng ở đầu thuyền Trần Lâm đột nhiên lên tiếng. Linh Chu quang mang dừng lại, chậm rãi ngừng lại. Thế nào nhị ca? Cố Ti Mính kinh ngạc nhìn về phía Trần Lâm. Tuyệt vọng chi hải phạm vi cực lớn, nhìn như tại phụ cận, trên thực tế còn rất xa. Hiện tại chỉ là bên ngoài tiêu tán năng lượng phạm vi, Linh Chu hết tốc độ tiến về phía trước, cũng muốn vài ngày thời gian mới có thể đến chân chính biên giới. Trần Lâm sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn thoáng qua xa xa ba quang, trầm giọng nói, tình huống có chút phiền phức, ta trước đó tại hỗn độn lôi chỉ bên trong ngưng tụ lôi đỉnh thật thì, càng đến gần tuyệt vọng chi hải, thật thì phản ứng càng mãnh liệt. Việc này hắn một mực không nói, bởi vì căn cứ điển tịch ghi chép, tuyệt vọng chi hải bên trong năng lượng chỉ đối chân nguyên ăn mòn tính mạnh, thật thì mặc dù cũng thụ ảnh hưởng, nhưng không có khoa trương như vậy, hắn mặc dù ngưng tụ thật thì, nhưng cũng không có hình thành chân nguyên, coi là có thể tiếp nhận. Thế nhưng là đến nơi này mới phát hiện, loại này năng lượng đối thật thì tổn thương cũng không nhỏ, hắn lo lắng không cách nào tiến vào tuyệt vọng chi hải nội bộ. Nhị ca ngưng tụ thật thì rồi. Cố Ti Minh rất là kinh ngạc. La Tam Hoài cũng giống vậy, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, còn có chút ít cực kỳ hâm mộ. Hắn tiến vào hư cảnh hậu kỳ rất lâu, đều không thể ngưng tụ thật thì, nói rõ ở phương diện này tư chất của hắn không bằng Trần Lâm. Mà chỉ cần thật thì hình thành, chẳng khác nào một chân bước vào chân cảnh, tiếp xuống làm từng bước, đem tu vi thúc đẩy đến hư cảnh viên mãn là đủ. Đến lúc đó vượt qua chân cảnh đại kiếp, liền có thể tấn thăng chân cảnh. Liễu Như Miên thì hết sức cao hứng. Trần Lâm tu vi càng cao, đối nàng càng có lợi, mà lại nàng cũng thực tình hy vọng Trần Lâm càng ngày càng tốt, về phần cái gì liên minh nhiệm vụ, hoàn thành hay không cũng không đáng kể. Cùng lắm thì không tiến tuyệt vọng chi hải là được. Sát thực đã ngưng tụ thật thì, cảm nhận được lòng của mọi người tỉnh, Trần Lâm nhẹ gật đầu, sau đó thôi động không gian ý thức lôi đỉnh ấn ký. Kinh khủng pháp tắc khí tức nở rộ. Mấy người không tự chủ được, tất cả đều lui về phía sau mấy bước. Liền ngay cả Cố Ti Minh đều không thể không thi triển thủ đoạn chống cự. Quả nhiên là thật thì khí tức, nhị ca cũng quá điệu thấp, loại đại sự này đều không có nhắc qua. Cố Ti Minh mở miệng cười. Cũng không phải tấn thăng chân cảnh, có gì có thể nói, hiện tại hoàn thành nhiệm vụ trở ngại, nói không chừng chỉ có thể ỷ lại thập tăng muội, để ngươi mang theo mọi người đi cất đặt trên bạc. Trần Lâm bất đắc dĩ mở miệng, bởi vì cái gọi là kế hoạch không có biến hóa nhanh, chính hắn đều không nghĩ tới, dọc đường sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến hóa, hắn chẳng những trở thành kiếm tông, còn ngưng tụ thật thì. Đương nhiên, chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt, nhưng là làm đội trưởng, lại không thể tiến vào tuyệt vọng chi hải, đem nguy hiểm chuyển di cho đội viên, thực sự không tốt lắm ý tứ. Không sao. Cố Ti Minh lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Trần Lâm nói, ta chỗ này có phong linh dịch, nhị ca chỉ cần sử dụng nó, liền có thể để thật thì ở vào phong ấn trạng thái, sẽ không bị năng lượng kỳ dị ăn mòn. Trần Lâm ngạc nhiên, vị này Cố đại tiểu thư, thật đúng là bảo bối gì đều có. Hắn hiếu kỳ đem cái bình tiếp nhận, mở ra nhìn một chút, phát hiện bên trong là non nửa bình màu hổ phách chất lỏng, tản ra quái dị mùi, đồng thời ẩn ẩn cho người ta một loại mê ly cảm giác. Người xác định hữu hiệu. Trần Lâm đem cái bình đắp lên, lần nữa tiến hành xác nhận. Việc này không thể coi thường. Nếu là tiến vào tuyệt vọng chi hải về sau, phát hiện vật này hiệu quả không tốt, vậy coi như là bắt hắn cho hố. Nhị ca yên tâm, hiệu quả tuyệt đối không có vấn đề, đây là bị nghiệm chứng qua, chúng ta hôm qua sơn trang đối tuyệt vọng chi hải sớm có dò xét. Cố Ti Minh nói chắc như đinh đóng cột. Tiếp lấy lại nhắc nhở, bất quá nhị ca phải chú ý là, này phong linh dịch một giọt chỉ có thể phong ấn thật thì chừng một tháng, còn phải là vừa hình thành thật thì càng mạnh, phong ấn hiệu quả càng chênh lệch. Trong bình cũng liền 20 mấy nhỏ, nhất định phải tại dùng xong trước đó từ tuyệt vọng chi hải bên trong ra, mà lại trong thời gian này người không thể vận dụng thật thì lực lượng, nếu không đồng dạng sẽ bị nơi này năng lượng ăn mòn. Ta đã biết. Trần Lâm gật đầu đem cái bình thu hồi. Đối phương lấy ra thứ này, hắn cũng không tốt lại lùi bước. Thời gian 2 năm cũng đầy đủ dùng. Mà lại Trần Lâm cũng rất muốn nhìn xem, liên minh nhiệm vụ này có cái gì kỳ quặc, cho dù là một bước nhàn cờ, cũng không có khả năng một điểm ý nghĩa không có. Đây cũng không phải là cho không nhị ca. Cố Ti Minh lập tức mở miệng. Thân huynh muội minh tính sổ sách, bình này phong linh dịch, còn có trước đó ta cho ngươi dùng sinh mệnh nguyên dịch chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ngươi đều phải cùng một chỗ đền bù cho ta. Dù sao ta là hưởng ứng ngươi chiêu mộ, mới gia nhập cái đội ngũ này, không có chỗ tốt cầm còn chưa tính, không thể để cho ta lộ vốn a. Nhất định nhất định. Trần Lâm miệng đầy đáp ứng. Nói thật, cho tới bây giờ, hắn cũng không có biết rõ ràng đối phương gia nhập đội ngũ nguyên nhân, trước đó còn tưởng rằng đối phương là nghĩ gây bất lợi cho hắn, báo lần kia chém giết mối thù. Nhưng cùng nhau đi tới, đối phương chẳng những không có báo thù, ngược lại mấy lần xuất thủ tương trợ, để hắn rất là nghi hoặc. Nhưng cũng không cần thiết hỏi thăm, liền bảo trì hiện tại quan hệ rất tốt. Này linh dịch có thể phong ấn chân nguyên a? Trần Lâm hỏi thăm linh dịch cụ thể công hiệu. Nếu là có thể phong ấn chân nguyên, vậy liền khả năng có chân cảnh cường giả tiến vào tuyệt vọng chi hải, muốn một lần nữa ước định mức độ nguy hiểm. Cố Ti Minh lắc đầu. Cái này phong linh dịch đẳng cấp yếu kém, chỉ có thể phong ấn thật thì, nhưng cũng có thể phong ấn chân nguyên vật phẩm tồn tại. Gặp Trần Lâm vẻ mặt nghiêm túc, nàng lập tức giải thích nói, chân nguyên bị phong ấn, vậy liền không phát huy ra chân cảnh phía trên thực lực, đối với chúng ta không cách nào hình thành áp chế, cũng không có chân cảnh nguyện ý làm như thế. Vậy tương đương là tự phế võ công, nếu như bị hư cảnh cấp sinh vật cho diệt sát, thực sự quá mức oan uổng. Trần Lâm khẽ bước cằm. Đúng là như thế cái đạo lý, nhưng trong lòng như cũ có chút lo lắng. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, đã có phong linh dịch loại vật phẩm này tồn tại, như vậy thì sẽ có cái khác cùng loại cao cấp hơn bảo vật, không thể quá ỷ lại tuyệt vọng chi hải đặc tính. Nói không chừng liền có người có thể đột phá hạn chế, ở bên trong thi triển chân cảnh trở lên thủ đoạn. Bất quá cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Đi thôi, tiếp tục hướng phía trước. Trần Lâm ra hiệu La Tam Hoài đi điều khiển linh chu. Tạm thời hắn còn có thể chịu đựng lấy thật thì biến hóa, không có chính thức tiến vào tuyệt vọng chi hải trước, không cần sử dụng phong linh dịch tiến hành đường nối. Mấy ngày sau, một đạo lưu quang phá toái hư không. Sau khi dừng lại, tiểu mập mạp thân hình hiện hiện, ánh mắt nhìn về phía xa xa bà quang. Nhìn ra ngoài một hồi, lại đem nhỏ Bạch Điểu kêu gọi ra. Trước cho một cái hồ đồ quả, sau đó hỏi, Bạch lão bản giúp ta cảm ứng một chút, phía trước kia một mảng lớn năng lượng hải dương, nhưng có gì khác thường chỗ? Nhỏ Bạch Điểu chậm rãi đem quả ăn xong, sau đó mới vỗ cánh mà lên, bay một vòng nhỏ mà liền rơi vào tiểu mập mạp trên bờ vai. Nhàn nhạt mở miệng nói, chính là một mảnh có ăn mòn tính năng lượng mà thôi, Bạch gia ta không sợ chút nào, bất quá ngươi có thể hay không kháng trụ, ta cũng không biết. Cái này cấp thấp giao diện, còn có ta không chống đỡ được năng lượng. Tiểu Mập Mạp có loại bị khinh thị cảm giác. Thân ảnh hóa thành lưu quang, tiếp tục hướng phía trước phi độn. Không bao lâu lại lần nữa dừng lại. Thân sắc biến ảo nói, cái này năng lượng thật là có chút cổ quái, không phải là giới này phải có chi vật, làm sao lại xuất hiện ở đây? Có hư không khe hở thôi, cái này có cái gì kỳ quái, ngươi cũng có thể tới đây, vì cái gì cao cấp năng lượng không thể chạy vào, mà lại cái này một giới lúc đầu đẳng cấp cũng không thấp, chỉ là đại đạo pháp tắc bị cải biến mà thôi. Bị ai cải biến? Nghe được nhỏ Bạch Điểu, Tiểu Mập Mạp lập tức hỏi thăm. Ta làm sao biết? Nhỏ Bạch Điểu liếc mắt, lập tức từ nhỏ Mập Mạp trên bờ vai bay lên, chui vào bên hông trong túi áo. Tiểu Mập Mạp nhìn qua mênh mông vô bờ năng lượng hải dương, thần sắc có chút dãy rủa, trong lúc nhất thời không biết nên không nên tiếp tục đuổi xuống dưới. Không được, kia hai tên gia hỏa khẳng định đem trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu ta, thần kiếm nhất định phải tìm tới, bằng không Lục Vương tử sẽ không tha ta, mà lại không có thần kiếm ta cũng trở về không đi. Hắn nói một mình một trận, tiếp lấy quyết định, nghĩ đến Tuyệt Vọng Chi Hải bay đi. Chấn vực. Mấy đạo nhân ảnh xuyên qua Tuyệt Vọng Chi Hải cùng lồng giam đại trận ở giữa thông đạo. Hồ Diên đạo hữu, chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Trong đó ba nam tử chắp tay, sau đó liền phi thân nhanh chóng rời đi. Còn lại hai nam hai nữ, trong đó một nữ tử chính là Hồ Diên Vô Song, mà đổi thành bên ngoài nữ tử, cùng Lý Phủ Giao dài giống nhau như lúc, chính là thiếu khuyết Lý Phủ Giao loại kia linh động cảm giác, nhưng tu vi lại cao hơn Lý Phủ Giao rất nhiều. Vậy mà đã đạt đến chân cảnh. Hai nam tử cũng là một già một trẻ, lão giả đồng dạng là chân cảnh, mà lại đến chân cảnh trung kỳ. Ta muội, thật muốn đi tìm cái kia Trần Lâm a, liên minh hiện tại tình huống khẩn trương, chúng ta không nên phức tạp, vẫn là mau chóng trở về cho thỏa đáng, bằng không chúng ta Hồ Diên gia tộc lợi ích, sợ là chịu lấy tổn hại nghiêm trọng. Lão giả nhìn về phía Hồ Diên Vô Song. Hồ Diên Vô Song lập tức nói, phù giao đồ vật khẳng định tại kia Trần Lâm trên thân, nếu là không cầm về được, phù giao phục sinh chi thân liền có tí vết, không cách nào đi lấy món kia bảo vật, đây đối với chúng ta Hồ Diên gia tộc quan trọng hơn. Chỉ cần phù giao tấn thăng vĩnh hằng, coi như từ bỏ lại nhiều lợi ích, cũng là đáng. Lão giả nghe vậy cho mày. Trong gia tộc lưu truyền cái kia tin tức, chỉ là Thanh Huyền trưởng lão một người lời nói, mà lại Thanh Huyền trưởng lão đã mất tích vô số năm, tin tức này là thật là giả đều khó mà xác định, vì thế nỗ lực quá nhiều, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Mặc kệ như thế nào đều muốn thử một lần. Hồ Diên Vô Song thái độ kiên quyết. Sau đó nói, dù sao cũng chỉ hoãn không được bao dài thời gian, ta có biện pháp xác định người này vị trí, chỉ cần đem người tìm tới, muốn giết muốn bắt đều là chúng ta định đoạt, chỉ cần chú ý đừng giết chết cái kia hôm qua sơn trang nha đầu là được. Lão giả trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liền dựa theo tam muội thuyết pháp làm đi, gia tộc bên kia ta đến an bài. Chương 1817, tiến vào. Linh Chu đi vào Tuyệt Vọng Chi Hải biên giới. Đến nơi này, Trần Lâm không gian ý thức bên trong thật thì ấn ký chấn động càng thêm kịch liệt, để hắn không thể không dùng Thanh Nguyệt đao đến bảo hộ, nếu không liền có tán loạn khả năng. Hắn không có vội vã dùng phong linh dịch. Tại chưa đi đến nhập Tuyệt Vọng Chi Hải nội bộ trước đó, vật này cũng không thể dùng. Có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Dù sao không biết sẽ phát sinh cái gì, hai mươi mấy nhỏ nhìn như rất nhiều, một khi gặp được ngoài ý muốn cũng chưa chắc đủ. Tốt, mục đích đã tới, vốn nên là cùng Cẩm trưởng lao báo cáo chuẩn bị một chút, nhưng là đưa tin ngọc phù đều sử dụng hết, chúng ta liền chuẩn bị đi vào đi. Trần Lâm cầm địa đồ xác nhận một trận, đối mấy người ngưng âm thanh mở miệng. Mấy người cũng không có ý kiến. Cố Ti Mính mở miệng nói, Tuyệt Vọng Chi Hải bên trong có không ít quỷ dị sinh vật, mà lại linh chu không cách nào sử dụng, truyền tấn phù cũng không sinh hiệu, tất cả mọi người chú ý một chút, tuyệt đối không nên đi rời ra. Một khi tẩu tán liền đường cũ trở về, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Mặt khác, nàng tiếp tục nhắc nhở, ở bên trong các loại năng lực đều thụ ảnh hưởng, nhất là không gian chi lực, cho nên không gian loại bảo vật, còn có túi trữ vật, đều không nhất định có thể sử dụng, nếu là có bài tẩy gì, tốt nhất sớm lấy ra. Trần Lâm khẽ miệng có quắc động. Cố Ti Mính so với hắn càng giống đội trưởng, mà lại càng ngày càng tận tâm tận trách. Cái này khiến cảm giác mình rất không xứng trước. Đương nhiên, đối phương không thể nào là muốn đoạt quyền. Loại này lâm thời đội ngũ, đội trưởng chỉ là cái bài trí, không có gì đại dụng. Cho nên Trần Lâm rất nghi hoặc, mục đích của đối phương đến cùng là cái gì? Một cái lúc đầu người đối địch, đột nhiên trở nên cực độ hữu hảo, còn không thật không tốt lắm tiếp nhận. Nhưng giờ này khắc này, không phải lúc nghĩ những thứ này. Trần Lâm đem trọng yếu hơn đồ vật đều thu vào tùy thân bao khỏa chứa không nổi, liền để vào vòng tay phỉ thúy cùng địa phương khác. Những người khác cũng giống vậy. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm xuất ra một cây quạt, giao cho Liễu Như Miên. Mở miệng dặn dò, thanh này cây quạt ngươi cầm, vật này không cần luyện hóa, trực tiếp dùng hồn lực liền có thể thôi động, phóng thích ra kiếm khí chân cảnh trở xuống khó mà ngăn cản, bất quá có sử dụng số lần, ngươi phải cẩn thận sử dụng. Ừm. Liễu Như Miên không có giả mồm, cây quạt tiếp tại trên tay. Trong mấy người nàng thực lực yếu nhất, còn muốn thụ lý thế giới là cấn hạn chế, nếu là gặp được nguy hiểm rất khó một mình ứng phó. Đi thôi. Gặp tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất, Trần Lâm nói một tiếng. Lấy trước ra phong linh dịch tại mi tâm nhỏ một giọt, cảm thấy có tác dụng về sau, liền dẫn đầu tiến vào Tuyệt Vọng Chi Hải nội bộ. Một cước phóng ra, lập tức giống như tiến vào trong chất lỏng, thân hình trở nên mười phần vững hữu. Còn có nhàn nhạt thủy khí tồn tại. A, nơi này sẽ không thật là biển a. Những người khác cũng phát giác được dị thường. La Tam Hoài lập tức lên tiếng, nhưng thanh âm phát ra sau trở nên rất yếu ớt, dù là gần trong gang tấc, mọi người nghe đều có chút phí sức. Bất quá nơi này không phải chân chính trong nước, mà là một loại đặc thù năng lượng, càng giống là sương mù, chỉ là tương đối sền sệt mà thôi. Mọi người xem xét một chút thực lực biến hóa. Trần Lâm lên tiếng nhắc nhở, tiếp lấy mình cũng bắt đầu kiểm tra. Rất nhanh liền xác định, của mình kiếm đạo tông sư ý cảnh như thế kia lực trưởng, ở chỗ này nhận hạn chế nghiêm trọng, cơ bản không cách nào đạt tới chân cảnh cấp độ. ngược lại là phú linh chi cảnh bình thường, xem như cái không tệ tình huống. Thật thì ấn ký không thể vận dụng. Thanh Nguyệt đao cũng bị áp chế, nhưng vẫn là có thể thúc dục. Thần thông bí pháp phương diện, hỏa diễm trưởng, thiên hỏa, bên trong tinh, tiên tiên chi lực, đom đóm thần thông các loại, đều hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng. Không có một loại có thể phát huy ra chân cảnh phía trên uy năng tới. Đương nhiên, nguyên bản hắn những thủ đoạn này cũng rất khó đạt tới chân cảnh. Bảo vật phương diện, như là Cố Ti Mính lời nói, túi trữ vật căn bản mở không ra, liền ngay cả vòng tay phỉ thúy đều không có cách nào mở ra. Cái này khiến Trần Lâm cảm giác rất khó chịu. Dùng đã quen trữ vật bảo khí, đột nhiên không có, 10 phần không tiện. Không chỉ Trần Lâm, mấy người còn lại cũng đều một mặt phiền muộn. Ngay cả Cố Ti Mính cũng không ngoại lệ. Bất quá Trần Lâm phát hiện, sám chiếc nhẫn ở chỗ này có thể bình thường mở ra. Để hắn kinh hỉ sau khi, lần nữa cảm nhận được sám chiếc nhẫn bất phàm. Đáng tiếc không gian quá nhỏ, không chịu nổi lại dụng, chỉ có thể dùng để chờ hắc kiếm, nếu như không sợ ô nhiễm lời nói, cũng có thể chứa một ít tiểu vật kiện. Còn có một loại tình huống để Trần Lâm rất kinh hỉ. Hồn ban cũng không nhận áp chế. Điều này nói rõ, hồn ban đẳng cấp cực cao, linh hồn vẫn như cũng là hắn mạnh nhất át chủ bài. Mặc dù hồn ban rất yếu, nhưng nếu là dùng để thi triển linh hồn bí thuật, có lẽ cũng có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Tất cả mọi người nói một chút, chính mình cũng có thể thi triển thủ đoạn gì, sau đó chúng ta kết trận tiến lên. Trần Lâm thanh âm vang lên. Hắn dùng chính là truyền âm, chịu ảnh hưởng hơi nhẹ. Ta Quang Minh Thiên Phú còn có thể dùng, cái khác thủ đoạn áp chế cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, ngoại trừ túi trữ vật, cơ bản không bị đến ảnh hưởng gì. La Tam Hoài trước tiên mở miệng. Nhưng ngay lúc đó liền kịp phản ứng. Có chút lúng túng nói, ta chỉ là hư cảnh hậu kỳ, không có có thể so với chân cảnh thủ đoạn, không nhận áp chế cũng rất bình thường. Ta cũng giống vậy. Liễu Như Miên lời ít mà ý nhiều. Nàng chút tu vi ấy, đã không có lại áp chế chỗ trống. Ta Hắc Ám lĩnh vực rất thủ hạ, phương diện khác không có vấn đề gì. Thiên Xu cũng đi theo mở miệng. Kỳ thật không cần phải nói Trần Lâm cũng biết, đối phương là hắn thần buộc, có đặc thù liên quan bất kỳ cái gì tình huống đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Thập Tam muội tình huống như thế nào? Trần Lâm nhìn về phía Cố Tí Mính. Hắn chủ yếu muốn hỏi chính là đối phương, nhưng là vì không đả kích La Tam Hoài, mới tất cả đều hỏi một lần. Ta còn tốt, dù sao tu vi của ta chỉ có hư cảnh sơ kỳ, còn không có đạt tới bị áp chế tình trạng, nếu là gặp được nguy hiểm, nhị ca cần phải bảo hộ ta mới được. Cố Ti Mính làm ra tiểu nữ nhân tư thái. Trần Lâm im lặng, nhưng cũng rất khiếp sợ. Đối phương thế mà mới hư cảnh sơ kỳ tu vi, thế nhưng là thật không có nhìn ra, hắn còn tưởng rằng đối phương là hư cảnh viên mãn. La Tam Hoài cùng Liễu Như Miên cũng rất kinh ngạc, nhưng đều không nói gì. Mọi người mặc dù trên đường đi ở chung thật lâu, nhưng Cố Ti Mính ngoại trừ đối Trần Lâm thái độ hiền lành, đối bọn hắn luôn luôn đều là không thế nào hiểu, thậm chí rất nghiêm khắc. Trần Lâm cũng không có hỏi lại. Tất cả mọi người có bí mật, không cần thiết truy đến cùng. Hắn gật đầu nói, vậy là tốt rồi, tất cả mọi người có thể bình thường thi triển thủ đoạn, ta an tâm. Tiếp lấy chỉ hướng nơi nào đó. Nhiệm vụ bên trong nói di tích, đại khái ở phương vị nào, vị trí không tính quá thâm nhập, chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước, không sai biệt lắm hơn một tháng liền có thể đến. Xuất phát. Trần Lâm vung tay lên, mấy người liệt tốt đội hình, hướng chỗ sâu bay đi. Tuyệt vọng chi hải bên trong rất là lờ mờ, không nhìn thấy không trung sao trời, cũng liền không cách nào phán đoán ngày đêm biến hóa, Trần Lâm chỉ có thể tự hành tính ra thời gian, mà lại phải bảo đảm phương vị không thay đổi, tinh thần cao độ tập trung, một khắc cũng không dám thư giãn. Chú ý, chính hành tiến ở giữa, Cố Ti Mính đột nhiên dừng thân hình, cũng truyền âm nhắc nhở. Còn không đợi Trần Lâm có phản ứng, liền cảm thấy thấy hoa mắt, không còn là mở tối tuyệt vọng chi hải, mà là biến thành một cái tráng lệ cung điện, hơn 10 người xinh đẹp nữ tử ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa. Những cô gái này tư thái linh lung, dung mạo cực giai, trên người sa mỏng lập lòe, tràn đầy dụ hoặc chi tình. Mà tại những này vũ nữ về sau, còn có một cái mang theo mạng che mặt nữ tử. Dù là chỉ lộ ra một đôi mắt, liền để chung quanh vũ nữ ảm đạm phai mờ, cho Trần Lâm một loại lập tức tiến lên che chở xúc động cảm giác. Vụng về huyễn cảnh, Trần Lâm nhàn nhạt mở miệng. Sau đó tiến vào phú linh trạng thái, rút ra bên hông kiếm gỗ, một kiếm đâm ra. Chương 1818, mạng che mặt nữ tử. Trần Lâm nhất không sợ, chính là mị hoặc loại huyễn cảnh. Nhất là loại này lấy phóng đãng nữ nhân trêu chọc, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Ngược lại là kiếm các lần kia tình nhân kiếm, để hắn đến nay đều lòng còn sợ hãi, mỗi lần hồi tưởng đều cảm thấy may mắn, nếu là không có đoạn tình đao hắn thật ngăn cản không nổi. Cho nên đoạn tình đao đã bị hắn liệt vào trọng điểm bảo vật một trong. Hiện tại liền quăng lên người, tiến vào phú linh trạng thái về sau, huyễn cảnh càng đối Trần Lâm không hề ảnh hưởng. Kiếm vô không có một chút biến hóa, chính là đơn giản một cái đâm thẳng, đâm vào kia nửa chặn nửa che nữ tử lồng ngực. Hình tượng vỡ vụn. Trần Lâm cảnh sắc trước mắt biến đổi, vẫn là tại tuyệt vọng chi hải bên trong. Mà hắn trên một kiếm thì xuyên thấu một cái lớn chừng quả đấm sinh vật, cùng loại con rơi, đã mất đi sinh cơ. Trước mặt Cố Ti Mính lúc này cũng thu tay lại, đồng dạng một con sinh vật bị nàng trục chết. Nhưng La Tam Hoài ba người liền không có như vậy thong dong. Thiên Xu còn tốt, đang cùng một con sinh vật giằng co, La Tam Hoài cùng Liễu Như Miên thì các bị một con sinh vật ghé vào đỉnh đầu, khí tức trên thân nhanh chóng biến yếu. Trần Lâm thu hồi kiếm gỗ, giơ tay lên một cái diện hồn chỉ, đánh về phía Liễu Như Miên đỉnh đầu. Tiếp lấy tâm niệm vừa động, thôi động trảm hồn chát, công kích La Tam Hoài đỉnh đầu con kia. Hắn muốn thử một chút linh hồn bí thuật hiệu quả. Lập tức Trần Lâm liền nhíu nhíu mày. Diện hồn chỉ nhẹ nhõm tiến công, đem Liễu Như Miên con kia diệt sát. Nhưng trảm hồn chát hiệu quả lại không tốt lắm, chỉ là đem kia con rơi sinh vật khí tức suy yếu, không có thể đem giết chết, mà lại chấn kinh phía dưới trở nên càng thêm táo bạo, không còn một chút xíu từng bước xâm chiếm, mở ra cùng tự thân hình thể không hợp huyết buồn đại khẩu, muốn đem La Tam Hoài đầu cắn bạo. Không trải qua đến cơ hội thở dốc, La Tam Hoài từ huyễn cảnh bên trong thoát khỏi. Mi tâm sáng lên chói mắt quan mang, một vệt sáng đem con rơi sinh vật bao phủ, trong nháy mắt đem nó hóa thành tro tàn. Trần Lâm âm thầm lắc đầu. hắn đối Trảm Hồn Chát gửi cùng kỳ vọng cao, dù sao cũng là hắn tự sáng tạo, không có bất kỳ cái gì đại năng lưu lại kết thúc công việc, có thể yên tâm sử dụng, nhưng hiển nhiên trình độ của hắn vẫn chưa được, không cách nào nắm giữ thần thông bí pháp tinh túy, còn muốn hảo hảo nghiên cứu một phen mới được. Trong lúc suy tư, một bên khác huyết linh cũng nở rộ huyết quang, đánh vỡ cục diện giằng co, đem cuối cùng một con sinh vật diệt sát. Đa tạ Trần trưởng lão cứu giúp. La Tam Hoài lên tiếng nói tạ, thần sắc có chút thẹn thùng. Hắn còn tưởng rằng tiến vào tuyệt vọng chi hải về sau, hắn cùng Trần Lâm thực lực sẽ thu nhỏ, không nghĩ tới so bên ngoài còn lớn hơn. Không sao. Trần Lâm khoát khoát tay. Sau đó nhìn về phía cô Ti Mính, trầm giọng nói, thập tam muội nhận biết loại sinh vật này à, thế mà không nhiều không ít vừa vặn năm con, có phải hay không có chút quá xảo hợp. Không biết. Cố Ti Mính một bên cảnh giới một bên trả lời. Tuyệt vọng chi hải bên trong sinh vật đều là bên ngoài không có, cụ thể nơi phát ra không rõ, rất có thể là bởi vì nơi này đặc thù năng lượng dị biến sở sinh, mà lại càng đi chỗ sâu, xuất hiện sinh vật càng khó dây vào biên giới đều là chút cấp thấp tồn tại. Lời này vừa nói ra, La Tam Hoài cùng Liễu Như Miên sắc mặt nghiêm túc. Cấp thấp thiếu chút nữa muốn mạng của bọn hắn, cao cấp chẳng phải là không hề có lực hoàn thủ. Bất quá mọi người đối với cái này đều có tâm lý chuẩn bị, cũng không có lùi bước chi tâm, Tuyệt vọng chi hải đã danh xưng hư không giới thứ nhất hiểm địa, đương nhiên sẽ không chỉ là hư danh. Không cần lo lắng. Trần Lâm mở lời an ủi. Chúng ta muốn đi di tích, vẫn còn không tính là xâm nhập, tất cả mọi người cẩn thận chút là đủ. Nói xong xuất ra địa đồ, lần nữa xác định một chút phương hướng, đối Cố Ti mình nói, thập tam muội, vẫn là ngươi ta một trước một sau đi, dạng này bảo hiểm một chút. Vậy liền ta ở phía trước, ngươi ở phía sau đoạn hậu. Cố Ti mình xung phong nhận việc. Trần Lâm cũng không có ý kiến. Đối phương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm, ở phía trước mở đường lại thích hợp bất quá. Mấy người lần nữa tiến lên. Lần này cũng không dám chủ quan, phi hành rất là chậm chạp. Nhưng mà vừa qua khỏi không đến thời gian một nén nhang, mấy người lại lần nữa dừng lại, kinh nghi bất định nhìn xem xung quanh. Không đúng lắm. Cố Ti Mính vẻ mặt nghiêm túc. Trầm ngâm một chút, nàng lấy ra một cái hạt châu màu vàng đất, nhẹ nhàng bóp, hạt châu liền tản mát ra một mảnh hoàng quang. Sau đó mấy người liền trông thấy, tại hoàng quang phạm vi bao phủ bên trong, từng đầu màu đỏ dây nhỏ trên không trung bay múa, giống như sống, đã cách bọn hắn không đủ 2 trượng. Mà tại hoàng quang bên ngoài thì cái gì cũng không nhìn thấy. Chẳng những không nhìn thấy, năng lực nhận biết cũng vô hiệu. Nếu không phải Trần Lâm một mực đem linh hồn lực ngoại phóng, linh hồn đẳng cấp lại đầy đủ cao, coi như bị những cái kia dây đỏ quấn lên cũng sẽ không phát hiện. Coi như như thế, hắn cũng chỉ là hơi cảm giác có chút dị thường. Cố Ti Mính không mở miệng, hắn còn muốn tiếp tục dò xét một trận mới có thể xác định. Kỳ hỉ, có chút thủ đoạn nha, ngay cả bản nương nương dắt tâm tuyến đều có thể phát hiện, có chút ý tứ. Theo vui cười tiếng vang lên, một hình bóng như ẩn như hiện. Trần Lâm con ngươi co rụt lại. Cái bóng này mặc dù mông lung, nhưng vẫn là có thể nhìn ra đại khái hình dáng. Đúng là trước đó huyễn cảnh trông được đến cái kia mạng che mặt nữ tử. Rất rõ ràng, kia năm con rơi sinh vật chính là người này làm ra. Người là ai? Cố Ti Mính cổ tay khẽ đảo, xuất ra một cái tử sắc phù lục, làm vận sức chờ phát động thái độ. Ta. Bóng người nghiêng qua Cố Ti Mính một chút, khinh bị nói, một cái hạ đẳng sinh linh, còn như thế xấu xí, không xứng biết bản nương nương tục danh. Lao ra hỏa muốn chết. Cố Ti Mính nổi giận, không chút khách khí liền đem trong tay phù lục kích phát. Trong hư không một tiếng vang trầm, sau đó xuất hiện một cái vàng óng ánh trống to, theo tiếng trống gõ vang, từng đạo kim mang hóa thành kim sắc đại điểu, đối mạng che mặt nữ tử quần quần cuốn tới. Thanh âm hóa hình. Mạng che mặt nữ tử hơi có vẻ kinh ngạc. Đáng tiếc vô dụng. Lập tức vung tay lên. Phất phới dây đỏ toàn bộ bay lên, thoáng qua liền đem kim sắc đại điểu đánh tan. Tiếp lấy lại vỗ tay phát ra tiếng. Phía trên kim sắc trống to vành một tiếng nổ tung, hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy gì nữa. Hừ. Cố Ti Mính hừ lạnh một tiếng. Đưa tay cầm ra một cây cần câu, dùng sức văng ra ngoài. Trần Lâm gặp Cố Ti Mính đem cần câu đều đã vận dụng, liền biết đối phương thật sự nổi giận, mà lại cũng đối bóng người này không có nắm chắc, không chút do dự thôi động hỏa diễm trưởng tiến hành phụ trợ. Cùng loại địch nhân này, không cần thiết nói cái gì võ đức. Ai yêu, nóng quá trường pháp, để nô gia tâm đều muốn hóa. Mạng che mặt nữ tử mị nhãn như tơ mặc cho hỏa diễm trưởng đánh vào người, nhưng không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Đồng thời khẽ vươn tay, như là vung con ruồi, đem Cố Ti Mính cần câu công kích vung mở, mắt lạnh lẽo mà xem. Xấu xí tiểu nha đầu, ngươi để bản nương nương rất căm hận, vậy trước tiên đem ngươi xử lý, lại cùng cái này nhỏ làng quân tâm sự. Chỉ bằng ngươi. Cố Ti Mính giận không kèm được, từng đạo màu sắc khác nhau quằn mang ở sau gót dâng lên, sinh ra một loại đoan trang thánh khiết cảm giác. Lúc này, Trần Lâm nhíu mày, hắn phát hiện Cố Ti Mính hành động này vừa ra tới, này diện xa nữ tử sóng mắt lưu động, tựa hồ có âm mưu được như ý cảm giác. Thập tam muội không nên chúng mà tính, nhanh thu hồi thần thông. Một bên truyền âm nhắc nhở, Trần Lâm một bên thôi động tử vong ngưng thị, cho đối phương một cái. A. Bị tử ý bao phủ về sau, mạng che mặt nữ tử không có kinh hoàng, mà là khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó thần sắc nghiêm. Suối quẩy, lại là duy nhất bí pháp, lãng phí bản nương nương thời gian, đi. Nói xong biến mất không thấy gì nữa. Chương 1819, đến. Hừ, lão bà, cũng không nhìn một chút mình là đức hạnh gì, cũng dám xem thường bản tiểu thư, tính ngươi chạy nhanh. Mạng che mặt nữ tử tới đột ngột, đi cũng không hiểu đấu. Cố Ti Mính như cũng nộ khí chưa tiêu, cắn răng nghiến lợi phóng thích cảm xúc. Trần Lâm xem trước một chút Liễu Như Miên ba người, thấy các nàng đều không có dị thường về sau, đi tới bên người Cố Ti Mính. Thập Tam Muội cảm thấy, nữ nhân này là có ý gì? Ta nào biết được, có thể là đến phát tình kỳ, trông thấy nam nhân liền không nhịn được, xem xét chính là dâm phụ. Trần Lâm rách ra nhất miệng. Ám đạo nữ nhân ganh đua so sánh tâm thật mạnh, ngay cả hôm qua Sơn Trang đại tiểu thư cũng khó ngoại lệ. Không đúng. Lập tức Trần Lâm kịp phản ứng. Lấy Cố Ti Mính cho tới nay biểu hiện ra tâm cơ, không nên dễ dàng như thế bị điều động cảm xúc mới là. khẳng định là nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Hắn không có tiếp tục hỏi, mà là nhìn về phía Liêu Như Miên. Ngươi thế nào, vừa mới tâm cảnh nhưng chịu ảnh hưởng? Liêu Như Miên lập tức gật đầu. Có ảnh hưởng, chính là nhìn đối phương rất không vừa mắt, nhưng lại tự ti mặc cảm, không dám cùng đối phương tranh phong. Hai người các ngươi đâu? Trần Lâm lộ ra quả là thế biểu lộ, lại nhìn về phía La Tam Hoài cùng Thiên Xu. La Tam Hoài thở dài một tiếng, sơ soạn một cái trên trán tinh mịn mồ hôi, ngữ khí trầm thấp. Nào chỉ là có ảnh hưởng, nếu không phải ta một mực dùng năng lực thiên phú cưỡng ép áp chế trong lòng sao động, kém chút liền đối Cố tiểu thư tiến hành công kích, nữ nhân này thật sự là lợi hại. Nói đến đây, hắn đắng chát cười một tiếng, nhìn xem Trần Lâm nói, Trần trưởng lão, ta cảm giác tại trong đội ngũ chính là liên lụy, tiếp xuống không cần thiết tiếp tục đi theo, không bằng trước đường cũ trở về, chờ ngươi ở ngoài nhóm. Vậy ta cũng trở về đi thôi. Liễu Như Miên sắc mặt biến đổi một chút, cũng đi theo cho thấy thái độ. Không cần nội trí. Trần Lâm mở miệng trấn an. Nơi này sinh vật đều rất quỷ dị, tiếp xuống không biết gặp được dạng gì cổ quái năng lực, không thể nói liền cần các ngươi. Mà lại lúc này trở về, cũng vô pháp cam đoan an toàn. Nghe được Trần Lâm, hai người đều có chút thẹn thùng, nhưng cũng không có lại tiếp tục kiên trì. Trần Lâm nói không sai, trên đường trở về cũng chưa chắc an toàn. Đừng nói gặp được mạng che mặt nữ tử loại tồn tại này, tùy tiện một cái quỷ dị sinh vật, sợ là đều không thể ứng đối. Dù sao đây là tuyệt vọng chi hải, có thể ở chỗ này sinh tồn sinh vật cũng sẽ không yếu. Thấy thế, Trần Lâm lại nhìn về phía Thiên Xu. Thiên Xu trả lời ngay: "Hồi chủ nhân, ta cũng cảm giác đối nữ nhân kia rất thân cận, trong lòng đối Cố trưởng lão sinh ra căm thù chi tình, nhưng là không có chủ nhân phân phó, ta sẽ không hành động." Trần Lâm giật nảy cả mình, tâm tình của ngươi bị quấy rầy rồi. Hắn có chút khó mà tin được, lần nữa tiến hành xác định. Phải biết đối phương thế nhưng là thần buộc, mặc dù thoạt nhìn là người sống, nhưng trên thực tế cũng không phải là bình thường sinh mệnh, căn bản cũng không có độc lập tình cảm. Này diện xa nữ tử thủ đoạn, thậm chí ngay cả đối phương đều có thể ảnh hưởng, thực sự không thể tưởng tượng. "Đúng vậy chủ nhân." Thiên Xu chất phát trả lời. Trần Lâm gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng dị thường. Đã Thiên Xu nói như vậy, vậy liền khẳng định là như thế này. Đối phương cùng Tiểu Thảo cũng không thể cùng hắn nói dối, điểm này không cần hoài nghi. Hít sâu một hơi, Trần Lâm quay đầu, lần nữa nhìn về phía Cố Tí Mính. Không nói gì, chính là lặng lặng nhìn chờ đợi phản ứng của đối phương. Không cần nhìn, bản tiểu thư tâm cảnh có thiếu, để nữ nhân kia bắt lấy lỗ thủng, lần này sau khi trở về, còn phải tại hư không thả câu 100 năm, bằng không lão tổ sẽ không để cho ta ra. Cố Tí Mính mười phần phiền muộn, hầm hừ đem cần câu quăng mấy lần, làm thế nào cũng hóa giải không xong bực bội cảm xúc. Trần Lâm lắc đầu, từ trong hành trang lấy ra mấy cái bánh bao, đưa tới trên tay đối phương. Được rồi, ăn hai cái bánh bao ép một chút, nữ nhân kia nếu là còn dám đến, nhị ca báo thủ cho ngươi. Cố Tí Mính ngay cả ăn ba cái bánh bao, cảm xúc mới dần dần ổn định lại. Thủ đoạn thật là lợi hại. Ổn định lại về sau, Cố Tí Mính lại khôi phục tinh minh bộ dáng, từ đấy lòng nói một câu xúc động. Trần Lâm rất tán thành. Thập Tam Muội cảm thấy, nữ nhân này là người tu luyện, vẫn là một loại nào đó dị loại sinh vật. Khẳng định là dị loại sinh vật. Cố Tí Mính không chút do dự trả lời. Nói tiếp, thải hồng giới người tu luyện, vẫn chưa có người nào có thể để cho tâm ta linh xuất hiện lỗ thủng, người này chẳng những là quỷ dị sinh vật, mà lại sinh mệnh cấp độ rất cao, thấp nhất là thứ tam giai đoạn. Thập Tam Muội ý tứ, kia là một cái tự nhiên thần linh. Dựa theo đại thanh đan thuyết pháp, cấp 3 sinh mệnh, hoặc là vĩnh hằng cường giả, hoặc là tự nhiên thần linh, này diện xa nữ tử mặc dù thủ đoạn quỷ dị, nhưng khẳng định không tới vĩnh hằng. Đại khái là vậy. Cố Tí Mính cũng không xác định. Đem còn lại bánh bao đều ăn hết, nàng lau lau bờ môi. Đoán chừng là tự nhiên thần linh một loại, hẳn là không đạt tới cấp 4, ngươi cái này bánh bao mặc dù kỳ diệu, nhưng cũng không cách nào hóa giải cấp 4 sinh mệnh thủ đoạn. Trần Lâm thần sắc khẽ động, lập tức thử dò xét nói, Thập Tam Muội gặp qua cấp 4 sinh mệnh. Đại Thanh Đan liền tự xưng cấp 4 sinh mệnh, thế nhưng lại không gặp có cái gì đặc biệt thủ đoạn, không biết có phải hay không cố ý giấu giếm. Gặp một lần, rất thần kỳ, không phải chúng ta có thể hiểu được, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Cố Tí Mính tựa hồ không muốn nhiều lời, nhưng liền hai câu này thuyết minh sơ qua, Trần Lâm liền biết, kia Đại Thanh Đan khẳng định không nói lời nói thật. Đối phương có lẽ không cách nào rời đi đan bình, nhưng khẳng định không giống biểu hiện ra như thế, không hề có lực hoàn thủ. Cấp 4 phía trên, nhưng còn có cấp 5 sinh mệnh. Trần Lâm lần nữa hỏi thăm. La Tam Hoài cũng bình thai lắng nghe. Bực này bí ẩn, trong điện tịch đều không có ghi chép, bình thường càng không khả năng nghe được. Không biết. Cố Tí Mính lắc đầu. Có lẽ là có, thế nhưng là ta chưa thấy qua, hôm qua Sơn Tràng cũng không ai thấy qua. Kia chúa tể phía trên, nhưng còn có đẳng cấp. Trần Lâm đổi cái hỏi pháp. Vĩnh Hằng Cường Giả là cấp 3 sinh mệnh, chúa tể khẳng định chính là cấp 4, nếu như chúa tể phía trên còn có cảnh giới, vậy liền hẳn là cấp 5. Cũng không biết. Cố Tí Mính lần nữa lắc đầu. Chúa tể đều chỉ tại trong truyền thuyết, cho dù là Vĩnh Hằng đại kiếp trước đó, thải hồng giới cũng chưa từng xuất hiện, Nguyệt Cung chi chủ chỉ là tiếp cận chúa tể, cũng không có đạt tới cảnh giới kia. Trần Lâm lâm vào suy tư. Như vậy, chúa tể sợ sẽ là đã biết hệ thống tu luyện bên trong cấp cao nhất tồn tại. Một hồi lâu, hắn thu hồi suy nghĩ, xuất ra địa đồ lần nữa xác định, cũng thấy một trận, lại nhíu mày. Mấy người các ngươi đều đến xem đi, chúng ta tựa hồ lạc đường. Tuyệt vọng chi hải tồn tại ở hư không, trên dưới trái phải đều là một mảnh lờ mờ. Bọn hắn trước đó là căn cứ năng lượng mạnh yếu đến xác định phương hướng, nhưng là bị này diện xa nữ tử một pha trộn, nơi này năng lượng ba động trở nên dị thường, không cách nào phân biệt rõ ràng. Nghe vậy, mấy người đều thả lỏng trong lòng, cùng tiến tới quan sát địa đồ. Sau đó cảm ứng chung quanh, lại đều không cách nào cho ra đáp án xác thực. Không cần phải để ý đến, dù sao cái di tích kia cũng không bao sâu nhập, chúng ta tùy tiện tìm phương hướng thăm dò, chỉ cần không phải đi ra ngoài, lặp đi lặp lại dò xét mấy lần, luôn luôn có thể tìm tới. Cố Tí Mính không quan trọng mở miệng. Trần Lâm nghĩ nghĩ, cảm thấy chỉ có thể như thế. liền đem địa đồ thu hồi xuất phát, vượt quá Trần Lâm dự kiến. Sau đó đường xá rất thuận lợi, không có gặp lại bất kỳ nguy hiểm nào. Đồng thời tùy tiện lựa chọn phương hướng, cũng tinh chuẩn cần phải, chỉ dùng không đến một tháng thời gian, liền xa xa nhìn thấy một tòa phủ không đạo tự. Hòn đảo rất lớn, bên ngoài bị một tầng lồng ánh sáng bao khỏa, lặng lặng trôi nổi, cũng không núp đích. Hòn đảo phía trên, loan thoáng tồn tại rất nhiều kiến trúc, tựa hồ còn sinh trưởng lấy rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Xem ra chúng ta vận khí không tệ. Trần Lâm quan sát từ đằng xa, cảm thấy cái này phủ không đảo nhiệm vụ miêu tả cơ bản, không khỏi có chút cao hứng.